Chương 1148, Hàn Phách Huyền Thiên cấm địa. Chương 1148, Hàn Phách Huyền Thiên cấm địa. Nôn Thi Quân ra vẻ đồng tình, trong mắt lại có vẻ đắc ý, nhưng còn không đợi nàng mở miệng, Diệp Tinh Hà liền cao giọng nói ra, chỉ sợ muội muội ta sớm đã chết tại thích khách trong tay, phải không? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, nhìn chăm chú lấy Diệp Tinh Hà nhanh chân đi tới. Diệp Tinh Hà. Nôn Thi Quân sắc mặt đổi biến, không dám tin, thấp giọng nỉ non, hắn làm sao còn sống? Diệp Tinh Hà thấy này, cười lạnh nói, làm sao? Thấy ta không chết, rất giật mình. Nôn Thi Quân thầm nghĩ trong lòng, sự tình không ổn. Diệp Tinh Hà không chết, Diệp Linh Khê cái kia tiểu tiện nhân chỉ sợ cũng còn sống. Nhưng sắc mặt nàng như thường, vội vàng lộ ra vô tội bộ dáng, ra vẻ khó hiểu nói, Diệp sư đệ, ngươi nói gì vậy? Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, Nôn Thi Quân, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn trang mô hình làm dạng phải không? Ngươi tại ta linh thảo bên trong giấu lại ác hồn, ý đồ lấy tính mạng của ta, càng là hao phí số tiền lớn, thuê sát thủ ám sát ta muội muội, ngươi có dám hay không thừa nhận? Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão đều là những mày cảm thấy run sợ. Ngươi đánh dám? Tên đưa mắt ưng thanh niên đứng ra một bước, nộ chỉ Diệp Tinh Hà, tức miệng mắng to, tiểu phế vật, ngươi ngậm máu phun người. Nôn sư thư là người hiền lành, Kình Thiên Tông đệ tử đều có thể làm chứng. Dám vu hãm Nôn sư thư, ngươi muốn chết phải không? Lý Linh Chi hừ lạnh một tiếng, tốt một cái làm người hiền lành. Thật coi nàng xui khiến đệ tử trong tông, ước hiếp đồ đệ của ta Bùi Nam Tình sự tình, ta không biết chút nào. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang, càng thịnh ba phần. Nhưng vào lúc này, vị kia tướng mạo cay nghiệt áo bào tím nữ trưởng lão, lạnh giọng chất vấn, "Lý Linh Chi, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ, ngươi là ghen ghét đồ nhi ta, đoạt Diệp Linh Khê thánh nữ vị trí hay sao?" Cái này người tên là Trầm Minh Tháng, cùng Lý Linh Chi cùng là áo bào tím trưởng lão, càng là Ngôn Thi Quân sư phụ. Lời vừa nói ra, hai người trợn mắt đối mặt, khí thế bàng bạc bộc khởi. Càn rỡ. Ngoài cửa truyền đến một tiếng quát chói tai, vòng quanh mãnh liệt sóng khí, đâm đến mọi người liên tiếp lui về phía sau. Diệp Tinh Hà liền lùi mấy bước, trong lòng kinh ngạc nói, này người khí thế thật là mạnh. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, một tên chống thanh ngọc quái trượng, không giận tự uy áo bào xanh lá hậu, đi vào nghị sự đại điện. Trên thân khí thế bàng bạc, phản phất giống như cự lãng thao thiên, làm người ta trong lòng rùng sợ. Mọi người nhìn thấy lão hậu, dồn dập chắp tay, cung kính hành lễ. Gặp qua tông chủ. Áo bào xanh lão hậu nhẹ gật nhẹ đầu, nói ra, thánh nữ vị trí, việc quan hệ ta Kình Thiên Tông tồn vong. Các ngươi không cần cãi lộn, trong nội tâm của ta đã có quyết đoán. Đang khi nói chuyện, áo bào xanh lão hậu đi tới điện bên trong, ngồi ngay ngắn chủ vị. Sau đó, nàng tiếp tục nói, lần này thánh nữ vị trí, liền tại Ngôn Thi Quân cùng Diệp Linh Khê trong hai người, lựa chọn một người. Sau ba ngày, mở ra Hàn Phách Huyền Thiên cấm địa, do hai vị thánh nữ dẫn đầu môn hạ đệ tử, tiến vào bên trong lịch luyện. Đợi lịch luyện sau khi kết thúc, người nào trong đội ngũ may mắn còn sống sót đệ tử nhiều nhất, liền có thể kế nhiệm thánh nữ vị trí. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi chấn kinh. Ngôn Thi Quân nổi danh tại bên ngoài, đệ tử trong tông đối nàng đều có định bợ chi tâm. Nay Hàn Phách Huyền Thiên cấm địa mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu là rất nhiều đệ tử phối hợp, cũng là không khó. Trái lại cái kia Diệp Linh Khê, chứ không nói nàng thân bị trọng thương, khó mà hành động, chưa từng nghe có cái gì hảo hữu chí giao, thua không nghi ngờ. Nghị luận qua đi, mọi người đều là nhận định, Nôn Thi Quân chính là tân nhiệm thánh nữ. Lý Linh Chi trong lòng bất bình, nếu mày nói ra, tông chủ, việc này không ổn. Linh Khê nàng bản thân bị trọng thương, lúc này đi Hàn Phách Huyền Thiên cấm địa lịch luyện, chẳng phải là chịu chết. Áo bào xanh lão hậu thản nhiên nói, việc này, ta tự nhiên sẽ hiểu. Cho nên, nếu có người nguyện thay nàng tiến đến, ta có thể phá lệ một lần. Nhưng mà, mọi người đều là lắc đầu cười nhẹ. Người nào sẽ vì một cái phế đi thánh nữ, mạo hiểm đắc tội tương lai thánh nữ? Diệp Tinh Hà nhướng mày, thấp giọng hỏi, tiền bối, này Hàn Phách Huyền Thiên cấm địa có gì chỗ đặc thù? Lý Linh Chi thấp giọng giải thích nói, nơi này chính là ta Kình Thiên Tông cấm địa, trừ tông chủ cùng thánh nữ bên ngoài, những người khác không được đi vào. Cứu chữa Linh Khê trí bảo, liền tại cái kia cấm địa bên trong. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cao giọng nói, ta nguyện thay muội muội ta tham gia lịch luyện. Nếu có thể cứu Linh Khê, trốn cấm địa này, hắn không đi không được. Lời đã ra miệng, mọi người cười vang. Trầm Minh Thắng khinh thường cười to, Diệp Tinh Hà, đừng tưởng rằng nguyên là sáu tông thi đấu thứ nhất, liền có thể như thế cuồng vọng. Lại không nói lần lịch lãm này, giới hạn đệ tử bản tông tham gia. Coi như nhường ngươi tiến vào, bằng thực lực của ngươi, chẳng lẽ đi vào chịu chết sao? Diệp Tinh Hà lại là xem cũng không liếc nhìn nàng một cái, hướng áo bào xanh lão hầu chắp tay thi lễ. Diệp Tinh Hà khẩn cầu tông chủ phá lệ, để cho ta thay Linh Khê tham gia lần lịch lãm này. Đợi lịch luyện về sau, ta tự có niềm tin chữa cho tốt Linh Khê. Nếu ta làm không được, ta có thể thay Linh Khê quyết định, chắp tay nhường ra thánh nữ vị trí. Lời đã đến nước này, mọi người rêu cợt tiếng càng vang dội. Trầm Minh Thắng cười giả dối, tông chủ, nếu hắn có nắm chắc như vậy, khiến cho hắn thử một chút thì thế nào? Nôn Thi Quân mặt lộ vẻ âm hiểm cười, giả mù sa mưa phụ họa, đúng vậy à, tông chủ, đệ tử cũng lo lắng Linh Khê an nguy. Như có thể đưa nàng chữa cho tốt, đệ tử tự nhiên nguyện ý đến đỡ Linh Khê, ngồi lên thánh nữ vị trí. Nhưng mà, lời này nói bóng gió, chính là nhận định Diệp Linh Khê tuyệt không có khả năng khỏi hẳn. Một đám trưởng lão dồn dập phụ họa, áo bào xanh lão hầu liền nói ra, tốt, ta liền phá lệ lần này. Diệp Tinh Hà, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, đa tạ tông chủ thành toàn. Muội muội ta thánh nữ vị trí, người nào cũng đừng hỏng cấp đi. Một phiên chí khí hào ngôn, lại dẫn tới mọi người giễu cợt. Áo bào xanh lão hầu như không nghe thấy, thản nhiên nói, ngày mai buổi trưa, cấm địa mở ra. Nếu là không đến, liền coi là bỏ quyền. Dứt lời, nàng đứng dậy rời đi, Tất cả trưởng lao theo sát phía sau. Mọi người từ Diệp Tinh Hà bên người đi qua, đều là lộ ra khinh thường nụ cười. Đợi mọi người sau khi rời đi, Lý Linh Chi thở dài một tiếng, "Tinh Hà, lần lịch lâm này, chỉ sợ nguy cơ trùng trùng. Lao thân cũng là cùng mấy tên trưởng lão giao hảo, có thể làm ngươi tìm tới mấy người trợ giúp." Diệp Tinh Hà lắc đầu nói, "Tiền bối quá lo lắng. Đối phó này chút sâu kiến, một mình ta là đủ." Nghe vậy, Lý Linh Chi đầu tiên là sửng sở, sau đó tán thưởng gật đầu, "Ngươi có thể tự tin như vậy, cũng là chuyện tốt. Bất quá, nếu muốn lấy cái kia chí bảo, còn cần một vật." Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói, "Vật gì?" Lý Linh Chi cười nói, "Vật này tên là Trấn Linh Đỉnh, cùng đan đỉnh khác biệt, chỉ có thể phong tồn linh vật, mà không phải luyện đan tác dụng. Mà lại, nếu muốn dung nạp cái kia linh vật, chỉ sợ muốn bắt phẩm linh khí trở lên." Diệp Tinh Hà giật mình, lại hỏi, "Không biết vật này nên đi nơi nào tìm kiếm?" Lý Linh Chi hơi thêm suy tư, nói ra, "Lão thân lúc trở về, từng nghe nói dưới núi Đường Mây trong trấn sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Trong đó, liền có một tôn Trấn Linh Đỉnh bán ra." Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói, "Đa tạ tiền bối cáo chi." Chương 1149, làm có dễ. Chương 1149, làm có dễ. Lời còn chưa dứt, hắn liền nhanh chân đi ra nghị sự đại điện, thẳng đến dưới núi Đường Mây trấn mà đi. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy dưới núi tòa kia tiểu trấn. Đường Mây trấn chịu Kình Thiên Tông bảo hộ, màu mỡ thái bình, trong trấn ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đi vào một tòa lầu cắt trước. Nơi đây chính là Đường Mây trong trấn phòng đấu giá, Lâm Lang Các. Hắn chậm rãi bước vào Lâm Lang Các bên trong, lầu các bên trong, điêu lương hòa đống, tráng lệ. Diệp Tinh Hà không lòng dạ nào thưởng thức, trực tiếp hướng đi lầu 2. Nơi đó là đấu giá hội xem xét chỗ. Hắn vừa tới cửa, liền nghe được bên trong truyền đến nói chuyện với nhau âm thanh, nhẹ nhàng gõ cửa về sau, nói chuyện với nhau tiếng hơi ngừng. "Ai vậy? Không phải đã nói, ta đang đàm luận tình, không nên quấy rầy ta." Âm thanh kia bên trong mang theo vài phần nộ khí. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, đẩy cửa đi vào. Trong phòng, cùng sở hữu hai tên nam tử. Một người trong đó trên mặt mang theo định nọt nụ cười. Hắn hướng về một tên lão giả khác, vừa cười vừa nói, "Trung đại sư, ngài nhìn, vị khách nhân thứ nhất này không phải đã tới sao?" Trung đại sư nhẹ gật nhẹ đầu, tên nam tử kia liền quay người, rời khỏi phòng. Trung đại sư dò xét Diệp Tinh Hà về sau, lộ ra mấy phần vẻ khinh miệt, thản nhiên nói, "Ngươi là tới giám định. Trước giao nạp một vạn miếng linh thạch chú phẩm, chả không nổi liền lăn trứng." Diệp Tinh Hà khoe miệng, câu lên một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, "Ai nói ta là tới xem xét vật phẩm? Ta là bán ra bảo vật." Nghe vậy, Trung đại sư cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói, "Liền ngươi dạng nghèo kiết sắc này, có thể có thứ gì đáng tiền?" Diệp Tinh Hà cũng không tức giận, chẳng qua là tay cầm nhẹ nhàng khẽ đảo. Mười mấy mai không gian giới chỉ rơi ở bên cạnh đĩa lên. Trung đại sư cầm lấy một chiếc nhẫn, khinh thường nói, "Ta muốn nhìn, ngươi nói bảo vật là cái gì?" Có thể hắn lời còn chưa dứt, liền hơi ngừng. Trong cái không gian giới chỉ này, lại có ba thanh tam phẩm bảo khí, càng có linh thảo vô số. Ngay sau đó, hắn lại nắm lên một cái khác mai không gian giới chỉ, càng xem càng kinh hãi. Này mười mấy mai không gian giới chỉ bên trong, lại có không dưới trăm loại bảo vật, càng có một gốc thất phẩm hồn thảo, khiến cho hắn rất đỗi chấn kinh. Đây là thất phẩm thanh ngọc tiên hồn thảo. Thấy thế, Diệp Tinh Hà mỉm cười, xem ra ngươi còn có chút hiểu biết. Này chút trong giới chỉ bảo vật đều là Diệp Tinh Hà kẻ địch di lưu chi vật. Trung đại sư trong mắt lóe lên một vẻ tham lam, ra vẻ khinh thường nói, "Ngươi này hồn thảo, hồn lực sói mòn quá nhiều, khó làm được việc lớn. Bất quá, xem ở phẩm giai không sai mức, cho ngươi hai vạn linh thạch trung phẩm, như thế nào? Ngươi nghĩ coi ta là dê béo làm thịt?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Có hay không hoàn chỉnh, trong lòng ngươi rõ ràng. Nếu các ngươi Lâm Lang Các không muốn làm cái này sinh ý, ta cũng lười cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi." Dứt lời, hắn thu hồi không gian giới chỉ, xoay người rời đi. Trung đại sư vẻ mặt đột biến, thân hình lóe lên, ngăn ở Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn không che giấu nữa, mặt mũi tràn đầy tham lam nói ra, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay, ngươi hoặc là nắm công pháp lưu lại, hoặc là chết." Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, "Chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta?" Trung đại sư đột nhiên giận dữ, "Muốn chết?" Hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Quyền thượng hỏa diễm thần cương tăng gọn, sóng nhiệt cút cút. Nhưng, hắn chẳng qua là linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong, sao là Diệp Tinh Hà đối thủ? Diệp Tinh Hà bước chân xê dịch, dễ dàng né tránh một quyền này. Chỉ nghe vang một tiếng, phía sau hắn cửa lớn bị Trung đại sư một quyền đánh vỡ. Ngoài cửa khách khứa đều chấn kinh, thét lên liên tục. Trong đám người, một tên xích bảo trung niên đột nhiên giận dữ, "Trung vô trần, ngươi đang làm gì?" Trung đại sư nhìn thấy cái này người, sắc mặt kinh hãi, vội vàng thu hồi khí thế, giải thích, "Thắng các chủ, ngài tới thật đúng lúc. Cái này danh con, không chỉ công phu sư tử ngoạn, còn tuyên bố muốn giết lão phu." Lão phu lúc này mới nén giận ra tay, "Còn mời các chủ minh giám." Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, tốt một cái đổi trắng thay đen, gây xích mích. "Nói ta công phu sư tử ngoạn phải không? Vậy ngươi cần phải trừng lớn mắt chó, nhìn cho kỹ." Hắn lật bàn tay một cái, mấy trăm kiện bảo vật chiếu nghiêng xuống. Trong ngay mắt, chồng chất như núi, hào quang mở mịt. Nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, mọi người ở đây dồn dập kinh hô. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười nói, "Ta những bảo vật này, bán cái mấy chục vạn linh thạch trung phẩm, không quá phận a." Thắng các chủ biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, kẻ này ra tay xa xỉ, thân phận tất nhiên bất phàm. Tuyệt không thể đắc tội. "Không quá phận. Công tử chào giá tuyệt không quá phận." Nghĩ tới đây, hắn mặt lộ vẻ nụ cười, chắp tay hỏi, "Ta tên Thắng Nam Triều, là này Lâm Lang các chủ. Không biết vị công tử này, họ gì tên gì, đến từ nơi nào?" Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Thiên Viêm Thần Cung, Diệp Tinh Hà. Sáu tông thi đấu đệ nhất tên tuổi, đại viêm hoàng triều bên trong, ai không biết?
Cái gì?
Ngươi chính là Diệp Tinh Hà? Thắng Nam triều sắc mặt kỳ biến, quay đầu nhìn về phía Trung Vô Trần, phẫn nộ quát, Trung Vô Trần, ngươi tốt lá gan. Diệp công tử thân phận tôn quý, há sẽ làm ra loại kia ti tiện sự tình? Ngươi dám đổi trắng thay đen, gây xích mích, thật là muốn chết. Nghe vậy, Trung Vô Trần run sợ thất sắc, sững sờ tại chỗ. Một lát sau, hắn giật mình hoàn hồn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ, Diệp công tử, ta sai rồi, ta không nên đắc tội ngài, cầu ngài tha cho ta đi. Diệp Tinh Hà lười nhắc cùng hắn so đo, thản nhiên nói, chó sủa thôi, ta há sẽ để ở trong lòng. Nghe vậy, Trung Vô Trần như chút được gánh nặng, đa tạ Diệp công tử ân không giết. Thắng Nam triều hừ lạnh một tiếng, kể từ hôm nay, thành bên trong thương hội không cho phép ra hiện thân ảnh của ngươi, bằng không ta tất sát ngươi. Cút nhanh lên. Trung Vô Trần lại lần nữa dập đầu nói, vâng các chủ, ta cái này cút. Dứt lời, Trung Vô Trần lộn nào chật vật mà chạy. Thắng Nam triều quay đầu cười nói, Diệp công tử, nhường ngài chê cười, không biết ngài muốn bán chút gì, ta tự mình vì ngài xem xét. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhẹ gật nhẹ đầu, theo hắn cùng nhau tiến vào phòng giám định. Sau một nén nhang, Thắng Nam triều xem xét xong, ngẩng đầu cười nói, Diệp công tử, những bảo bối này ta ra 50 vạn linh thạch trung phẩm, ngài thấy thế nào? Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu. Thắng Nam triều đưa tay cho hắn một khối thủy tinh lệnh. Diệp công tử, đây là Lâm Lang Cát Trí Tôn lệnh, bên trong có 50 vạn linh thạch trung phẩm. Rất nhanh liền có đấu giá hội cử hành, như ngài có vật trong lòng có thể này lệnh, có thể tiết kiệm hai thành phí tổn. Diệp Tinh Hà gật đầu nói, ta chính là vì đấu giá hội tới. Nghe vậy, Thắng Nam triều cười nói, thì ra là thế, Diệp công tử đi theo ta. Sau đó, hắn mang theo Diệp Tinh Hà đi vào đấu giá hội tầng 2 bao xương đông. Một lát sau, trong đại sảnh vang lên thanh thúy tiếng chiên trống, đấu giá hội đã bắt đầu. Dưới đài tên kia váy đỏ đấu giá sư, miệng lưỡi dẻo quẹo, giới thiệu một kiện lại một kiện vật đấu giá. Nhưng Diệp Tinh Hà không hứng lắm, chỉ đợi Trấn Linh đỉnh xuất hiện. Một lúc lâu sau, đấu giá sư thanh âm truyền vào Diệp Tinh Hà trong tai. Chương 1150, Xích Vân Trấn Linh đỉnh. Tranh đoạn. Chương 1150, Xích Vân Trấn Linh đỉnh. Tranh đoạn. Phía dưới, liền là lần này đấu giá hội áp chụp chí bảo. Đỉnh cấp linh khí, Xích Vân Trấn Linh đỉnh. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bàn đấu giá. Chỉ thấy một tôn lớn chừng bàn tay, toàn thân xích hồng Trấn Linh đỉnh hiện lên ở trước mắt mọi người. Trấn Linh đỉnh điêu khắc lộng lẫy vân vân, trải rộng thân đỉnh, linh khí mở mịt. Đỉnh này vừa xuất hiện, dẫn tới mọi người dồn dập kinh hô. Bực này thần đỉnh, ta chưa bao giờ thấy qua. Chỉ nhìn đỉnh kia ngoại hình, nói là thần khí ta cũng tin a. Không nghĩ tới này áp chụp đồ vật, đúng là như thế chí bảo. Không chỉ là dưới đài mọi người chấn kinh, Diệp Tinh Hà cũng là trong lòng vui vẻ, này Xích Vân Trấn Linh đỉnh, ta chắc chắn phải có được. Đài bên trên, đấu giá sư nụ cười càng ngày càng sáng lạ, cao giọng nói, này tôn Trấn Linh đỉnh, có thể trấn thiên địa vạn vật, phong tồn vạn năm, linh tính cũng mất, chính là hiếm có chí bảo. Giá khởi đầu 15 vạn linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 viên. Vừa dứt lời, mọi người dồn dập mở miệng phong thưởng. Ta ra 151,000 viên linh thạch, thêm 1000 viên, cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Ta ra 155,000 viên linh thạch. Giá cả lên nhanh, trong nháy mắt đã là tăng tới 20 vạn linh thạch trung phẩm. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đối diện tầng 2 trong sương phòng. Một tên dáng người mập mạp, khuôn mặt phúc hậu người trung niên, lười nhác ngồi tại trên giường êm. Trong ngực của hắn ôm một tên dáng người xinh đẹp, quyến rũ động lòng người nữ tử. Cô gái quyến rũ kia nhìn chằm chằm cái kia tôn Trấn Linh đỉnh, cười duyên nói, "Nô lão gia, ngài không cảm thấy này tôn Trấn Linh đỉnh bày ở ngài trong trạch viện, hết sức phù hợp thân phận của ngài sao?" Nô lão gia gật gật đầu, cười nói, "Liên Nhi, vẫn là ánh mắt của ngươi tốt, ta cái này đem nó mua lại." Dứt lời, nô lão gia lúc này mở miệng, cao giọng nói, "Ta ra 21 vạn viên linh thạch. Ta ra 21 vạn viên linh thạch." Nhưng mà, nô lão gia mở miệng trước đó, Diệp Tinh Hà cũng hô lên đồng dạng giá cả. Đột nhiên, phòng đấu giá an tĩnh lại, mọi người khe khẽ bàn luận người kia là ai a. Thậm chí ngay cả Ngô lão gia cũng dám đắc tội. Không biết, khẳng định là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Chờ coi, tiểu tử này xong đời. Mọi người nghị luận ầm ĩ chờ đợi trò hay mở màn. Ngô lão gia đầu tiên là sững sờ, sau đó cả giận nói, mẹ nó, ở đâu ra cầu vật, dám cùng lao tử cướp bà bối. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt thản nhiên nói, mới vừa là ta trước hô lên giá cả. Mà lại, Lâm Lang các quy củ chính là như thế. Nếu ngươi có thể đưa ra giá cao, này tôn Trấn Linh đỉnh tự nhiên là ngươi. Ngô lão gia khinh thường cười nói, lão tử trong trạch viện đang cần một cái chậu hoa, lấy ra dưỡng lao tử linh hoa. Này tôn Trấn Linh đỉnh nhìn xem còn không sai, lão tử liền ra 24 vạn đi. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế tôn quý đan đỉnh, mua về làm chậu hoa. Không hổ là Ngô lão gia, quả nhiên giàu nước đố đổ bách, vừa mở miệng liền thêm 3 vạn. Tên quỷ nghèo này còn muốn cùng Ngô lão gia đấu. Đơn giản hài hước. Diệp Tinh Hà nghe vậy, mỉm cười. Hắn lật bàn tay một cái, chí tôn lệnh ra hiện ở trong tay của hắn, ngạo nghễ nói, Xích Vân Trấn Linh đỉnh, ta tình thế bắt buộc. Ta ra 25 vạn viên linh thạch. Mọi người thấy này, lại là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Hắn lại có chí tôn lệnh. Đây chính là Lâm Lang các tôn quý nhất biểu tượng, toàn bộ đừng mây chấn, cũng bất quá chỉ có bực hối. Thiếu niên này lai lịch có thể lớn, nô lão gia sợ không phải là đối thủ. Mà lúc này, nô lão gia sắc mặt đỏ lên, không cam lòng nói, lao tử ra 26 vạn, 30 vạn. Diệp Tinh Hà nói lời kinh người, dưới đài mọi người kinh hô liên tục. Nô lão gia vẻ mặt dữ tợn, lần nữa tăng giá, 31 vạn viên linh thạch. lao tử cũng không tin ngươi còn có thể tiếp tục thêm. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, 35 vạn, lại tăng thêm 5 vạn. Nô lão ra một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, đối cô gái quyến rũ giận dữ hét, đều là ngươi tiện nhân này, lao tử ở trên thân thể ngươi hao tốn nhiều ít linh thạch, bằng không cái này danh con thế nào lại là lao tử đối thủ. Ta, cô gái quyến rũ quá sợ hãi, tâm tư thay đổi thật nhanh, mày liễu nhảy lên, giống như là nghĩ đến cái gì. Lao ra bất giận, không nếu như để cho tiểu tử này vỗ xuống chấn linh đỉnh, chúng ta lại phái người chặn giết hắn, dạng này không chỉ có thể xuất này ngụ ác khí, còn có thể không tốn một khóa linh thạch cầm tới này tôn chấn linh đỉnh. Nghe vậy, nô lão gia đổi giận thành vui, thấp giọng âm hiểm cười, tốt, cái chủ ý này tốt. Hắn lập tức quay người, âm thanh lạnh lùng nói, này tôn đan đỉnh lấy ra làm chậu hoa quá nhỏ, lao tử không đập cũng a. Đầu giá sư nghe vậy cao giọng hỏi thăm, nhưng còn có người ra giá. Dưới đài lặng ngắt như tờ, lại không người dám ra giá. Sau đó đầu giá sư đông một tiếng, tầng tầng gõ truy, chúc mừng vị quý khách kia dùng 35 vạn linh thạch đập đến Xích Vân chấn linh đỉnh. Sau đó Xích Vân chấn linh đỉnh liền được đưa đến Diệp Tinh Hà bao xương. Bảo vật đã tới tay, Diệp Tinh Hà lại không lưu luyến, quay người đi ra Lâm Lang Cát. Có thể vừa đi ra Lâm Lang Cát, trước mắt của hắn đột nhiên ra ba đạo nhân ảnh. Tiểu Súc Sinh, ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại. Ba người kia người dẫn đầu chính là Ngô Lão gia. Hắn đi theo phía sau là tên kia phủ mỹ nữ tử, còn có một cái vóc người to lớn trắng, sắc mặt âm tàn trung niên. Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, nhíu mày cười khẽ, các ngươi đây là muốn giết người đảm bảo. Không sai. Ngô Lão gia lông mày cao gầy, âm độc cười nói, không ai có thể theo lão tử trong tay giật đổ. Ngươi nếu dám chọc ta, liền phải chết. Làm thì ngươi, Xích Vân chấn linh đỉnh, vẫn là lão tử. Dứt lời, hắn hướng sau lưng cái kia to lớn tráng trung niên vẫy tay, Ngô Thanh, ra tay làm thịt hắn. Phải. Lao ra. Ngô Thanh âm tàn cười một tiếng, lao ra yên tâm, nhỏ tất nhiên cắt ngang hai tay hai chân hắn, lại đem hắn kéo tới trước mặt ngài, nhường ngài chậm rãi hành hạ chết hắn. Tốt. Ngô lão gia cười to nói, nếu ngươi có thể làm thịt này tiểu tạp thoái, có trọng thưởng. Ngô Thanh nghe vậy, chấm đi thẳng về phía trước, cười gần nói, danh con, là ngươi tự động kết thúc, vẫn là ta tự mình động thủ. Diệp Tinh Hà lạnh lùng dò xét Ngô Thanh, gặp hắn chẳng qua là linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong, cười khẽ lắc đầu. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho ta tự động kết thúc. Giết ngươi, chỉ cần một quyền. Cuồng vọng. Ngô Thanh đột nhiên giận dữ, cao giọng quát, ta cắt ngang tay chân của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào càng rỡ. Lời còn chưa dứt, hắn nhảy lên một cái, đưa tay vung ra một quyền. Quyền thượng màu tím thần cương nở rộ, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay đồng dạng ném ra một quyền, đối đầu Ngô Thanh năm đấm. Quyền thượng ánh xanh mãnh liệt, ra quyền thời điểm kình phong bao phủ, gào thét đứt hai. Ầm. Hai quyền chạm nhau, Ngô Thanh sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bá đạo trong nháy mắt tuôn ra vào cánh tay. Trong khoảnh khắc, xương cốt vỡ vụn, cơ bắp nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. A. Ngô Thanh kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, ngất đi. Chương 1151, cấm địa chuyến đi. Chương 1151, cấm địa chuyến đi. Thấy một màn này, Ngô lão gia hít vào một ngụm khí lạnh, lui lại lúc một hồi chân nhũn ra, ngã nhào trên đất. Diệp Tinh Hà xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Ngô lão gia trên thân, lập tức dọa đến run lẩy bẩy. Hắn quỳ rạp xuống đất, điên cuồng dập đầu nói, ta sai rồi, là ta có mắt như mù, đắc tội công tử ngài. Chỉ cần ngài có thể làm cho ta một mạng, ta nguyện làm trâu ngựa, vì ngài hiệu lực. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, vì ta hiệu lực, ngươi cũng xứng. Giết như ngươi loại này sâu kiến, sẽ chỉ ô uế ta tay. Như muốn mạng sống, tổng muốn trả giá một chút. Nghe vậy, Ngô lão gia mặt lộ vẻ vui mừng, một thanh lấy xuống không gian giới chỉ, hai tay dâng lên. Diệp Tinh Hà nhấc tay khẽ vẫy, liền đem không gian giới chỉ hút vào trong tay, thản nhiên nói, cút. Ngô lão gia cảm kích dập đầu, sau đó mang theo cái kia xinh đẹp nữ tử, quay người liền trốn. Diệp Tinh Hà thu hồi không gian giới chỉ, lẩm bẩm nói, chấn linh đỉnh đã tới tay, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngày mai cấm địa chuyến đi, ta nhất định phải tìm đến cái kia chí bảo, chữa cho tốt linh khê. Dứt lời, hắn thả người vọt lên, đặt không rời đi. Bất quá nửa nén nhang công phu, liền quay về Lý Linh Chi chỗ ở, trở lại Diệp Linh Khê trong phòng. Hắn khoanh chân ngồi ở giường một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai lúc, mới sinh chiều dương xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu tiến gian phòng. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, liền nghe ngoài cửa tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, Lý Linh Chi thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Tinh Hà, ngươi đã tỉnh chưa? Diệp Tinh Hà đứng dậy xuống giường, mở cửa phòng. Ngoài cửa không chỉ có Lý Linh Chi một người, còn có Bùi Nam Tỉnh tại sườn. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay nói, tiền bối yên tâm, ta sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Lý Linh Chi nhẹ gật nhẹ đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Bùi Nam Tỉnh. Bùi Nam Tỉnh nhấp nhẹ bờ môi, do dự mãi lúc này mới lên tiếng, Diệp sư đệ, ta có một chuyện muốn nhờ. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, Bùi sư tỷ cứ nói đừng ngại. Bùi Nam Tỉnh ánh mắt kiên định nói, Linh Khê mặc dù so ta tuổi nhỏ rất nhiều, lại đối ta có nhiều trông nom. Hôm nay cấm địa chuyến đi, ta cũng muốn tận một phần mộng lực. Lý Linh Chi than nhẹ một tiếng, Tinh Hà, ta mặc dù quên qua Nam Tinh, có thể nàng khăng khăng như thế. Ngươi vốn là lẻ loi một mình, nếu có Nam Tinh làm bạn, cũng có thể lẫn nhau trông nom. Diệp Tinh Hà gật đầu cười nói, đa tạ tiền bối, ta sẽ chiếu cố tốt Bùi sư tỷ. Lý Linh Chi vui mừng gật đầu, lại nói, đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Dứt lời, nàng mang theo hai người, đạp không mà lên, chạy tới cấm địa chỗ. Đi đường lúc, Diệp Tinh Hà lòng sinh tò mò, hỏi, tiền bối, ngươi có biết này Hàn Phách Huyền Thiên trong cấm địa bộ là bộ dạng gì? Lý Linh Chi hơi trầm tư, nói ra, lần trước tiến vào cấm địa vẫn là 3 năm trước đây sự tình. Cấm địa bên trong, hàn phong lâm liệt, lạnh lẽo thấu xương, có thể đông kết hồn phách cùng thân thể, tươi sống đem người đông thành tự băng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nếu là người mang huyền hỏa có thể hay không ngăn cản hàn khí này? Lý Linh Chi nhẹ nhàng lắc đầu, cố hàn khí kia chính là trong cấm địa phong ấn chí bảo, chỗ tiết lộ ra ngoài lực lượng. Bình thường huyền hỏa cũng không thể triệt để ngăn cản, nhưng có thể cho ngươi nhiều kiên trì chút thời gian. Nếu vô pháp ngăn cản hàn khí này, liền tại cấm địa bên trong tìm kiếm Cửu Long Ly Hỏa trụ, có thể trợ trong đó Cửu Long Ly Hỏa chi lực, xua tan hàn khí. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng hiểu rõ. Ngay sau đó, ba người tới cấm địa lối vào. Nơi này là Cự Thần Phong hậu sơn, tu có một đầu đốn lượn đường nhỏ, thông hướng cuối tòa kia xưa cũ thạch môn. Thạch môn cao chừng 100 mét, bị hàn xương bao trùm, tán phát ra trận trận lạnh lẽo. Cảm nhận được cỗ hàn ý này lúc, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, hành động bất tiện, liền trong cơ thể thần cương cũng so thường ngày vận chuyển lúc chậm mấy lần. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, thật là khủng khiếp hàn khí. Chấn kinh thời điểm, ba người đã tới trước cửa bệ đá. Đài bên trên sớm có mấy trăm tên võ giả chờ đợi ở đây. Trong đó, Nôn Thi Quân cùng Trầm Minh Thắng thình lình xuất hiện. Thấy ba người chạy đến, Trầm Minh Thắng cười lạnh một tiếng, "Diệp Tinh Hà, ngươi thật đúng là dám đến a." Còn không đám ba người rơi xuống đất, hôm qua thấy qua tên kia mắt ứng thanh niên, Điểm Ai cười ra tiếng, "Diệp Tinh Hà, ngươi liền mang theo một cái phế vật tới. Chẳng lẽ, ngươi muốn mang lấy cái phế vật này đối kháng chúng ta hơn trăm người hay sao?" Dứt lời, mắt ứng thanh niên cười ha ha, mọi người cũng là rêu cợt không thôi. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, "Đối phó các ngươi, gì tu sư thư ra tay, một mình ta là đủ." Nôn Thi Quân cười khẽ lắc đầu, "Diệp Tinh Hà, nói lời tạm biệt nói đến quá bất toàn. Lần này cấm địa chuyến đi, việc quan hệ ta Kình Thiên Tông thánh nữ vị trí. Ngươi chỉ đem một người tham gia, hẳn là muốn chắp tay nhường ra này thánh nữ vị trí." Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, "Ta nói qua, này thánh nữ vị trí, quy linh suối hết thảy. Ai dám đoạt, ta liền giết ai." Lời còn chưa dứt, sát ý đột khởi. Nôn Thi Quân hành động, Diệp Tinh Hà so với ai khác đều rõ ràng. Chuyện cho tới bây giờ, hà tất cùng này âm hiểm người, tốn nhiều miệng lưỡi. Nôn Thi Quân bỗng nhiên nhíu mày, trong mắt sát cơ thoáng hiện, thầm nghĩ, xem ra là giữ lại không được ngươi. Hôm nay, ta nhất định phải nhường ngươi, chết tại này cấm địa bên trong. Nghĩ tới đây, nàng nết miệng lên ý cười, không tại nhiều nói. Rất nhanh, một tên áo bào tím trưởng lão đạp không tới, rơi vào trước cửa đá. Ánh mắt của hắn quét qua mọi người, cao giọng nói, "Phụ tông chủ tên, dùng Hàn Phách Huyền Tiên cấm địa thí luyện, quyết định ta Kình Thiên Tông thánh nữ vị trí. Các ngươi tiến vào cấm địa về sau, chỉ có sau 3 ngày thí luyện kết thúc lúc, mới có thể rời đi cấm địa. Trong vòng 3 ngày, sinh tử bất luận." Nói xong, hắn liếc nhìn Nôn Thi Quân, liếc mắt ra hiệu. Diệp Tinh Hà liếc mắt xem thấu hai người, thầm nghĩ trong lòng, này áo bào tím trưởng lão lại cùng Nôn Thi Quân cùng một ruộng, xem ra lần này cấm địa chuyến đi nhất định khó khăn tầng tầng. Nhưng thì tính sao? Việc quan hệ Linh Khê sinh tử, càng liên quan đến nàng thánh nữ vị trí. Diệp Tinh Hà sao lại sợ bọn hắn? Áo bào tím trưởng lão thu hồi tầm mắt, lật tay lấy ra một viên băng ngọc lệnh bài, khảm tiến vào thạch môn lô khảm lên. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, thạch môn chấn động, hàn khí đập vào mặt. Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cóng đến toàn thân run rẩy. Trong cửa đá, hàn khí hóa thành một mảnh băng màn ánh sáng màu xanh lam, thông hướng trong cấm địa bộ. Áo bào tím trưởng lão cao giọng nói, "Cấm địa chuyến đi, hiện tại bắt đầu. Các ngươi nhanh chóng vào bên trong." Mọi người nghe vậy, liên tục bước vào màn sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà mang theo Bùi Nam Tỉnh, tiến vào màn sáng bên trong. Nôn Thi Quân đi tại cuối cùng, bên cạnh còn đi theo một tên áo lam thanh niên. Đi tới trước cửa đá, áo lam thanh niên nói khẽ, "Đợi sau khi đi vào, toàn lực truy sát Diệp Tinh Hà. Ta nhất định phải hắn chết ở chỗ này." Nôn Thi Quân gật đầu nói, "Yên tâm, nhưng phạm uy hiếp ta thánh nữ vị trí người, ta tuyệt sẽ không bỏ qua." Áo lam thanh niên tuổi trẻ gật đầu, cùng Nôn Thi Quân cùng nhau bước vào màn sáng bên trong. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đã xuyên qua màn sáng, đi vào Hàn Phách Huyền Thiên trong cấm địa. Mới vừa vào bên trong, liền có một cỗ khí lạnh đến tận xương, đập vào mặt. Diệp Tinh Hà trên thân, trong nháy mắt kết xuất một tầng băng xương. Hàn khí vào cơ thể, bất quá trong chớp mắt, liền bá đạo xông vào kinh mạch bên trong, đem thần cương đều đồng kết. Chương 1152, Cửu Long Ly Hỏa Trụ. Chương 1152, Cửu Long Ly Hỏa Trụ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, thôi động trong cơ thể huyền hỏa. Hắn thân thể chấn động, trên thân băng xương ầm ầm phát toái, khuyết tán ra quần quần sóng nhiệt. Năm loại huyền hỏa ra thân mặc cho hàn khí này bá đạo nghiêm nghị, cũng khó có thể đụng vào Diệp Tinh Hà một chút. Mà bên cạnh hắn Bùi Nam Tỉnh, bất quá trong nháy mắt, suýt nữa bị đông thành tự băng. Diệp Tinh Hà đưa tay đặt tại nàng đầu vai, rót vào huyền hỏa chi lực. Băng xương trong nháy mắt hòa tan, Bùi Nam Tỉnh ảm đạm vẻ mặt, cũng theo đó hồng nhuận mấy phần. Nàng mặt lộ vẻ cảm kích, chặn lại nói, "Cảm ơn ngươi, Diệp sư đệ." Diệp Tinh Hà lắc đầu cười nói, "Thiện tay mà thôi. Trốn cấm địa này bên trong hàn khí, sát thực rất mạnh. Ta lưu lại cho ngươi huyền hỏa chi chủng, có thể bảo vệ ngươi không bị hàn khí này ăn mòn." Nói xong, huyền hỏa chi lực theo cánh tay tràn vào Bùi Nam Tỉnh trong cơ thể. Nam đạo huyền hỏa hội tụ thành một viên ngũ sắc hạt giống, trôi nổi tại nàng trong đan điền. Có thử huyền hỏa chi loại hộ thể, liền không sợ này hàn xương. Bùi Nam Tỉnh cảm nhận được này cổ cực nóng lực lượng, kinh ngạc nói, "Diệp sư đệ, ngươi vậy mà có được năm loại huyền hỏa?" "Không sai." Diệp Tinh Hà gật đầu cười khẽ, vốn cho rằng Lý Tiền Bối nói, mặc dù huyền hỏa cũng không làm gì được hàn khí này, hiện tại xem ra cũng chỉ đến như thế. Một loại huyền hỏa, tự nhiên khó mà đối kháng hàn khí này. Nhưng Diệp Tinh Hà có được năm loại huyền hỏa, sao lại e ngại không quan trọng hàn khí? Dứt lời, ánh mắt của hắn quét qua, hơi hơi nhíu mày. Hàn Phách Huyền Thiên trong cấm địa, phong tuyết say xưa, khó phân biệt hướng đi. 10 mét không gặp người, 100 mét không thấy núi. Diệp Tinh Hà tự lẩm bẩm, không biết tiền bối nói tới chí bảo, đến tuột cùng ở nơi nào. Bùi Nam Tình giống như là nhớ tới cái gì, giật mình nói, Diệp sư đệ, ta có lẽ biết chí bảo ở nơi nào. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, Bùi Nam Tình tiếp tục nói, ta từng nghe sư phụ nói qua, chỗ này cấm địa vốn là thượng cổ kết giới, chỉ vì một đầu hàn xương cổ long chôn xương ở đây, hàn khí cực cường, ảnh hưởng toàn bộ tiểu thế giới, hiếm có người có thể còn sống rời đi nơi này. Cho nên, từng có đại năng giả dùng cửu long ly hỏa làm dẫn, bố trí cửu long ly hỏa đại trận, chấn áp hàn xương cổ long chi tâm tản ra hàn khí. Nàng chưa nói xong, Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia cửu long ly hỏa chính là đại viêm huyền hỏa trên bảng bài danh 11 huyền hỏa. Như có thể tìm tới cửu long ly hỏa trụ, liền có thể nếm thử theo đại trận hướng đi, tìm tới cái kia hàn xương cổ long chi tâm. Bùi Nam Tình gật đầu, không sai. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, huyền hỏa vốn là hấp thu thiên địa chi lực, thai nghén mà sinh. Nhưng, khác biệt huyền hỏa tới gần thời điểm, sẽ sinh ra cộng minh. Chúng ta có khả năng đi theo huyền hỏa chỉ dẫn, tìm tới cửu long ly hỏa trụ. Bùi Nam Tình nhẹ gật nhẹ đầu, đi theo Diệp Tinh Hà, đón gió tuyết tiến lên. Có huyền hỏa hộ thể, trừ bỏ ánh mắt bị phong tuyết che chắn bên ngoài, cũng không mặt khác trở ngại. Phương mới đi ra khỏi trăm bước, sắc mặt hai người cùng nhau nhất biến. Trong cơ thể huyền hỏa, truyền ra một hồi cổ quái gợn sóng. Tựa hồ đằng trước cách đó không xa, cũng có một cỗ cường đại hỏa diễm khí tức, tới sinh ra cộng minh. Diệp Tinh Hà cười nói, xem ra cái kia cửu long ly hỏa trụ liền tại phía trước. Nói xong, hắn mang theo Bùi Nam Tình, bước nhanh chạy tới khí tức truyền đến chỗ. Phương mới đi ra khỏi không xa, trong gió tuyết truyền ra một vệt kim hồng sắc quang quang mang, như liệt dương chi quang, tán phát ra trận trận ấm áp. Càng đến gần, cái kia hồng quang càng là mãnh liệt. Sau một khắc, hai người xuyên qua phong tuyết, bước vào một mảnh đất trống. Trung ương đất trống, đứng thẳng một cây cao 10 mét long trụ. Trên đó, kim ngọn lửa màu đỏ bốc lên, ví như liệt dương, chiếu sáng bốn phương. Quang mang như sóng nước bên trên gợn sóng, vòng vòng quyết tán, dùng long trụ làm trung tâm, trong phạm vi ba dặm, không gây một mảnh đông tuyết. Này, liền là cửu long ly hỏa trụ. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, sau đó chú ý tới, long trụ bên cạnh còn có hai tên thanh niên. Hai người này chính là mắt ứng thanh niên cùng đồng bạn của hắn. Tiểu phế vật, lại là ngươi. Lúc này, mắt ứng thanh niên cũng phát hiện Diệp Tinh Hà, cười gần nói, đến rất đúng lúc. Ta cái này làm thịt ngươi, đem đầu của ngươi đưa đến ngôn sư thư trước mặt. Nhớ kỹ, người giết ngươi gọi Lâm Hạo. Vừa dứt lời, mắt ứng thanh niên hét lớn một tiếng, thọc sâu vào lên. Lòng bàn tay màu vàng kim lôi điện lấp lánh, nổ vang rung động. Sau đó, một chưởng đánh phía Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, giết ta. Ngươi cũng xứng. Hắn một quyền ném ra, quyền thượng thanh quang phảng phất giống như liệt dương, vầng sáng vạn trượng. Sau một khắc, quyền trưởng chạm vào nhau, ầm ầm rung động. Mắt ứng thanh niên bất quá linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu, ở đâu là Diệp Tinh Hà đối thủ? Hắn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, lập tức bị một quyền này đánh cốt đục tung bay, máu tươi văng khắp nơi. Sau đó, phanh một tiếng nện rơi xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Bên cạnh hắn tên kia gầy lùn Kình Thiên Tông đệ tử, lập tức sợ vỡ mật. Hắn phủ phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp sư minh, đừng giết ta. Ta chẳng qua là bị gọi đến giúp đỡ, chưa từng nghĩ tới ra tay với ngươi, cầu ngươi tha cho ta đi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói, tức là như thế, còn không mau cút đi. Tạ Diệp sư minh đại ân. Cái kia gầy lùn đệ tử dập đầu lại ba cái liên tiếp, quay người liền trốn, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà đang muốn dò xét cửu long ly hỏa trụ, đi ngang qua cái kia mắt ứng thanh niên thi thể lúc, lại đột nhiên phát giác được cái gì. Hắn bước chân dừng lại, túi người tìm kiếm mắt ứng thanh niên thi thể. Rất nhanh, hắn theo trong quần áo trong ngực, lấy ra một viên xưa cũ đùa hộ mệnh. Đùa hộ mệnh bên trong, không chỉ có lây trong cấm địa thô sơ giản lược địa đồ, còn có ba cỗ huyền hỏa khí tức. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, bọn hắn là dựa vào cái này đùa hộ mệnh, mới có thể tại trong gió tuyết hành động. Không chỉ như thế, hắn còn phát hiện quả ngọc phù này bên trong có lưu một đạo cấm chế. Một khi ngọc phù phá toái, cấm chế liền sẽ tổn hại, từ đó nhường đồng bạn của hắn biết được. Nếu không phải hắn xem thường Diệp Tinh Hà, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Hắn đem ngọc phù nhận lấy, đứng dậy hướng đi cựu Long Ly hỏa trụ, đưa tay đè xuống. Trong khoảnh khắc, một cổ cực nóng khí kéo tới, cùng trong cơ thể hắn năm loại huyền hỏa hòa làm một thể. Tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy tự thân dung nhập cựu Long cách trong cổ lửa. Dấu ở dưới mặt đất đại trận mạch lạc, có thể thấy rõ ràng. Nhưng mạch lạc rắc rối phức tạp, xa không phải hắn thường có thể hiểu được. Mong muốn bằng vào này mạch lạc, tìm tới trong phong ấn chỗ, khó như lên trời. Diệp Tinh Hà rút bàn tay về, than nhẹ một tiếng, xem ra sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, trong ngực ngọc phủ khẽ run, truyền ra ngôn thi quân thanh âm. Hết thảy Kình Thiên Tông đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng chạy tới cánh Bắc Long trụ, giúp ta tìm được chí bảo. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, nếu có thể theo ngôn thi quân trong miệng, tìm hiểu ra chí bảo hạ lạc, không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng lên một vẻ ý cười, "Ngôn Thi Quân, ngươi còn muốn đoạt muội muội ta thánh nữ vị trí? Này Hàn Phách Huyền Thiên cấm địa, chính là ngươi nơi chôn xương." Dứt lời, hắn thu hồi ngọc phù, quay người nói ra, "Bùi sư tỷ, ta có một kế. Đối đãi ta thay đổi Kình Thiên Tông đệ tử quần áo và trang sức, hai người chúng ta kiểu thôn trang một phiên, liền có thể lẫn vào Ngôn Thi Quân đội ngũ." Chương 1153. "Ngươi xem thật kỹ một chút, ta là ai?" Chương 1153. "Ngươi xem thật kỹ một chút, ta là ai?" Mượn cơ hội này, tìm được chí bảo chỗ. Bùi Nam Tỉnh cười gật đầu, kế này rất tốt. Diệp Tinh Hà thay đổi mắt ưng thanh niên quần áo, lại cùng Bùi Nam Tỉnh mang tốt mặt nạ ra người, liền hướng về cánh Bắc Long trụ mà đi. Một lúc lâu sau, hai người tới cánh Bắc Long trụ. Long trụ dưới, hội tụ mười mấy tên Kình Thiên Tông đệ tử. Một tên thân phụ trường kiếm Kình Thiên Tông đệ tử, thấy Diệp Tinh Hà hai người đi tới, nhíu mày quát, dừng lại. Các ngươi nhìn xem lạ mặt, là ai bảo các ngươi tới? Diệp Tinh Hà từ trong ngực móc ra đùa hộ mệnh, giải thích nói, vị sư minh này, ta là Lâm Hạo sư minh gọi tới. Ai ngờ trên đường gặp được Diệp Tinh Hà, Lâm Hạo sư minh không địch lại, chết tại trên tay của hắn. Chúng ta trên đường tiếp đến tin tức, lúc này mới chạy đến tụ hợp. Nghe vậy, đeo kiếm đệ tử gầm thét một tiếng, cái gì? Hắn Diệp Tinh Hà thật là lớn gan chó, dám giết ta Kình Thiên Tông đệ tử. Lời ấy vừa ra, mọi người không khỏi chấn kinh. Luân Thi Quân từ đằng xa đi tới, mặt như hàn băng, âm thanh lạnh lùng nói, cái này Diệp Tinh Hà, thật là đáng chết. Bất quá, việc cấp bách là mau sớm tìm được cái kia chí bảo chỗ. Lý trưởng lão đã sớm đánh tra rõ ràng, cái kia chí bảo có thể cứu Diệp Linh Khê tiện nhân kia mệnh, tuyệt không thể nhường Diệp Tinh Hà đoạt tìm được trước. Đeo kiếm đệ tử trọng trọng gật đầu, phải. Sư tỷ. Dứt lời, Luân Thi Quân ra lệnh một tiếng, dẫn đầu một đám Kình Thiên Tông đệ tử chạy tới chí bảo nơi ở cũng không đệ tử khác, nghi vấn thân phận của hai người. Hai người đi theo đội ngũ cuối cùng, một đường tiến lên. Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh, Luân Thi Quân, vì này thánh nữ vị trí, ngươi thật đúng là phí sức tâm tư. Bất quá có ta ở đây, ngươi mơ tưởng đạt được. Tiến lên bất quá nửa canh giờ, phong tuyết càng thêm nồng đậm. Đột nhiên, mặt đất rung động, hình như có một cái quái vật khổng lồ theo lòng đất nhảy lên, lên ra. Luân Thi Quân hơi biến sắc mặt, quát khẽ nói, cẩn thận. Là xương hàn điệu long mãng. Nhưng mà, nàng vẫn là đến muộn một bước. Một đầu to lớn băng giáp điệu long mãng phóng lên tận trời. Huyết buồn đại khẩu kéo ra, một ngụm cắn chết hơn 10 người Kình Thiên Tông đệ tử. Tàn chi khắp nơi trên đất, máu me đầm địa. Chúng đệ tử đột nhiên hoàn hồn, kết trận ngăn địch, vừa lên. Cũng may này xương hàn điệu long mãng, bất quá linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong. Nguyên bản tập hợp chúng nhân chi lực, như muốn chém giết, cũng không phải việc khó. Nhưng, Diệp Tinh Hà lại nhìn thấy mọi người ra tay vận may hơi thở bề bại, chém giết này xương hàn điệu long mãng, lại gian nan như vậy. Hắn tinh tế dò xét phía dưới, lúc này mới phát hiện trong đó mánh khỏe. Nguyên lai, cái kia huyền hỏa đùa hộ mệnh có thể để bọn hắn ở trong cấm địa hành động, lại không cách nào hoàn toàn hóa giải hàn khí ăn mòn. Nguyên bản thực lực chỉ có thể phát huy ra một thành thực lực. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, thật sự là trời cũng giúp ta. Ta có năm loại huyền hỏa hộ thân, sẽ không bị hàn khí này ảnh hưởng. Như bọn hắn chỉ có thể phát huy ra một thành thực lực, coi như là ngàn người bằng người, lại có sợ gì? Lời tuy như thế, nhưng hiện còn không phải lúc. Diệp Tinh Hà đè xuống trong lòng sát ý, yên lặng đi theo đội ngũ cuối cùng, tiếp tục tiến lên. Càng là đi sâu, phong tuyết càng là mãnh liệt. Trên đường, theo dưới mặt đất, đâm ra mấy cây giữ tận băng trụ. Băng trụ bên trong, đúng là cự long chi cốt, tản mát ra lấm liệt hàn khí. Đi đến đây, dù cho Diệp Tinh Hà có năm loại huyền hỏa hộ thể, cũng là khắp cả người phát lạnh. Mà những Kình Thiên Tông đó đệ tử, sớm đã đông lạnh sắc mặt tím lại, run rẩy không thôi. Lại là nửa canh giờ trôi qua, mọi người đi tới một chỗ đại sơn trước. Nơi này vốn không phải núi, mà là cự long xương sống lưng nơi chôn giấu, đi qua phong tuyết bụi lấp, chồng chất thành núi. Có tới 100 mét cao, đồ sộ đứng lặng. Mọi người một đường đi vào trước núi, chỉ thấy một đạo kim hồng sắc bình chướng ngăn lại mọi người đường đi. Diệp Tinh Hà tinh tế dò xét, phát hiện bình phong này về sau chính là Cửu Dương Lý Hỏa hội tụ chỗ. Nghĩ đến, chính là cái kia chí bảo phong tồn chỗ. Tại hắn nghĩ thầm thời điểm, Luân Thi Quân bước nhanh về phía trước, lấy ra một quả ngọc phù, đặt ở bình chướng lên. Quả ngọc phù này là sư phụ nàng Trầm Minh Thắng đặc biệt vì nàng chuẩn bị. Có này ngọc phù, liền có thể tạm thời mở ra Cửu Long Ly Hỏa trận phong ấn, đi sâu chí bảo nơi chôn giấu. Luân Thi Quân thôi động thần cương, ngọc phù bên trên sáng lên mỏng manh huỳnh quang. Cái kia đạo kim hồng sắc bình chướng, như xuân tuyết tan rã, lộ ra phía sau băng cứng. Băng cứng dày chừng 10 mét, cực kỳ cứng rắn. Luân Thi Quân nhướng mày, thôi động thần cương vung ra một quyền. Nhưng mà, băng cứng đồ sộ bất động, thậm chí ngay cả một tia khe hở cũng không từng xuất hiện. Nàng thở dài một tiếng, quay đầu hỏi, có không am hiểu luyện thể đệ tử? Nếu có thể đánh tan này băng cứng, có trọng thưởng. Mọi người nghe vậy, kích động. Ta tới. Diệp Tinh Hà hét to một tiếng, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Bùi Nam Tỉnh sắc mặt hơi kinh, vội vàng thấp giọng nói, Diệp sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, Bùi sư tỷ, ngươi không cần hỏi nhiều, theo sát ta chính là. Dứt lời, hắn xuyên qua đám người, nhanh chân đi đến đám người trước đó. Bùi Nam Tỉnh trong lòng nghi hoặc, nhưng lại chưa hỏi nhiều, chẳng qua là cùng sau lưng Diệp Tinh Hà. Luân Thi Quân trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, khinh thường nói, liền ngươi có thể đánh vỡ này băng cứng? Diệp Tinh Hà mỉm cười, không thử một chút, làm sao biết? Luân Thi Quân nhướng mày, cười lạnh nói, ngươi nếu muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, ta không ngăn cản ngươi. Có thể ngươi nếu là đánh không vỡ, ta cần phải phạt ngươi. Nàng sớm đã nhận định, Diệp Tinh Hà tuyệt đối không đánh tan được này băng cứng. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đi đến băng cứng trước, thôi động tinh thần bá vương thể. Lập tức, ánh bạc sáng chói, tinh quang hóa giáp. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, cuốn lên bay đầy trời tuyết, ầm ầm đập xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, băng cứng trong nháy mắt vỡ tan, vô số lớn khối băng lớn tản mát mà xuống. Mọi người đều là giật mình, lên tiếng kinh hô. Cái gì? Cứ như vậy một quyền, liền đánh nát này băng cứng? Liên ngôn sư thư đều làm không được, hắn là làm sao làm được? Luân Thi Quân cũng có chút chấn kinh, thật lâu hoàn hồn, cười nói, rất tốt, ngươi làm không tệ. Nói cho ta biết ngươi tên là gì? Ta có trọng thưởng. Diệp Tinh Hà cười lạnh quay người, có trọng thưởng. Ngươi xem thật kỹ một chút, ta là ai? Nói xong, Hắn kéo xuống trên mặt mặt nạ ra người, lộ ra nguyên bản hình dạng. Luân Thi Quân run sợ thất sắc, "Lá, Diệp Tinh Hà." Mọi người lại là giật mình, cùng kêu lên gầm thét. "Diệp Tinh Hà, ngươi thật là lớn gan chó, dám giấu ở trong chúng ta. Đừng tưởng rằng ngươi vì ngôn sư thư hiệu lực, liền có thể miễn đi vừa chết. Dám cùng ngôn sư thư đối nghịch, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Diệp Tinh Hà cười ha ha, "Vì nàng hiệu lực, nàng cũng xứng. Ta nói qua, thánh nữ vị trí là muội muội ta, người nào cũng đừng hỏng cấp đi. Hôm nay, ta Diệp Tinh Hà liền đứng ở chỗ này, không sợ chết cứ việc ra tay." Hắn ngạo nghễ đứng ở trước đầu cầu, rất có một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông chi thế. Mọi người đột nhiên giận dữ, trong miệng gầm thét thời điểm, vừa lên. Diệp Tinh Hà cười lạnh, trong cơ thể thần cương như mênh mông đại giang, thu hợp vào quyền bên trong. Sau đó, đấm ra một quyền, trong nháy mắt đánh xuyên một tên Kình Thiên Tông đệ tử lồng ngực. Máu tươi văng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Chương 1154, Hàn Xương Cổ Long. Chương 1154, Hàn Xương Cổ Long. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà xuất liên tục số quyền, phanh phanh tiếng bên tai không dứt. Thực lực của những người này mới không còn một, Diệp Tinh Hà giết bọn hắn như đổ gà giết chó dễ dàng. Trong chớp mắt, chết tại Diệp Tinh Hà trong tay đệ tử đã có hai tay số lượng. Chúng đệ tử đều là dừng bước lại, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, không dám lên trước. Luân Thi Quân mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, ngươi vậy mà không nhận hàn khí này ảnh hưởng. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, hiện tại biết đã quá muộn. Luân Thi Quân, giữa chúng ta khoản tiền kia là thời điểm thanh toán. Nói xong, trên người hàn khí thế lại lần nữa tăng lên, như sơn nhạc nguy nga, ngang tàng đè xuống. Luân Thi Quân biến sắc, trong lòng kinh hô, không tốt. Như tại bên ngoài, ta giết hắn dễ dàng, nhưng tại nơi này, thực lực của ta nhận áp chế, tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, nàng quyết định thật nhanh, cao giọng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Luân Thi Quân vận chuyển thân pháp, trong chớp mắt đã lui đến ngoài mấy chục thước. Sau đó, nàng đúng là cũng không quay đầu lại, chật vật chạy trốn. Chúng đệ tử còn không có lấy lại tinh thần, rồi lại cảm nhận được Diệp Tinh Hà trên thân càng thêm nồng đậm sát khí. Lập tức, mọi người hoảng sợ kêu to, chạy tứ tán. Một đám rất rưởi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với Bùi Nam Tỉnh, Bùi sư tỷ, chúng ta đi vào. Bùi Nam Tỉnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, giật mình hoàn hồn, đội vàng lắc đầu nói, Diệp sư đệ, ta liền không tiến vào. Ngươi lưu lại cho ta huyền hỏa chi trùng, đến nơi đây đã là cực hạn, nếu là đi sâu chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà gật đầu nói, cũng tốt, cái kia sư tỷ trước ở chỗ này chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Vừa dứt lời, hắn quay người tiến vào trong động. Trong động cực kỳ khoáng đạt, băng xương ngưng kết thành trụ lớn, theo lòng đất xuyên lên ra, cao tới mấy chục mét. Băng trụ bên trong mơ hồ rõ ràng kim hào quang màu đỏ, không ngừng lấp lánh. Cửu Long Ly Hỏa trận lực lượng đều hội tụ trong sân động. Trung ương chỗ là một quả to lớn trái tim, phanh phanh nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên lúc, liền có kim hồng sắc hoa văn hiện hiện. Cửu Long Ly Hỏa trận lực lượng cũng sẽ tăng cường mấy phần. Diệp Tinh Hà nhìn cái kia to lớn trái tim, kinh ngạc nói, này Hàn Xương Cổ Long lại thật lớn như thế. Cho đến ngày nay, trái tim lại còn có thể nhảy lên. Đột nhiên xảy ra dị biến. To lớn trái tim bên trong bay ra một đạo cự long hư ảnh, khuyết tán ra cực hạn băng hàn chi khí. Hàn khí vừa ra, trong động trong nháy mắt sáng lên kim hào quang màu đỏ. Cửu Long Ly Hỏa trận toàn lực vận chuyển, cố gắng áp chế Hàn Xương Cổ Long hư ảnh. Mơ hồ có tiếng kiếm reo truyền ra, vang vọng chỉnh sân động. Hàn Xương Cổ Long truyền ra đại giảm, truyền ra không cam lòng gầm thét, Lâm Thiên Huyền, ngươi còn muốn trấn áp ta đến khi nào? Trong khoảnh khắc, Hàn Xương Cổ Long trên thân ánh sáng màu lam mãnh liệt, trong động hàn khí bỗng nhiên tăng lên. Cổ Long há mồm phun ra băng hàn long tức, hướng Diệp Tinh Hà bay đi. Diệp Tinh Hà biến sắc, lập tức thôi động tinh thần bá vương thể. Tinh thần hội tụ, hóa thành áo giáp, ngăn cản này băng hàn long tức. Sau một khắc, long tức hung hăng đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân. Hàn khí vào cơ thể, trong nháy mắt băng phong trong cơ thể kinh mạch, đông kết thần cương. Bất quá trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà đã là hóa thành một ngôi tượng đá. Hàn Xương Cổ Long ngửa mặt lên trời cười lớn, không quan trọng sâu kiến, cũng dám ham bản tôn suốt đời tu vi. Bản tôn cái này nghiền chết ngươi con kiến cổ này. Dứt lời, Hàn Xương Cổ Long há mồm phun ra long tức, cuốn lên Diệp Tinh Hà cái kia ngôi tượng đá, bay lên trời. Ngay sau đó, mặt đất rung động, nứt ra một đạo dữ tợn vết nứt. Dưới cái khe, đúng là một cái to lớn pháp trận. Pháp trận trong, 13 thanh màu đỏ đoản kiếm, cắm ở pháp trận trong văn xin. Trên đó xích quang mãnh liệt, sóng nhiệt cuộn cuộn. Diệp Tinh Hà biến thành tượng băng, bị Hàn Xương Cổ Long đặt tại một tòa khác tượng băng bên cạnh. Sau đó, cái kia Hàn Xương Cổ Long khặc khặc cười to, bay ra hang động. Mặt đất rung động, vết nứt tùy theo khép lại. Trong huyệt động, Diệp Tinh Hà tượng băng đột nhiên run lên, tuôn ra ngọn lửa năm màu. Huyền băng phá toái, huyền hỏa tuôn trào ra. Không quan trọng hàn khí, còn muốn giết ta. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà phá băng mà ra, vụ băng văng khắp nơi. Sau đó, hắn ngắm nhìn bốn phía, tầm mắt bị bên cạnh cái kia ngôi tượng đá hấp dẫn. Cái kia ngôi tượng đá, tựa hồ cũng là một người. Đây cũng là người nào? Diệp Tinh Hà nhíu mày, quan sát tỉ mỉ tượng băng. Chỉ thấy tượng băng bên trong có một đạo thẳng tắp dáng người nam tử trung niên, trước người một quả ngọc phủ, chiếu sáng rạng rỡ. Có kỳ quặc, mở ra nhìn một chút. Diệp Tinh Hà lập tức thôi động trong cơ thể huyền hỏa, dùng đi bên ngoài băng cứng, tiếp được cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Đáng tiếc, trung niên nam tử kia đã chết đi phần lớn là, khí tức hoàn toàn không có. Ngay sau đó, trước người hắn cái kia quả ngọc phủ, ba một tiếng, ưng tiếng phá toái. Trong đó, bay ra một tên cùng thi thể này hình dạng giống nhau, thân mang áo bào trắng nam tử trung niên hư ảnh. Cái kia áo bào trắng trung niên hư ảnh tầm mắt quét qua, sau đó rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, than nhẹ một tiếng, lúc quá ngàn năm, cuối cùng có Kình Thiên Tông đệ tử phát hiện nơi này sao? Diệp Tinh Hà lắc đầu, chắp tay nói, tiền bối, đệ tử cũng không phải là Kình Thiên Tông đệ tử, nhưng cũng cùng Kình Thiên Tông có chút liên quan. Không biết tiền bối là người phương nào, vì sao táng thân tại này? Áo bào trắng trung niên thổn thức thở dài nói, bản tôn tên là Lâm Thiên Huyền, chính là này Kình Thiên Tông xây dựng người, Kình Thiên lão tổ. Chẳng qua là vài ngàn năm trước, bản tôn vì phong ấn này Hàn Xương Cổ Long, hao hết suốt đời tu vi, táng thân tại này. Nơi đó 13 thanh kiếm, chính là bản tôn phong ấn cổ long căn cơ sở tại. Áo bào trắng trung niên chỉ hướng trung ương cái kia 13 thanh kiếm, Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia 13 thanh kiếm đều là xích hồng chi sắc, cùng sở hữu nội ngoại hai vòng. Bên trong vòng bốn thanh, có khắc tứ tượng thần thú đồ án, mà bên ngoài chín chuôi, có khắc màu vàng kim long văn. Trên đó khí tức cổ sơ mạnh mẽ, đều là đỉnh cấp bảo khí. Lúc này, Lâm Thiên Huyền thanh âm vang lên lần nữa, "Này 13 thanh kiếm, tên là Khai Thiên Thập Tam kiếm, chính là ta Kình Thiên Tông chí bảo. Hậu sinh, bản tôn có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đem này 13 thanh kiếm mang về Kình Thiên Tông. Đây là tạ lễ, còn xin ngươi nhận lấy." Nói xong, hắn đưa tay vung lên, hai đạo huyền quang bay về phía Diệp Tinh Hà. Thứ nhất, chính là một cái màu lam nhạt nội đan, bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại lạnh lẽo thấu xương. Mà một cái khác, là một khối lớn chừng bàn tay ngọc giản, có ánh sáng long lanh, phát ra xưa cũ khí. Lâm Thiên Huyền giải thích nói, "Này miếng nội đan chính là Hàn Xương Cổ Long nội đan. Năm đó ta mặc dù không có giết cái kia ác long, nhưng lại chiếm nó nội đan. Bây giờ, cái kia ác long mất đi nội đan, thực lực mười không còn một, nếu ngươi có thể đem chém giết, cũng xem như giải quyết xong bản tôn một cái tâm nguyện. Mà cái kia trong ngọc giản là một bộ tên là Đạt Nguyệt Toái Tinh Quyết Địa Giai bộ pháp, xem như tạ lễ." Diệp Tinh Hà thu hồi hai vật, chắp tay nói, "Tiền bối yên tâm, vạn bối chắc chắn chém giết cái kia ác long, hộ Kình Thiên Tông thái bình." Lâm Thiên Huyền vui mừng gật đầu, đưa tay vung lên, Khai Thiên Thập Tam kiếm thoát trận mà ra. 13 thanh kiếm vờn quanh tại Diệp Tinh Hà quanh thân. Bảo kiếm thoát ly trận nhãn thời điểm, toàn bộ cấm địa kịch liệt lay động. Chỉ nghe cười to một tiếng từ đỉnh đầu truyền ra. Chương 1155, Huyền Hỏa bảng tên thứ 11, Hàn Xương Long Tâm Hỏa. Chương 1155, Huyền Hỏa bảng tên thứ 11, Hàn Xương Long Tâm Hỏa. Lâm Thiên Huyền, ngươi lại trận này, cuối cùng phá. Từ nay về sau, bản tôn định đem bay lượn tiên địa, nuốt tận nhân tộc sâu kiến. Nghe vậy, Lâm Thiên Huyền thành khẩn thỉnh cầu, "Tiểu tử, ta đem dùng lực lượng cuối cùng giúp ngươi một tay. Chém giết cổ long trách nhiệm, liền giao cho ngươi." Vừa dứt lời, linh thể của hắn liền dần dần tan đi, liền thi thể cũng hóa thành đầy đất bụi băng. Diệp Tinh Hà cảm nhận được bên người cái kia 13 thanh kiếm, tuôn ra mạnh mẽ không phê lực lượng, lập tức bay lên một cỗ quần cuộn chi ý. "Tiền bối yên tâm, hôm nay ta Diệp Tinh Hà, chắc chắn chém giết cổ long, hộ Kình Thiên Tông thái bình." Dứt lời, hắn tâm niệm vừa động, 13 thanh lợi kiếm phóng lên tận trời. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, 13 thanh kiếm đánh xuyên đỉnh đầu hang động. Diệp Tinh Hà phóng lên tận trời, thẳng đến trên không cái kia đạo cự long hư ảnh. "Ác long, chết đi cho ta." Hàn Xương Cổ Long nghe tiếng nhìn lại, đột nhiên giận dữ, coi như ngươi có thể động dụng này Khai Thiên Thập Tam kiếm, cũng là vô dụng. Dám can đảm ngăn trở bản tôn phá trận, muốn chết. Dứt lời, nó kéo ra xâm nhiên miệng lớn, long tức phương ra, lạnh leo thấu xương. Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, kiếm chỉ cổ long, quát to, "Đi!" Khai Thiên Thập Tam kiếm bắn ra, chín kiếm hóa long, gào thét chấn thiên. Kim hồng sắc cự long trên thân, giấy lên hừng hực liệt hỏa, chính là cái kia cựu long ly hỏa. Một kích này, suýt nữa rút sạch trong cơ thể hắn tất cả thần cương. Nhưng Diệp Tinh Hà vẫn như cũ cắn chặt răng, đem hết toàn lực, thế muốn chém giết Hàn Xương Cổ Long. Sau một khắc, cựu long xông phá long tức, thế đi không giảm, đánh vào xương Hàn Cổ Long trên thân. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ánh lửa nổ tung, đất rung núi chuyển. Không, điều đó không có khả năng. Cùng với xương Hàn Cổ Long không cam lòng tiếng giống giận dữ, linh thể ầm ầm phá toái. Cái kia viên nhảy lên trái tim cũng ngừng đập. Trong đó, bay lên một đoàn băng lam sắc hỏa diễm, nhẹ nhàng nhảy lên. Hỏa diễm không có chút nào nóng bỏng khí, mà là hàn khí nghiêm nghị, lạnh lẽo thấu xương. Diệp Tinh Hà thấy này hỏa diễm, hơi hơi kinh ngạc, đây là Huyền Hỏa bảng tên thứ 11, Hàn Xương Long Tâm Hỏa. Hàn Xương Long Tâm Hỏa bên trong không ngừng truyền ra kinh khủng hàn khí, cùng cái kia viên cự long trái tim không có sai biệt, mà cố hàn khí kia cũng là cùng linh khê hàn khí phát tác thời điểm cực kỳ tương tự. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ, trong miệng thì thảo, này xương hàn cổ long trái tim chính là tái tạo linh khê thể chất then chốt, khó trách Kình Thiên Tông tông chủ đối thánh nữ chi tranh một chuyện ví như không thấy, chỉ vì nghĩ đến này chí bảo chữa cho tốt linh khê, xa so với lên trời còn khó hơn. Lời tuy như thế, nhưng Diệp Tinh Hà chính là đại khí vận người, không chỉ chém giết này cổ long, càng là đạt được cứu chữa linh khê bảo vật. Diệp Tinh Hà mừng rỡ trong lòng, lật tay lấy ra cái kia tôn xích vân long văn chấn linh đỉnh, đem cự long trái tim thu nhập trong đỉnh. Sau đó, hắn nhấc tay khẽ vẫy, lại đem cái kia xương hàn long tâm hỏa hút vào huyền dương ly hỏa đỉnh, phong tiến vào tối trong hộ. Ầm ầm. Lúc này, long tâm tan biến, hoàn cảnh mất đi chống đỡ lực lượng. Toàn bộ cấm địa không ngừng chấn động, đã tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Diệp Tinh Hà đang muốn rời đi, đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ sát khí theo phía sau lưng truyền đến càng thêm nồng đậm. Khí thế bằng bạc, phi tốc tới gần. Cái kia Khai Thiên Thập Tam kiếm linh khí vẫn còn tồn tại, trong nháy mắt xoay quanh mà lên, chủ động ngăn tại Diệp Tinh Hà trước người. Người tới một quyền đánh vào kiếm thuẫn phía trên, lại bị phản chấn ra ngoài. Mà cái kia Khai Thiên Thập Tam kiếm cũng theo đó hào quang tối sầm lại, xoay quanh mà lên, trở lại Diệp Tinh Hà bên cạnh. Khai Thiên Thập Tam kiếm. Lập tức, người tới sắc mặt kinh hãi, lui về sau hai bước. Nghe được thanh âm này, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, Mộ Vân Lâm. lại là ngươi. Mộ Vân Lâm trong mắt sát ý càng thịnh, lạnh giọng nói, Diệp Tinh Hà, ta thật không nghĩ tới, đúng là ngươi phá hủy ta đại kế. Hôm nay, này kiếm ta muốn, mệnh của ngươi ta cũng muốn. Nói xong, hắn thôi động trong cơ thể thần cương, quần quần hắc vân dâng lên, ma khí xâm nhiên. Giết ta. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, hôm nay, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, một quyền ném ra. Khai Thiên thập tam kiếm cũng hình như có cảm ứng, hào quang lấp lánh, ong ong chấn động, tùy theo đánh út về phía Mộ Vân Lâm. Tiểu xuất sinh, muốn chết. Mộ Vân Lâm gầm thét một tiếng, quyền thượng hắc vân quần quận, ngang tàng quanh ra. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, lá hai quyền đối bính. Mộ Vân Lâm thân thể chấn động, liền lùi mấy bước. Sau một khắc, Khai Thiên thập tam kiếm theo sát mà tới, trong nháy mắt sọ xuyên qua cánh tay của hắn. Chỉ nghe xùy một tiếng, Mộ Vân Lâm toàn bộ cánh tay bị triệt để chặt đứt. Trong khoảnh khắc, máu tươi huy sái, màu đỏ tươi chói mắt. Cùng lúc đó, Khai Thiên thập tam kiếm hào quang vừa tối đậm mấy phần, hóa thành một đạo lưu quang trở lại Diệp Tinh Hà bên cạnh. Cánh tay của ta. Mộ Vân Lâm kêu đau một tiếng, liên tục ngã lùi lại mấy bước. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, ngươi làm sao không có bị hàn khí này chỗ áp chế? Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, ta thân phụ năm loại nguyên hỏa, không quan trọng hàn khí, có thể làm khó dễ được ta. Cái gì? Năm loại nguyên hỏa, ngươi làm sao có thể đạt được nhiều như vậy nguyên hỏa? Mộ Vân Lâm run sợ thất sắc. Hắn cố ý mời ba vị thân phụ nguyên hỏa cường giả, chế tác thành này nguyên hỏa bùa hộ mệnh, mới năng động dùng hai thành lực lượng. Có thể cùng Diệp Tinh Hà muốn so, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiên thời địa lợi, đều ở Diệp Tinh Hà trong khống chế, hắn lấy cái gì cùng Diệp Tinh Hà đấu? Mộ Vân Lâm trong mắt hàn mang lóe lên, bước ra một bước, thối lui đến trăm mét có hơn. Diệp Tinh Hà, đối đãi ta ra ngoài, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý mở mịt mà lên, âm thanh lạnh lùng nói, còn muốn trốn? Hôm nay, ngươi chắc chắn trốn không thoát. Dứt lời, hắn dùng thân hóa long, hóa thành một đạo ánh sáng xanh, đuổi sát phía sau. Mà lúc này, trong kết giới mấy chục cây to lớn băng trụ liên tục sụp đổ, cấm địa đang không ngừng sụp đổ. Hai người một đuổi một chạy, phảng phất giống như chưa cha. Mộ Vân Lâm có thương tích trong người, lại bị lưu lại hàn khí ăn mòn, tốc độ càng ngày càng chậm. Nhưng phía sau hắn cái kia khí thế kinh người, càng ngày càng gần. Mộ Vân Lâm trong lòng run sợ, đem hết toàn lực hướng về phía trước bỏ chạy. Đột nhiên, hắn phát hiện cửa hang cách đó không xa, đứng đấy một thiếu nữ. Cái này người, chính là Bùi Nam Tình. Mộ Vân Lâm ánh mắt nhất động, nghĩ ra phương pháp thoát thân, quay đầu hét lớn, Diệp Tinh Hà, muốn giết ta. Ta trước hết để cho nữ nhân này chết. Lời còn chưa dứt, hắn đấm ra một quyền. Màu đen quyền kình như giữ tợn dao lòng, đánh út về phía Bùi Nam Tình. Không tốt. Diệp Tinh Hà chau mày, hét to một tiếng, Bùi sư tỷ, cẩn thận. Qua trong giây lát, hắn đã tới Bùi Nam Tình trước người, đấm ra một quyền. Khai Thiên thập tam kiếm chuyển động theo, che ở trước người hắn. Vang một tiếng, màu đen quyền kình tán đi. Khai Thiên thập tam kiếm phía trên, hào quang hoàn toàn mở đi, hóa thành hộ kiếm, ngã rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà thu hồi Khai Thiên thập tam kiếm, nhíu mày lại, thầm nghĩ, Lâm Thiên Huyền tại trong kiếm lưu lại lực lượng đã hoàn toàn biến mất. Như không có lực lượng này tương trợ, ta nếu muốn giết Mộ Vân Lâm, cũng không phải là chuyện dễ. Mà lúc này, Mộ Vân Lâm đã hóa thành lưu quang, tan biến ở phía xa. Bùi Nam Tình một mặt lo lắng nói, Diệp sư đệ, cấm địa nhanh sập, chúng ta đi nhanh lên đi. Chương 1156, đột phá. Chương 1156, đột phá. Tốt, đi ra ngoài trước. Diệp Tinh Hà vây quanh Bùi Nam Tỉnh, dùng thân hóa long, quay người trước lối vào mà đi. Một nén nhang về sau, thạch môn trước đó, một đạo màu xanh lưu quang phá vỡ kết giới, đột nhiên lao ra. Đó chính là Diệp Tinh Hà. Bùi Nam Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, vui vẻ nói, Diệp sư đệ, chúng ta cuối cùng ra đến rồi. Diệp Tinh Hà lại nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua thạch môn, trầm giọng nói, Mộ Vân Lâm còn tại đằng sau, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này. Có thể vừa dứt lời, phía sau hắn liền truyền đến một tiếng gầm thét. Diệp Tinh Hà, ta cũng ra đến rồi. Chỉ nghe quanh một tiếng, một đen một lam hai bóng người xông phá cái giới. Ầm ầm, thạch môn trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ Hàn Phách Huyền Thiên cấm địa tùy theo nổ tung, lập tức một hồi đất rung núi chuyển. Cái kia đạo màu đen lưu quang lóe lên đã đến, ngăn ở Diệp Tinh Hà trước mặt. Khói đen bốc lên ở giữa, lộ ra Mộ Vân Lâm cái kia tờ khuôn mặt dữ tợn. Tiểu xuất sinh, ngươi đoạn ta một tay, còn muốn chạy? Hắn đằng đằng sát khí, từng bước một hướng Diệp Tinh Hà tới gần, âm tàn nói, hôm nay, lão tử nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, thấp giọng nói với Bùi Nam Tỉnh, Bùi sư tỷ, ngươi đi trước. Bùi Nam Tỉnh sắc mặt lưỡng lự, ân cần nói, không có cấm địa áp chế, Mộ Vân Lâm thực lực tăng nhiều, ít nhất là linh hồn cảnh đệ cửu trọng lâu thực lực. Diệp sư đệ, ngươi có thể đánh được hắn sao? Đánh không lại. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nhưng cũng phải đánh. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể ta trước ngăn chặn hắn, ngươi đi tìm Lý Tiền Bối hỗ trợ. Bùi Nam Tỉnh trong mắt tinh quang lấp lánh, suy tư một cái chớp mắt, trọng trọng gật đầu, Diệp sư đệ, ngươi chống đỡ, ta cái này đi tìm sư phụ. Dứt lời, nàng đạp không mà lên, quay người muốn đi gấp. Mà lúc này, một đạo bóng người màu xanh lam trong nháy mắt rơi vào trước người của nàng, ngăn trở đường đi. Người còn muốn chạy? Nôn Thi Quân xinh đẹp lông mày cao gầy, mỉm cười nói, hôm nay ai cũng chạy không thoát. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình lóe lên, cầm trong tay trường kiếm, đánh út về phía Bùi Nam Tỉnh. Bùi sư tỷ cẩn thận. Diệp Tinh Hà kinh hô một tiếng, còn muốn ra tay viện trợ. Tiểu xuất sinh, ngươi vẫn là trước bận tâm chính ngươi đi. Chết đi cho ta. Nhưng lúc này, Mộ Vân Lâm gầm thét một tiếng, đã một quyền đập tới. Cái kia trên nắm tay, màu đen thần cương quanh quẩn, ngưng tụ thành gầm thét mặt quỷ, đánh thẳng Diệp Tinh Hà lồng ngực. màu đen mặt quỷ thoáng qua đã đến. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, thôi động tinh thần bá vương thể. Lập tức ánh bạc sáng chói, tinh quang hóa giáp, dây nặng tinh quang áo giáp bảo vệ quanh người hắn, trước người càng là kết xuất hộ thể lồng ánh sáng. Sau đó phanh một tiếng vang thật lớn, lồng ánh sáng màu bạc ứng tiếng mà nát. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ khoảng cách kéo tới, hung hăng nện ở trên lồng ngực. Hắn phốc một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, liền lùi lại 4-5 bước mới có thể ngừng lại thân hình. Mộ Vân Lâm sắc mặt tâm tàn, càn rỡ cười to, tiểu xuất sinh, dùng ngươi chút thực lực ấy, căn bản cũng không có thể đánh thắng ta. Quyền kế tiếp, lao tử liền muốn mạng của ngươi. Mộ Vân Lâm thực lực mạnh mẽ, căn bản không phải Diệp Tinh Hà có thể địch nổi. Này, tựa hồ là một cái tử cục. Có thể Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, chẳng qua là cao mày, suy tư đối sách. Dùng Mộ Vân Lâm thực lực, ta căn bản không có khả năng đánh qua, nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá, mới có thể cùng một trong địch. Ta cũng chỉ có thể nuốt vào cái viên kia băng xương cổ long nội đan, cưỡng ép đột phá. Nghĩ tới đây, hắn quyết tâm trong lòng, trở tay lấy ra băng xương cổ long nội đan, há miệng ăn vào. Lập tức, một cô âm hàn mạnh mẽ lực lượng chui vào Diệp Tinh Hà trong đan điền. An đan dược. Mộ Vân Lâm mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói, ngươi cho rằng người ta chỉ ở giữa chiến lệnh, có thể dựa vào ngoại vật chỗ để bù? Coi như ngươi ăn cái gì, cũng không có khả năng đánh qua ta. Bất quá, ngươi càng là nỗ lực dãy rủa, ta càng là hạ giận. Đang khi nói chuyện, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng. Cái kia màu đen thần cương bay lên, khí thế liên tục tăng lên. Một chiêu này, ta quỷ thôn thiên quyền, muốn ngươi biến thành cho bụi. Mộ Vân Lâm quát chói tai một tiếng, thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Chỉ gặp màu đen thần cương bao bọc nằm đấm, trên đó ngưng kết xuất ra đạo đạo giữ tận mặt quỷ, gào thét gào thét. Mặt quỷ không ngừng ngưng kết, trong chớp mắt đã có mấy vạn đạo nhiều. Khói đen thao thiên, ma khí u mịch. Cùng phong gào thét ở giữa, một quyền này cuốn theo muôn vàn quỷ khí, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Mà Diệp Tinh Hà hai mắt nhắm chặt, mắt điếc hai ngơ. Lúc này, bên trong đan điền của hắn, nội đan hóa thành một luồng hơi lạnh, như muốn đem năm đạo thần cương linh tuyển đông kết. Trận trận hàn khí, đâm thẳng cốt tủy. Ta nhất định phải đột phá. Diệp Tinh Hà cắn răng kiên trì, điều động thần cương lực lượng, không ngừng luyện hóa nội đan hàn khí. Màu xanh thần cương bao trùm hàn khí, không ngừng ăn mòn, luyện hóa. Cuối cùng, cái kia cố hàn khí bắt đầu tiêu tán, hóa thành tinh thuần linh khí, tới nhuần Diệp Tinh Hà quanh thân. Đạo thứ 6 thần cương linh tuyển bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Theo một hồi dòng suối lưu động thanh âm, đạo thứ 6 linh tuyển triệt để ngưng kết thành công. Linh tuyển tiến hàng, đột phá thành công. Ta, đột phá. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, trong mắt một vệt rượu rượu thanh quang, sáng chói chói mắt. Khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt bay lên. Hắn đã là linh hồn cảnh đệ lục trọng lâu. Đột phá. Mộ Vân Lâm mặt lộ vẻ khinh thường, cười lạnh nói, không quan trọng linh hồn cảnh đệ lục trọng lâu, coi là liền có thể ngăn được ta. Ngươi, như trước vẫn là muốn chết. Đang khi nói chuyện, cái kia muôn bản quỷ khí đã tập đến Diệp Tinh Hà trước người. Sau một khắc, quỷ khí liền muốn đánh xuyên thân thể của hắn. Mà Diệp Tinh Hà mười phần bình tĩnh, thôi động toàn bộ thần cương lực lượng, vung ra một quyền. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ ngũ trọng, Thiên Hỏa Đốt Thế. Này, là Diệp Tinh Hà dốc hết toàn lực một quyền. Chỉ thấy thanh quang mãnh liệt, chiếu sáng rạng rỡ. Năm đạo hư ảnh dần dần tại sau lưng ngưng kết, ngạo nghễ mà đứng, khí thế phi phàm. Cái kia năm tôn hư ảnh đều là trợn mắt nhìn, ngửa mặt lên trời hét lớn. Tùy theo hóa thành ngũ sắc huyền hỏa, bao bọc tại Diệp Tinh Hà trên cánh tay, hình thành huyền hỏa quyền giáp. Phá cho ta! Diệp Tinh Hà gầm thét một tiếng, huyền hỏa cho quyền, hung hăng hướng về phía trước ném tới. Vành, vành, vành. Theo thiên hỏa diễm cùng xâm nhiên quỷ khí va chạm, tiếng bạo liệt vang vọng bốn phía. Tương đạo thần cương kinh phong tan ra bốn phía. Cái kia muôn vàn xâm nhiên mặt quỷ không ngừng thê thảm gào thét, trong chớp mắt liền bị đốt cháy hầu như không còn. Có thể dư uy vẫn như cũ mạnh mẽ, hung hăng đụng vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Bay một tiếng, hắn bị đụng bay ra ngoài. Diệp Tinh Hà bay ra ngoài xa mấy chục thước, ngã rơi xuống đất, liền nôn mấy ngụm máu tươi. Hắn chỉ cảm thấy toàn tâm đau đớn, trên thân gân cốt đứt từng khúc. Tiểu xuất sinh này, tại sao có thể có thực lực mạnh như thế? Mộ Vân Lâm sắc mặt chấn kinh, cũng là bị bước lui năm bước, khóe miệng lộ ra một tia máu tươi. Tiếp theo, hắn sắc mặt giận dữ, quát, Diệp Tinh Hà, ngươi dám lại thương đến lão tử? Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, qua trong giây lát đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, hung hăng đạp xuống. Giang rác một tiếng, một cước này đạp gãy Diệp Tinh Hà ba cây xương sườn. Diệp Tinh Hà liền nôn hai ngụm máu tươi, cắn chặt răng, thầm nghĩ, vừa rồi một quyền kia, ta đã hao hết toàn bộ thần cương lực lượng. Chương 1157 thì đã trễ. Chương 1157 thì đã trễ. Nghĩ muốn phản kích, khó như lên trời. Lúc này, Mộ Vân Lâm trên cao nhìn xuống, nghệ xem Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, tiểu xuất sinh, ngươi cầu ta à? Chỉ cần ngươi gọi ta tiếng ra, ta liền có thể để ngươi chết thoải mái điểm. Diệp Tinh Hà nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, một búng máu nôn đến Mộ Vân Lâm trên thân. Làm mẹ ngươi xuân thu lại ngộng. Ta Diệp Tinh Hà cho dù chết, cũng sẽ không cầu ngươi nửa câu. Tốt tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, còn dám phản kháng. Mộ Vân Lâm mặt tràn đầy lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử cái này làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn nâng lên nằm đấm, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà đầu ném tới. Đúng vào lúc này, một đạo màu lam lưu quang phá không tới. Tên giặc, dừng tay. Cái kia màu lam lưu quang, chớp mắt là đến, đánh vào Mộ Vân Lâm trên thân thể. Chỉ nghe phanh một tiếng, hắn bị văng bay hơn 10 mét xa. Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lý Linh Chi đạp không tới, che ở trước người hắn, nhíu mày quá khẽ, Mộ Vân Lâm, ngươi thật là lớn gan chó. Dám tại Tình Thiên Tông can rỡ. Mộ Vân Lâm chật vật bò lên, khoe miệng che máu, cười lạnh nói, không quan trọng Kình Thiên Tông, ta còn không để vào mắt. Hôm nay, ta nhất định phải làm thịt này tạp chủng, dùng báo tay cột mối thù. Ai dám ngăn cản ta, ta liền giết ai. Bàng bạc sát khí phóng lên tận trời. Lý Linh Chi hừ lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi, còn không biết hối cải. Lời còn chưa dứt, hắn đã là thôi động thần cương, chuẩn bị ra tay. Vụ. Đột nhiên, một đạo màu lam thần cương bay vụt tới, giống như sao băng trở xuống. Lý Linh Chi biến sắc, trong cơ thể thần cương tuôn ra, thoát ra trở ra. Nhưng cái kia thần cương chớp mắt là đến, dị thường sắc bén, trong nháy mắt xuyên thủng Lý Linh Chi đầu bay. Lập tức máu tươi văng khắp nơi. Lý Linh Chi kêu lên một tiếng đau đớn, suýt nữa ngã nhào trên đất. Bầu trời xa xa phía trên, một đám áo bào tím trưởng lão đạp không tới, giống như hắc vân tiếp cận, khí thế hùng hổ. Cầm đầu tên kia ông lão áo tím trên thân có thêu một đóa hoa sen vàng, chỉ có Kình Thiên Tông đại trưởng lão Cốc Dương mới sẽ có được này cái dấu hiệu. Đợi mọi người tới gần, Thẩm Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, Lý Linh Chi, ngươi vậy mà không chết. Lý Linh Chi tức giận chất vấn, Thẩm Minh Nguyệt, ngươi đây là ý gì? Thẩm Minh Nguyệt cười nhạo một tiếng, có ý tứ gì? Ngươi tiện nhân kia, suýt nữa hỏng mộ công tử đại kế. Lời vừa nói ra, Lý Linh Chi run sợ biến sắc. Còn không đợi nàng mở miệng, Cốc Dương lạnh giọng nói ra, bây giờ không phải là thanh toán thời điểm. Đợi tông chủ chạy tới, lại đi liền không còn kịp rồi. Thẩm Minh Nguyệt gật đầu, lạnh lùng lườm Lý Linh Chi liếc mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Cốc Dương đi đến Mộ Vân Lâm trước người, cung kính nói, Mộ công tử, lão phu này liền hộ tống ngươi rời đi. Mộ Vân Lâm lại lắc đầu nói, cách trước khi đi, ta còn có một việc muốn làm. Cái kia chính là làm thịt Diệp Tinh Hà. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, sắc ý như đao, lạnh lẽo thấu xương. Diệp Tinh Hà cho mày, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra, Mộ Vân Lâm càng đem Kình Thiên Tông từng bước xâm chiếm đến tận đây, liền đại trưởng lão đều thành hắn khôi lỗi. Lý Tiền Bối bản thân bị trọng thương, tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có kéo dài thời gian chờ tông chủ chạy tới. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, thầm nghĩ, có biện pháp. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, Khai Thiên Thập Tam Kiếm Hộp Kiếm xuất hiện trong tay. Lập tức, một cỗ kinh người kiếm thế khuyết tán mà ra. Cốc Dương sắc mặt đổi biến, hoảng sợ nói, đây là Thổ Sư Chi Kiếm. Đúng vậy. Diệp Tinh Hà gật đầu nói, đại trưởng lão, ngài nhìn ta dùng này kiếm đổi tính mạng của ta, như thế nào? Mộ Vân Lâm hừ lạnh một tiếng, đừng có nằm động. Mặc kệ ngươi xuất ra cái gì, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên người hắn khí thế ầm ầm tăng vọt, sát ý trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh phong. Có thể Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, gắt gao nhìn chằm chằm Cốc Dương nói, đại trưởng lão, ngươi có thể phải nghĩ lại. Khai Thiên Thập Tam Kiếm có thể là Kình Thiên Tông chí bảo, Mộ Vân Lâm nếu là cầm, chắc chắn sẽ không cho ngươi. Cốc Dương lại mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam, mở miệng ngăn lại, Mộ công tử, chậm đã. Này tên giặc, lão phu tới giết. Nhưng mà, Mộ Vân Lâm sát ý đang thịnh, sao lại nghe Cốc Dương khuyên can? Diệp Tinh Hà, nhất định phải chết trong tay ta. Hắn gầm thét một tiếng, trên thân ánh đen đại thịnh, phóng tới Diệp Tinh Hà. Cốc Dương vẻ mặt đột biến, vội vàng ra tay ngăn lại Mộ Vân Lâm, trầm giọng nói, cái kia Khai Thiên Thập Tam Kiếm, lão phu tình thế bắt buộc. Mộ Vân Lâm mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, quát mắng, đồ đần độn. Hắn đang trì hoãn thời gian, ngươi không nhìn ra được sao? Cái này, Cốc Dương hơi ngẩn ra, giật mình tỉnh ngộ, áo nào nói, mới vừa, ta bị cái kia chí bảo làm tâm trí mê muội thần. Mộ công tử, mời ra tay chém giết tiểu xuất sinh kia. Muốn giết ta? Nhưng lúc này, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thì đã trễ. Vừa dứt lời, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một cỗ khí thế bằng bạc. Khí thế như núi, ầm ầm ép hạ. Mọi người ở đây đều chấn kinh, bị cỗ khí thế này áp chế, không thể động đậy. Cốc Dương, Thẩm Minh Nguyệt, các ngươi thật sự là thật to gan. Tiếng quát như sấm, cuồn cuộn tới. Kình Thiên Tông tông chủ Từ Thanh Hà mang theo một đám trưởng lão, đạp không tới. Cốc Dương sắc mặt đột biến, nguy rồi. Tông chủ đến rồi. Từ Thanh Hà trên cao nhìn xuống, vung tay lên, sát ý lâm nhiên nói, phản bội Kình Thiên Tông người, giết không tha. Vừa dứt lời, bên người tất cả trưởng lão phi thần tới, thẳng hướng Cốc Dương mọi người. Cốc Dương cắn răng quát, Mộ công tử nhanh lên, lão phu thay ngươi ngăn trở bọn hắn. Mộ Vân Lâm trong lòng sắc ý, sớm đã tán đi thất phân. Thế cuộc trước mắt, không phải do hắn lại kéo dài, đành phải hung hăng trừng Diệp Tinh Hà lên mắt. Đi. Hắn không chút do dự, quay người liền đi. Mộ công tử, ngươi đừng bỏ lại ta. Luân Thi Quân hoảng sợ hò hét, phi thân lên, đuổi theo Mộ Vân Lâm mà đi. Thẩm Minh Nguyệt lập tức đuổi theo kịp, Mộ công tử, để cho ta hộ tống ngươi rời đi. Lời tuy như thế, có thể nàng những tâm tư đó, Mộ Vân Lâm sao lại không biết? Chẳng qua là hắn gãy một cánh tay, thực lực giảm đi nhiều, chính là cần muốn nhân thủ lúc. Nghĩ tới đây, Mộ Vân Lâm tức giật quát, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Tay cụt mối thủ, ngày sau tất báo. Dứt lời, hắn toàn lực thôi động thần cương, đặt không rời đi. Ngươi còn muốn trốn? Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, hét to nói, không dễ dàng như vậy. Dứt lời, hắn cắn răng thôi động còn sót lại thần cương, dùng thân hóa long, phóng lên tận trời. Thân hình hắn cực nhanh, qua trong giây lát đi vào Mộ Vân Lâm trước người, một quyền đệm xuống. Đi xuống cho ta. Năm đạo hư ảnh trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành ngũ sắc huyền hỏa, bao bọc Diệp Tinh Hà cánh tay. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Thần Quyền đệ ngũ trọng, Thiên Hỏa Đốt Thế. Huyền Hỏa trọng quyền, hỏa diễm bốc lên, hung hăng đánh tới hướng Mộ Vân Lâm lồng ngực. "Tiểu xuất sinh, ngươi còn dám ra tay?" Mộ Vân Lâm con ngươi bỗng nhiên co vào, diện mạo dữ tợn, đưa tay đi cản. "Oeng!" Một tiếng vang trầm qua đi, Mộ Vân Lâm như rời dây cung mũi tên, bị nện rơi xuống đất. Lập tức, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Chương 1158. Kình Thiên Tông tổ sư chi kiếm, Chương 1158, Kình Thiên Tông tổ sư chi kiếm. Trên mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, Mộ Vân Lâm rơi xuống trong đó, dãy rủa đứng lên, cực kỳ chật vật. Tiểu xuất sinh. Trong mắt của hắn lửa giận thao thiên, hung hăng nói, lão tử hôm nay trước làm thịt ngươi, rồi đi không muộn. Ta Kình Thiên Tông là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Từ Thanh Hà thanh âm âm u, giống như quỷ mị, đồng bền mà tới. Mộ Vân Lâm quá sợ hãi, đột nhiên quay người. Chỉ gặp Từ Thanh Hà thân hình như điện, thoáng qua đã tới Mộ Vân Lâm sau lưng, một trường đánh ra. Mộ Vân Lâm ánh mắt nhất động, đưa tay một trường, đem Thẩm Minh Nguyệt đánh bay ra ngoài, vừa vặn đụng vào Từ Thanh Hà một trường này. A! Một tiếng hét thảm về sau, Thẩm Minh Nguyệt nôn như điên máu tươi, bị mất mạng tại chỗ. Mộ Vân Lâm đống nhiên quay đầu, cùng Nôn Thi Quân liếc nhau. Nôn Thi Quân khắp cả người phát lạnh, cầu xin tha thứ, không. Mộ công tử, ngươi không thể. Vô dụng tiện nhân, cho ta ngăn lại nàng. Mộ Vân Lâm một cước đá vào Nôn Thi Quân sau lưng, đưa nàng đá hướng Từ Thanh Hà. Sau đó, hóa thành một đạo lưu quang, toàn lực hướng thiên tế chạy trốn. Từ Thanh Hà nhướng mày, tán đi lòng bàn tay thần cường, tiếp được Nôn Thi Quân. Nghịch tặc, trốn chỗ nào? Tiếp theo, một tiếng hét to, một đạo ánh sáng xanh ngưng tụ thành cự trường, ầm ầm mà tới. Mộ Vân Lâm thần cương tiêu hao hầu như không còn, căn bản tới không kịp trốn tránh, bị một trưởng vô rơi xuống đất, miệng phun máu tươi. Mong muốn trốn, đã thành hy vọng xa vời. Trong nháy mắt, chiến cuộc đã định. Một lát sau, Mộ Vân Lâm đám người đã đều đền tội, cùng nhau quỳ gối trên quảng trường. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, đi đến Mộ Vân Lâm trước mặt, lạnh giọng nói, ngươi vừa mới, không phải còn muốn giết ta. Lúc này, Mộ Vân Lâm mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, cuống quýt hô, Diệp Tinh Hà, ngươi đừng giết ta. Ta thân phụ, ta còn có vô số bảo bối, tất cả đều cho ngươi. Ta còn có khả năng phụ tá ngươi phá vỡ Đại Viêm hoàng triều, nhất thống thiên hạ. Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, ta chỉ muốn mạng của ngươi. Vừa dứt lời, hắn thôi động tinh thần bá vương thể, đấm ra một quyền. Chỉ nghe phanh một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Mộ Vân Lâm liền kêu thảm đều không phát ra, trong nháy mắt bị vành thành đầy trời bầm máu. Mà Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thấp giọng nỉ non, đại sở Dương Nghiệt, cuối cùng hiểu rõ. Lúc này, Từ Thanh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua còn thừa mọi người, lạnh giọng nói, giết, một tên cũng không để lại. Rõ. Tất cả trưởng lão tuân lệnh, ngang tàng ra tay. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm, quen quần tại quảng trường trên không. Nôn Thi Quân tê liệt ngã xuống đất, sớm đã sợ vỡ mật. Nàng tầm mắt quét qua, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ngay sau đó, nàng lộn nhào vọt tới Diệp Tinh Hà trước người, kêu khóc cầu xin tha thứ, "Diệp Tinh Hà, ta sai rồi. Ta không nên đối ngươi nổi sát tâm, lại càng không nên đối ngươi mội mội ra tay. Những cái kia đều là Mộ Vân Lâm bức ta làm, cầu ngươi hướng tông chủ cầu tình, tha ta một mạng đi." Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, lạnh giọng chất vấn, "Ngươi giết ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới lưu ta một mạng?" Dứt lời, hắn đấm ra một quyền, nện ở Nôn Thi Quân trên lồng ngực. Ầm. Máu tươi văng khắp nơi, máu thịt tung bay. Nôn Thi Quân kêu thảm một tiếng, thi thể phanh tiếng ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong đan điền truyền đến một hồi thấu xương lạnh lẽo. Trong cơ thể cái viên kia hàn xương cổ long nội đan tuôn ra băng hàn chi khí, không ngừng ăn mòn đan điền của hắn. Đau nhức thực cốt, đau thấu tim gan. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn truyền đến một tiếng kêu gọi. "Ca." Diệp Tinh Hà đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Diệp Linh Khê kéo lấy thân thể hư nhược, lảo đảo tới, bổ nhào Diệp Tinh Hà trong ngực. Trong mắt nàng rưng rưng, đang muốn mở miệng. Nhưng sau một khắc, nàng lại đột nhiên phát giác, Diệp Tinh Hà trên thân hàn khí tự thịnh. "Ca, ngươi thế nào?" Diệp Tinh Hà cố nén đau đớn, cười khẽ lắc đầu, "Ca ca chỉ là bị một chút thương, tính dưỡng một thoáng liền tốt." Nói xong, chống đỡ chút sức lực cuối cùng, lấy ra Xích Vân Chấn Linh Đỉnh, suy yếu cười nói, "Trong này chính là cái kia trong cấm địa chí bảo. Có nó, ngươi thương thế trên người, liền có thể khỏi hẳn." Vừa dứt lời, hắn liền mắt tối sầm lại, ngất đi. Diệp Linh Khê vốn là suy yếu, khó mà đưa hắn đỡ dậy, hai người song song ngã xuống đất. Lập tức, Từ Thanh Hà nghe tiếng xem ra, vội vàng truy vấn, "Chuyện gì xảy ra?" Diệp Linh Khê khóc không thành tiếng nói, "Tông chủ, cầu ngài mau cứu ca ca ta đi." Nghe vậy, Từ Thanh Hà cao mày, đưa tay đặt tại Diệp Tinh Hà đan điền. Cảm nhận được cái kia cố hàn khí lúc, nàng biến sắc, lấy ra một viên thuốc, đưa vào Diệp Tinh Hà trong miệng. "Người tới, đưa Diệp công tử cùng Linh Khê trở về phòng nghỉ ngơi." "Rõ." Rất nhanh liền có mấy tên trưởng lão đem hai huynh muội mang về Lý Linh Chi chỗ ở không biết qua bao lâu. Diệp Tinh Hà lông mày động hai lần, chậm rãi mở mắt. Thấy một màn này, Diệp Linh Khê mặt lộ vẻ vui mừng, "Ca, ngươi đã tỉnh." Nàng đỗng nhiên quay đầu, cao giọng nói, "Ca ca ta tỉnh, nhanh đi thông chi tông chủ." "Rõ." Ngoài cửa người lên tiếng vừa chạy vừa kêu, "Diệp thủ tỉnh, nhanh đi thông chi tông chủ." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, "Linh Khê, ca không có chuyện gì." Diệp Linh Khê gật gật đầu, nói ra, "Ca, thân thể ngươi hoàn hư yếu, nghỉ ngơi thật tốt." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nhíu mày điều tra tình huống của mình. Chỉ gặp hắn trong đan điền trôi nổi một đoàn đạm hào quang màu xanh lam, hàn khí bức người. Đây là hàn xương cổ long nội đan lực lượng. Diệp Tinh Hà lập tức cau mày, thầm nghĩ, cái này nội đan lực lượng quá mạnh mẽ, ta chỉ có thể luyện hóa 1/10. Còn thừa hàn khí còn tại ăn mòn thân thể của ta, mới đưa đến trọng thương hôn mê. Như trễ nghĩ biện pháp luyện hóa cái này nội đan lực lượng, ta sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Đang ở hắn suy tư thời khắc, cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng, chậm rãi đẩy ra. Từ Thanh Hà đẩy cửa đi tiến gian phòng, ân cần nói, "Diệp thủ tịch, ngươi vừa vặn rất tốt chút ít." Diệp Tinh Hà chắp tay nói, "Đa tạ tông chủ quan tâm, ta đã không còn đáng ngại." Từ Thanh Hà cười gật đầu, "Không có chuyện gì thuận tiện." lần này Kình Thiên Tông dung chuyển, lại đưa ngươi liên lụy trong đó, là ta suy nghĩ không chu toàn. Diệp Tinh Hà khoát tay nói, tông chủ nói quá lời. Bất quá, ta có một chuyện không hiểu, vì sao tông chủ muốn gọi ta Diệp thủ tịch? Từ Thanh Hà cười giải thích nói, tại ngươi hôn mê thời khắc, trong tông phản loạn đã định. Nghe văn công tử tìm về ta Kình Thiên Tông tổ sư chi kiếm, quả thật ta tông may mắn. Vì báo đáp công tử này điểm ân tình, ta tông nguyện phong công tử vi thủ tịch vinh dự trưởng lão. Từ nay về sau, như công tử có nhu cầu, ta Kình Thiên Tông trên dưới, nguyện vì công tử phân ưu. Dứt lời, nàng đúng là chắp tay hướng Diệp Tinh Hà thi lễ. Diệp Tinh Hà vốn muốn cự tuyệt, làm sao thịnh tình không thể chối từ, đành phải đáp ứng. Sau đó, hắn đưa tay vung lên, xưa cũng hộp kiếm rơi xuống từ Thanh Hà trước người. Trong này đựng chính là Khai Thiên Thập Tam kiếm. Từ Thanh Hà cung kính tiếp nhận, mở ra hộp kiếm. Lập tức, linh khí mở mịt, thấy hết trùng thiên. Không sai, chính là tổ sư chi kiếm. Từ Thanh Hà xúc động và phần, lại lần nữa thi lễ, Diệp thủ tịch, lần này ân tình, ta Kình Thiên Tông định đem ghi khắc. Chương 1159, Tề Sử Mặc Mối Nguy. Chương 1159, Tề Sử Mặc Mối Nguy. Diệp Tinh Hà cười lắc đầu, tông chủ không cần như thế. Linh khê nếu tại Kình Thiên Tông, ta lẽ ra nên xuất thủ tương trợ. Dứt lời, ánh mắt của hắn ôn nhu, quay đầu nhìn về phía Diệp Linh Khê. Nhưng lúc này, Diệp Linh Khê lại đôi mi thanh tú hơi nhíu, khí tức bề bại. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, nhíu mày hỏi, "Linh Khê, thương thế của ngươi còn chưa tốt?" "Ca, ta không sao." Một Diệp Linh Khê nhấp nhẹ môi đỏ, miễn cưỡng vui cười. Từ Thanh Hà mỉm cười, "Diệp thủ tịch, không cần phải lo lắng. Linh Khê chẳng qua là bởi vì ở bên người ngươi trông coi, ba đêm không khỏi, thân thể có chút suy yếu. Bệnh của nàng chứng đã không còn đáng ngại, chỉ cần tu dưỡng liền có thể khỏi hẳn." Diệp Tinh Hà cảm kích chắp tay, đa tạ tông chủ. Diệp Linh Khê lưu luyến không rời nói, "Ca, ta đây đi bế quan." Nghe tông chủ nói, ta lần bế quan này ngắn thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm. Diệp Tinh Hà khẽ bước Linh Khê gương mặt, cười nói, "Cái kia ngươi tốt nhất bế quan, ca sẽ trở lại thăm ngươi." Diệp Linh Khê cười gật đầu, đứng dậy ra khỏi phòng. Từ Thanh Hà trước khi rời đi, mở miệng nhắc nhở, "Diệp thủ tịch, còn có một chuyện. Trong cơ thể ngươi cái kia Hàn Xương Cổ Long nội đan, hàn khí hung mãnh, khó mà chưởng khống. Ta cho lúc trước ngươi ăn vào đan dược, chỉ có thể tạm thời áp chế, vô pháp triệt để giúp ngươi luyện hóa nội đan lực lượng. Làm phiền tông chủ lo lắng, không quan trọng nội đan, không làm khó được ta." Diệp Tinh Hà đứng dậy xuống giường, chắp tay nói, "Này tới quấy rầy nhiều ngày, ta cũng cần phải trở về. Linh Khê, liền làm phiền tông chủ chiếu cố." Từ Thanh Hà trọng trọng gật đầu, "Yên tâm, ta tự sẽ hộ nàng chu toàn." Nói xong, nàng lấy ra một viên tử kim lệnh bài, đưa cho Diệp Tinh Hà. "Lệnh bài này ngươi lại cất kỹ, từ nay về sau, ngươi chính là ta Kình Thiên Tông thủ tịch vinh dự trưởng lão." Thấy này lệnh, như thấy ta bản thân. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, "Đa tạ tông chủ, ta liền cáo tử." Từ Thanh Hà gật đầu, tự mình đưa Diệp Tinh Hà rời đi. Đi tới quảng trường, chúng Kình Thiên Tông đệ tử nhìn thấy Diệp Tinh Hà, hưng phấn reo hò. "Xem, là Diệp thủ tịch." Diệp thủ tịch tuổi còn trẻ, cũng đã ta Kình Thiên Tông thủ tịch đại trưởng lão, dưới một người, trên vạn người. Nếu ta có thể có Diệp thủ tịch ba phần thiên phú, thật là tốt biết bao. Mọi người trong mắt chứa hâm mộ, xa xa theo sau lưng, một đường đi đến trước sân môn. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, nói ra, "Tông chủ dừng bước. Như Linh Khê xuất quan, còn mời tông chủ thông chi ta một tiếng." Từ Thanh Hà cười gật đầu, "Yên tâm, nàng như xuất quan, ta định lập tức thông chi ngươi. Lần này đi lộ trình xa xôi, nhất định phải cẩn thận mới là." Diệp Tinh Hà gật đầu, đạp không mà lên, trên không trung chắp tay hô to, "Đa tạ chư vị đưa tiễn, cáo tử." Dứt lời, hắn thôi động Lịch Thiên Cuồng Long Bộ, dùng thân hóa long, dần dần đi xa. Một ngày về sau, Diệp Tinh Hà trở lại Thiên Viêm Thần Cung. Hắn vừa tới đến thần phù hộ phòng, liền thấy một đám đệ tử đội vàng chạy về phía xa. Chỉ thấy đám đệ tử kia đều là mặt mũi tràn đầy trêu tức, nghị luận ầm ĩ nghe nói Diệp Tinh Hà cùng Thiên Kiếm sẽ người kết thủ, trạch viện bị vây quanh 3 ngày. Diệp Tinh Hà trạch viện đều bị người đốt đi, sợ là dọa đến không dám trở về. Nghe nói hắn người sư đệ kia hết sức thảm, đều sắp bị người đánh chết. "Cái gì?" Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ, thầm nghĩ, không tốt, Tề Minh gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn thôi động Lịch Thiên Cuồng Long Bộ, hóa thành một đạo ánh sáng xanh, phóng tới phủ đệ. Cùng lúc đó, thần phù hộ phong trên đỉnh núi, thanh tịnh và đẹp đẽ độc đáo phủ đệ đã là khắp nơi bừa bộn, nửa bên trạch viện đã bị đốt thành cho bụi. Cửa phủ đệ, đứng đấy 20 mấy tên thân mang áo bào trắng, trước ngực văn có trưởng kiếm văn tú đệ tử. Đám người này chính là Thiên Kiếm sẽ đệ tử, mà người dẫn đầu chính là Hoàng Thiên Hùng. Hoàng Thiên Hùng đạp tại Tề Sử Mặc trên lưng, cười lạnh nói, "Lão tử đã đợi phiền. Nếu Diệp Tinh Hà thằng danh kia không trở lại, vậy lão tử trước hết bắt người khai đao." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, một cước đạp xuống. Phốc một tiếng, Tề Sử Mặc miệng phun máu tươi, ngất đi. "Hoàng Thiên Hùng, ngươi mẹ nó dừng tay cho ta." Nơi xa, một đạo màu xanh lưu quang xẹt qua chân trời, chạy như bay tới. Người tới chính là Diệp Tinh Hà. Thân hình hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đi tới Hoàng Thiên Hùng trước người. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà trên thân thanh quang sáng chói, một quyền hung hăng đánh phía Hoàng Thiên Hùng mặt. "Diệp Tinh Hà!" Hoàng Thiên Hùng đống nhiên giật mình, liền lùi lại 2 bước, thôi động thần cương lực lượng, ra quyền ngăn cản. Chỉ nghe phanh một tiếng, Hoàng Thiên Hùng thân thể chấn động, trong nháy mắt ngã lùi lại mấy bước. Mà Diệp Tinh Hà cũng không ham chiến, quay người ôm lấy Tề Sử Mặc, thối lui đến 100 mét lái hướng. Lúc này, Tề Sử Mặc đã triệt để hôn mê, hơi thở mong manh. Diệp Tinh Hà đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lửa giận bốc lên, gằn từng chữ: "Hoàng Thiên Hùng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Hoàng Thiên Hùng mặt mũi tràn đầy khinh thường, mỉm cười nói: "Tiểu tạp toái, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về. Bây giờ, thời hạn 1 tháng đã qua, lại không người có thể hộ ngươi. Hôm nay, ta liền làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà sắc mặt thấp trầm ngâm không nói, đem Tể Sử Mặc An trí ở một bên, sau đó đông nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn như lao, dị thường lăng lệ. Hoàng Thiên Hùng, ngươi muốn chết như thế nào? Đang khi nói chuyện, Diệp Tinh Hà sát khí nghiêm nghị, từng bước một tiến về phía trước tới gần. Hoàng Thiên Hùng trên mặt lộ ra một vẻ vẻ khinh thường, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến linh hồn cảnh đệ lục trọng lâu, liền có thể đánh với ta. Trong tay ta, ngươi như cũng không tiếp nổi một chiêu. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, trên thân bay lên khí thế bằng bạc. Hắn lật bàn tay một cái, một thanh dài 2 mét kiếm lớn màu đen trượt xuống trong tay. Lập tức, lam nhạt hào quang mãnh liệt, mênh mông thần cương lực lượng tuôn trào ra. Chỉ một thoáng, trong không khí ngưng kết ra từng mảnh bông tuyết, đúng là huyền băng thần cương. Màu lam nhạt thần cương hóa thành vô số mảnh băng xương lưới đao, bám vào tại bên trên cự kiếm. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ, kinh hô liên tục. Đây là Hoàng sư Minh huyền giai cựu phẩm võ kỹ, cực hàn vỡ thiên trảm. Hoàng sư Minh động sát chiêu, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Thiên Hùng trong mắt đều là sát ý, cười lạnh, Diệp Tinh Hà, đi chết đi cho ta. Vô chi giếng con ếch, nhu toan lay trời. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, trầm giọng nói, ngươi bực này lấy mạnh hiếp yếu hạng người, chẳng không chết tiếc. Chỉ nghe âm vang một tiếng, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Sau một khắc, thanh đế trường sinh thần cương tuôn ra vào kiếm. Diệp Tinh Hà huy kiếm mà lên, trực chỉ thương khung. Cùng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng, bao tác phá. Một đạo sáng chói ánh xanh phóng lên tận trời, hóa thành đầy trời thanh vân, quay cuồng phun trào. Thiên lôi rơi. Theo quát khẽ một tiếng, mấy chục đến màu xanh thần lôi ầm ầm mà rơi. Ầm ầm. Thiên lôi lao nhanh, hung hăng đánh vào bên trên cự kiếm. Vèo. 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 Mấy tiếng nổ qua đi, trôi này kiếm lớn màu đen phía trên, băng xương nổ tung, kiếm nhận phá toái. Ba một tiếng, cự kiếm trong nháy mắt hóa thành một miệng. Điều đó không có khả năng. Hoàng Thiên Hùng con ngươi bỗng nhiên co vào, kinh hô một tiếng, ngươi tiểu xúc sinh này, làm sao lại có mạnh như thế kiếm kỹ? Diệp Tinh Hà huy kiếm tự biết Hoàng Thiên Hùng, lạnh giọng nói, người chết, không cần biết lý do. Chương 1160. Ai cũng ngăn không được. Chương 1160. Ai cũng ngăn không được. Đổi âm vừa dứt, một đạo cứng cắp thanh lôi ngang tàng mà rơi. Không tốt. Hoàng Thiên Hùng sắc mặt đổi biến, vội vàng thôi động thần cương lực lượng, hóa thành đạm màn ánh sáng màu xanh lam, bảo vệ quanh thân. Có thể thiên lôi chi lực, thế không thể đỡ. Vâng. Thanh lôi oanh kích mà xuống, cái kia màn sáng bẹn bẹn giảm cầm ba hơi, liền ầm ầm phá toái. Ngay sau đó, thanh lôi hung hăng đánh vào Hoàng Thiên Hùng lồng ngực. Vang một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt nổ tung. Chỉ một thoáng, máu thịt tung bay, một mảnh cắt lẹt. Hoàng Thiên Hùng tầm tầm té ngã trên đất, hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trong mắt của hắn hiện hiện một vẻ hoảng sợ chi ý, quát tầm lên, ta sai rồi, không nên làm như vậy, Diệp sư minh, cầu ngươi tha ta một mạng. Hiện tại nhận lầm. Diệp Tinh Hà ánh mắt lăng lệ, trầm giọng nói, mượn. Dứt lời, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, muốn một quyền đệm xuống. Đúng vào lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Vô chi dân đen, dừng tay cho ta. Cái kia tiếng giống lực lượng hùng hậu, như quần quần sấm rền. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp phương xa có một đạo thân ảnh màu đỏ rực, lướt gấp tới. Những nơi đi qua, lưu lại đạo đạo hồng sắc tàn ảnh, như một mảnh đốt cháy chân trời giáng đỏ. Nhìn thấy cái này người, Hoàng Thiên Hùng sắc mặt mừng rỡ, hô lớn, đại ca người đến rồi. Tiếp theo, trên mặt hắn hoảng sợ, quét sạch sành xanh, đổi mà làm đầy mặt đắc ý Hoàng Thiên Hùng cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi giết không được ta. Ta đại ca chính là Kiếm Ý hội hội trưởng, Cơ Chính Cản. Ta đại ca không chỉ thực lực siêu quần, hơn nữa còn là đại viêm hoàng triều nhị hoàng tử. Nghĩ muốn giết ngươi, như là nghiền chết một con giun dế. Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý mờ mịt, gàn từng chữ, Hoàng Thiên Hùng, thương huynh đệ của ta, đốt phủ đệ ta, tội ác thao thiên. Hôm nay, ta nhất định muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, một quyền đánh xuống. Một quyền này có tới 10 ngọn núi lực lượng, hung hăng đánh vào Hoàng Thiên Hùng trên lồng ngực. Không! Hoàng Thiên Hùng tiếng kêu thảm thiết một tiếng, trong nháy mắt bị vênh thành đầy trời huyết vũ, tung bay bay là tả hạ xuống. Nơi xa, Cơ Chính Cản thân hình đột nhiên chấn động, gầm thét một tiếng, lớn mật dân đen, dám giết ta người, ngươi là không muốn sống. Tiếng chưa rơi, người tới trước. Cơ Chính Cản trên thân khí thế phun trào, một trường đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Một trường này cực kỳ nặng nề, lăng lệ sức gió ngưng kết thành một ngọn gió long, dương nhanh múa bước gào thét mà xuống. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thôi động thần cương đấm ra một quyền, màu xanh thần cương mở mịt mà lên, ngưng cương vì sức lực hướng về phong long đánh tới. Chỉ nghe quanh một tiếng, thần cương lực lượng nổ tung, mạnh mẽ kình phong tan ra bốn phía, thổi hướng hai người. Cơ Chính Cản sắc mặt lạnh nhạt, đứng ở tại chỗ, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, mà Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một hồi mạnh mẽ lực đạo truyền đến, khiến hắn liền lùi lại năm bước mới dừng thân hình. Dân đen, không nghĩ tới ngươi còn có chút thực lực. Cơ Chính Cản sắc mặt trêu tức, thản nhiên nói, vậy mà có thể đón lấy ta một quyền. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Cơ Chính Cản, yên lặng không nói. Cơ Chính Cản trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, nghiêm nghị nói, Diệp Tinh Hà, ta ngược lại thật ra nghe qua ngươi, nghe nói ngươi thực lực không tệ, còn vì đại viêm hoàng triều phá qua cùng một chỗ mưu phản đại án. Bất quá, đáng tiếc ngươi hôm nay chọc cho là ta. Ta thân là nhị hoàng tử, giết ngươi cũng không ai dám nói một chữ không. Dứt lời, hắn thân thể hơi chấn động một chút, khí thế bằng bạc bay lên. Ngưng khí là thật. Khí thế kia ngưng tụ thành một tôn gạo thét manh thú, hung hăng bay nào mà xuống. Diệp Tinh Hà lập tức thân thể chìm xuống, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Này Cơ Chính Cản thực lực mạnh mẽ, ít nhất là linh hồn cảnh đỉnh phong thực lực. Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, lập tức thôi động tinh thần bá vương thể. Một vệt ánh bạc lóe lên, tinh quang hóa giáp. Tại 10 ngọn núi lực lượng chống đỡ dưới, hắn có thể khảm khảm đứng thẳng. Còn dám phản kháng? Cơ Chính Càn lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Quỳ xuống cho ta. Đang khi nói chuyện, khí thế khủng bố lại lần nữa tăng vọt, hung hăng ép hạ. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, chỉ cảm thấy trên người áp lực tăng lên dữ dội mấy lần. Cả người xương cốt như muốn vỡ vụn, phát ra ken két giòn vang. Dưới chân hắn gạch xanh đông nhiên phá toái, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Nhưng mà Diệp Tinh Hà cắn răng kiên trì, đầu gối chưa từng uốn lượn một điểm. Sau một khắc, hắn đông nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Chính Càn, gàn từng chữ: Ta Diệp Tinh Hà chỉ lệ trời phụ mẫu, đừng nói ngươi chẳng qua là hoàng tử, coi như ngươi là đế quân, ta cũng sẽ không quỳ. Lúc này vây xem mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, dồn dập kinh hô. Cái này Diệp Tinh Hà lại có thể chống đỡ được nhị hoàng tử năm thành khí thế, thì tính sao? Nhị hoàng tử thực lực cũng không phải cái phế vật này có thể so sánh. Hôm nay Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ Chính Càn nghe vậy, cười lạnh, hài hước. Nay Đại Viêm hoàng triều phía dưới, ai thấy ta không được quỳ xuống? Không quan trọng dân đen, quỳ xuống cho ta. Vừa dứt lời, cái kia khí thế mạnh mẽ lại lần nữa tăng vọt. Khí thế ngưng tụ thành một tôn dữ tợn cổ thú, một trưởng vỗ tại Diệp Tinh Hà trên thân. Và anh. Lập tức, Diệp Tinh Hà chung quanh 10 mét đều là mặt đất vỡ vụn, đá vụn bay tán loạn. Diệp Tinh Hà thân hình thoát một cái, kém chút ủy giảm xuống đất. Ta sẽ không quỳ. Nhưng sau một khắc, trên người hắn thanh quang mãnh liệt, lại lần nữa thẳng tắp lưng. Có cốt khí. Cơ Chính Càn giận quá thành cười, đã ngươi không quỳ, ta đây liền làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, trên cánh tay xích quang mãnh liệt. Cái kia bôi màu đỏ thần cương ngưng tụ thành phong long hình, giống như có thể xoắn nát hết thảy. Càn rỡ. Bên trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng thấp giọng, như không bên trong sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc. Trong lòng mọi người rung mạnh, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lê Lạc Tuyền mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, lơ lửng tại trên không trung. Trong mắt của hắn đều là lạnh lẽo, trên cao nhìn xuống Cơ Chính Càn. Cơ Chính Càn ngẩng đầu nhìn qua đi, nhíu mày, lạnh giọng chất vấn, "Lê Lạc Tuyền, ngươi muốn ngăn ta?" Lê Lạc Tuyền nhíu mày, trầm giọng nói, "Cơ Chính Càn, chuyện hôm nay, ngươi tốt nhất như vậy thu tay lại. Bằng không, mặc dù ngươi là nhị hoàng tử, cũng khó thoát trách phạt." Cơ Chính Càn cau mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta là cao quý nhị hoàng tử, ngươi vậy mà vì một cái phế vật cả ta." Lê Lạc Tuyền trong mắt lóe lên một vẻ kiên nghị, cao giọng nói, "Vô luận ngươi thân phận gì, đi vào Thiên Viêm thần cung, liền muốn tuân thủ Thiên Viêm thần cung quy củ. Cơ Chính Càn, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, bằng không đừng trách ta vô tình." Cơ Chính Càn trước hơi hơi giật mình, sau đó cười ha ha, "Lê Lạc Tuyền, ngươi thật là lớn gan chó. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao cả ta." Nói chuyện thời khắc, Cơ Chính Càn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay hiện hiện một viên màu tím ngọc phù. Lê Lạc Tuyền cau mày nói, "Đưa tin ngọc phù." Cơ Chính Càn kết một tiếng, bóp nát ngọc phù, cười lạnh nói, "Lê lão cẩu, ngọc phù này chính là Thiên Viêm thần cung cung chủ cho ta. Chờ lão nhân gia ông ta tới, ta nhìn ngươi như thế nào cả ta." Chương 1161. Hắn là y bát của ta truyền nhân. Chương 1161. Hắn là y bát của ta truyền nhân. Lời vừa nói ra, trên mặt của mọi người đều là vẻ kinh hãi, dồn dập nghị luận. Chuyện hôm nay, vậy mà lại kinh động cung chủ. Cung chủ đại nhân, có thể là nổi tiếng toàn bộ Đại Viêm hoàng triều cao thủ. Diệp Tinh Hà hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lê Thần Quan cũng không che chở được hắn. Nghị luận ở giữa, nơi xa chân trời truyền đến trận trận nổ vang. Mọi người nghe tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa, một đạo thân ảnh đạp không mà đi. Người kia mỗi một chân hạ xuống, phản phất có thể đạp nát hư không, trận trận nổ vang, vang vọng chân trời. Cách xa nhau bên ngoài mấy dặm, mọi người liền có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ khí thế bằng bạc. Người tới chính là một tên thân mang áo lam, sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên. Cái này người chính là Thiên Viêm thần cung cung chủ Khâu Hoàng Hạo. Khâu Hoàng Hạo hừ lạnh một tiếng, như sấm sét cuộn cuộn, "Lê Lạc Tuyền, ngươi thật to gan, thậm chí ngay cả nhị hoàng tử cũng dám động." Lê Lạc Tuyền nhíu mày, chắp tay trầm giọng nói, "Cung chủ bất giận." Khâu Hoàng Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lạnh nhạt nói, "Lê Lạc Tuyền, nhớ tới ngươi bổ nhiệm đại thần quan nhiều năm, lao khổ công cao, bản viện trưởng hôm nay liền tha cho ngươi một lần, nếu có lần sau nữa, định đem nghiêm trị." Lê Lạc Tuyền sắc mặt chìm xuống, chắp tay nói, "Rõ." Khâu Hoàng Hạo tầm mắt chuyển rơi vào Cơ Chính Càn trên thân, hỏi, "Nhị hoàng tử, là người phương nào đắc tội của ngươi?" Cơ Chính Càn đưa tay chỉ hướng Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị nói, "Cung chủ, liền là hắn." "Diệp Tinh Hà?" Khâu Hoàng Hạo trong mắt sát ý lóe lên liền biến mất, lạnh giọng nói, "Tốt ngươi cái Diệp Tinh Hà, dám ỷ thế hiếp người, ức hiếp đồng môn sư minh đệ. Ngươi thật coi là ngày này Viêm thần cung, không ai quản được ngươi." Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, "Rõ ràng là Thiên Kiếm sẽ khiêu khích trước đây, càng là nhiều lần chặn giết tại ta, đốt phủ đệ ta, thương sư minh của ta. Vậy mà nói ta ức hiếp Cơ Chính Càn, đơn giản hài hước." Khâu Hoàng Hạo nhíu mày, hừ lạnh nói, "Bên trên Viêm cung bên trong, vốn là tranh đấu không ngớt. Ngươi nếu trêu chọc Thiên Kiếm sẽ, vốn nên có kết quả này. Có thể ngươi lại xúi dục đại thần quan, ức hiếp đệ tử, tội đáng chết vạn lần." Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Khâu Hoàng Hạo, cao giọng nói, "Mới vừa một màn, chư vị sư huynh đệ đều là để ở trong mắt, ai đúng ai sai, đại gia tự nhiên sẽ hiểu. Mà ngươi Khâu Hoàng Hạo, cố ý bao che Cơ Chính Càn. Lão cẩu, ngươi làm bậy Thiên Viêm thần cung cung chủ." "Càn rỡ." Khâu Hoàng Hạo trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, quát khẽ nói, "Thân là bên trên Viêm cung đệ tử, khơi mào tranh chấp, lại không biết hối cải. Hôm nay, càng là nhục mạ bản cung chủ. bản cung chủ liền tự mình động thủ, thanh lý môn hộ. Vừa dứt lời, trong mắt của hắn đã là sát ý nghiêm nghị, muốn xuất thủ. Nhưng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu từ nơi chân trời xa tới. Dừng tay. Khâu Hoàng Hạo đống nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời bên trong đi tới một vệt màu trắng lưu quang, phá không tới. Khâu Hoàng Hạo nhíu mày, trầm giọng nói, "Nô Thái Khanh." Nói chuyện thời khắc, hắn khí thế trên người càng thịnh mấy phần. Nhưng mà, Nô Thái Khanh lại gió nhẹ mây bay, dễ dàng ngăn lại. Không chỉ như thế, càng làm mơ hồ áp chế Khâu Hoàng Hạo một bậc. Lê Lạc Tuyền sắc mặt mừng rỡ, chắp tay nói, "Nô Thái thượng, ngài đã tới." Nô Thái Khanh khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "Cung chủ, bên trên Viêm cung tùy có quy củ, nhưng Thiên Viêm Thần cung đệ tử đều là lỗi lạc người, há lại cho tiểu nhân càn rỡ." Lời vừa nói ra, Cơ Chính Càn lập tức giận dữ, hét to nói, "Lão giả, ngươi mắng người nào là tiểu nhân?" Nô Thái Khanh nhíu mày, thân thể chấn động, khí thế bảng bạc hung hăng ép hướng Cơ Chính Càn. Chỉ một thoáng, Cơ Chính Càn thân thể đột nhiên run lên, đúng là hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, quỳ xuống. Chúng đệ sắc mặt khẽ giật mình, sau đó dồn dập thấp giọng nghị luận. Nhị hoàng tử vậy mà quỳ xuống, thực lực của Thái thượng trưởng lão, vậy mà như thế khủng bố, liền cung chủ cũng ngăn không được hắn. Cơ Chính Càn con mắt âm độc, gắt gao nhìn chằm chằm Nô Thái Khanh, hét lớn, "Lão giả, việc này ta tất nhiên sẽ bẩm báo phụ hoàng ta. Đến lúc đó, nhất định phải ngươi." Nhưng hắn lời còn chưa dứt, lại hơi ngừng. Chỉ thấy Ngô Thái Khanh lạnh lùng thoáng nhìn, thao thiên khí thế ầm ầm đè xuống. Cơ Chính Càn phun ra ngụm máu tươi, oanh một tiếng, nện vào trong lòng đất. Lập tức, đá vụn bắn tung tóe, bụi đất tung bay. Hoàng Mao tiểu nhi, khẩu suất của nôn. Ngô Thái Khanh hừ lạnh một tiếng, dù cho đế quân thấy ta, cũng muốn lễ nhượng bà phần. Ngươi như còn dám nói nhiều một câu, lão phu hôm nay gọi ngươi mệnh tang tại này. Nghe vậy, Cơ Chính Càn kinh hồn táng đảm, nằm rạp trên mặt đất, không còn dám nhiều nói nửa câu. Mà Khâu Hoàng Hạo thấy một màn này, cũng là đột nhiên giận dữ, nhưng hắn giận mà không dám nói gì, trầm giọng nói, "Nô Thái thượng, ngươi đây là ý gì? Hà tất vì một cái đệ tử tầm thường, đại động can qua như vậy?" "Đệ tử tầm thường?" Nghe vậy, Nô Thái Khanh cao giọng nói, "Diệp Tinh Hà, chính là lão phu nhìn chúng truyền thừa y bắt người, há có thể là đệ tử tầm thường?" Nô Thái Khanh thanh âm như chuông lớn nổ vang, truyền khắp toàn bộ thần phủ hộ phong. Khâu Hoàng Hạo sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, "Nô Thái thượng, ngày hôm nay liền tạm thời coi như thôi. Nhưng, ngươi muốn rõ ràng, ngươi đắc tội không chỉ có là ta, còn có nhị hoàng tử." Nô Thái Khanh cười lạnh một tiếng, "Việc này không tốn sức cung chủ phí tâm, quay đầu ta sẽ đích thân hướng đế quân thỉnh tội." Khâu Hoàng Hạo nghe vậy, nộ phất ống tay áo, "Nhị hoàng tử, chúng ta đi." Cơ Chính Càn trong mắt tràn đầy phẫn hận chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lạnh giọng nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Nửa năm sau, chính là Đại Viêm Hoàng Triều Thánh Viêm đại điện. Đến lúc đó, ta kế thừa phiên vương vị trí, có đế đô sáu tông các đệ tử quyền sinh sát, coi như là Ngô Thái Khanh cũng không giữ được ngươi." Diệp Tinh Hà sắc mặt âm trầm, lại không sợ chút nào, cất cao giọng nói, "Tốt, ta chờ ngươi, nhưng ngươi cần phải sống đến Thánh Viêm đại điện mới được." Cơ Chính Càn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, âm tàn cười một tiếng, "Cố mà chân quý này thời gian nửa năm, ngươi không có mấy ngày tốt sống." Dứt lời, hắn quay người bắt kịp Khâu Hoàng Hạo, đạp không mà đi. Trên đỉnh núi, phủ đệ vẫn như cũ liệt hỏa bốc lên, khói dày đặc cuộn cuộn. Ngô Thái Khanh sắc mặt âm u, thở dài nói, "Tinh Hà, ta hôm nay cứu ngươi, đã là lấy hết toàn lực. Nếu là Thánh Viêm đại điện, Cơ Chính Càn kế thừa phiên vương vị trí, hắn lại muốn giết ngươi, ta cũng không giữ được ngươi." Diệp Tinh Hà lông mày nhíu chặt, thầm nghĩ, Cơ Chính Càn kế thừa phiên vương vị trí, ta như thế nào cũng ngăn không được. Chỉ có thể ở Thánh Viêm đại điện trước đó cứu ra Thanh Đế, mượn Thanh Đế lực lượng cùng Đại Viêm hoàng triều chống lại, ta mới có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một vẻ kiên nghị, chắp tay nói, "Tạ Ngô Thái thượng quan tâm. Tinh Hà, vì kế hoạch hôm nay, ngươi chỉ có thể mau sớm tu luyện. Thánh Viêm đại điện thời điểm, sẽ đặc biệt tuyển lựa đại thần quan, ngươi nếu thực lực đủ rồi, có lẽ còn có thể tha tội." Dứt lời, Nô Thái Khanh lắc đầu, đạp không mà lên. "Tinh Hà, ngươi bảo trọng." Lê Lạc Tuyền cũng thở dài một tiếng, theo Nô Thái Khanh quay người rời đi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay người ôm lấy Tề Sử Mặc, trở lại trong sân. Chương 1162, Bát phẩm linh thảo, Huyền Thanh Ngọc Cốt Thảo. Chương 1162, Bát phẩm linh thảo, Huyền Thanh Ngọc Cốt Thảo. Hắn trở tay lấy ra một viên thuốc, cho ăn Tề Sử Mặc ăn vào. Chốc lát sau, Tề Sử Mặc thâm thẳm tỉnh lại, khàn khàn nói, "Diệp huynh, ngươi cuối cùng trở về." Diệp Tinh Hà nhíu mày, mang theo tự trách đạo, "Tề huynh, đều tại ta trở về quá muộn." Tề Sử Mặc suy yếu lắc đầu, "Diệp huynh không nên tự trách. Mới vừa ăn vào cái kia đan dược, thương thế của ta đã tốt hơn nhiều. Nghĩ đến không ra một tháng, liền có thể khỏi hẳn." Diệp Tinh Hà trầm tư một lát, thầm nghĩ trong lòng, "Tề huynh này thương nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Mà lại, trong cơ thể ta hàn độc một ngày chưa trừ diệt, hậu hoạn vô tận. Vừa vận nhân cơ hội này đi cái kia vạn linh sơn mạch, tìm chút thảo dược trở về." Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt kiên định nói, "Tề huynh, ta này liền đi vạn linh sơn mạch đi một chuyến, vì ngươi tìm kiếm chữa thương linh dược." Tề Sử Mặc cảm kích nói, "Cái kia vậy làm phiền Diệp huynh." Diệp Tinh Hà gật đầu, sau đó đi ra khỏi cửa phòng. Mới vừa đi vào trong viện, liền thấy hai đạo một xanh một tím hai bóng người từ trên trời giáng xuống, đang là Tiểu Thanh cùng Tiểu Tử. Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Các ngươi hai cái tới thật đúng lúc, theo ta cùng nhau đi tới vạn linh sơn mạch. Lần này cũng thuận tiện mang theo các ngươi lịch luyện một phiên." Tiểu Thanh Tiểu Tử nghe vậy, vui sướng kêu to. Diệp Tinh Hà nhảy lên một cái, rơi vào Tiểu Thanh trên lưng. Sau đó, Tiểu Thanh kích động cánh, bay lên trời. Một lát sau, Diệp Tinh Hà đã tiến vào vạn linh sơn mạch. Diệp Tinh Hà nhìn xuống nơi xa dãy núi, thầm nghĩ trong lòng, Huyền Thanh Ngọc Lộ đan có thể trị liệu Tề huynh thương thế. Ta trước hết tìm được Huyền Thanh Ngọc cốt thảo, nghĩ hiểu trong cơ thể ta hàn độc, cũng cần xích viêm huyết long can. Nghĩ tới đây, hắn kêu gọi Tiểu Thanh hạ xuống, tiến vào trong dãy núi. Diệp Tinh Hà một đường tìm kiếm thảo dược, lại phần lớn là thất phẩm linh thảo, chưa nhìn thấy một gốc bát phẩm. Đang lúc đi ngang qua một cái sơn động lúc, hắn bước chân dừng lại, nhíu mày. Một cỗ mùi thơm nhàn nhạt theo trong động bay ra, hương khí bốn phía. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ vui mừng, đây là Huyền Thanh Ngọc cốt thảo khí tức. Hắn đột nhiên quay người, hướng trong sơn động đi đến. Chưa đi vào sơn động, liền nghe một tiếng cuồng nộ sư giống từ trong động truyền ra. Sóng âm như sóng, gào thét tới. Hai thú kêu sợ hãi hót vang, tiếng nhập không bên trong. Diệp Tinh Hà sừng sững sóng âm bên trong, không nhúc nhích tí nào, mắt nhìn phía trước. Chỉ thấy trong động, đi ra một đầu cao 50 mét hùng sư, kim lân khắp cả người, sau lưng mọc lên hai cánh. Một đôi hai mắt màu đỏ ngỏm, làm người chấn động cả hồn phách. Hắn thực lực, càng là đạt đến linh hồn cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong. Huyết mâu kim xí thú. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, này huyết mâu kim xí thú thân phụ long huyết, cực kỳ hiếm thấy, nhưng chưa từng nghĩ lại ở chỗ này gặp được. Nếu có thể nhường tiểu thanh tiểu tử thôn phệ nó, định có thể đột phá linh hồn cảnh. Nhưng mà, hung thú thông linh, há để người khác khiêu khích. Huyết mâu kim xí thú há miệng gào thét, sư hồng chấn thiên. Sau một khắc, nó liền bay nào mà ra, mang theo khát máu sát khí, đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Thấy thế, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, xuất sinh, còn muốn giết ta. Hắn không lùi mà tiến tới, mênh mông thần cương ngưng tụ quyền bên trong, hung hăng vung ra. Huyết mâu kim xí thú lợi chảo, cùng Diệp Tinh Hà nắm đấm, ngang tàng chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc, lợi chảo vỡ nát, máu tươi văng khắp nơi. Diệp Tinh Hà tái xuất một quyền, quắc, chết. Quyền thượng ánh xanh mãnh liệt, cuốn theo 10 ngọn núi lực lượng, ầm ầm đập xuống tại huyết mâu kim xí thú lồng ngực. Giống. Một tiếng thê lương gào thét, huyết mâu kim xí thú lồng ngực bị Diệp Tinh Hà một quyền xuyên thủng. Lỗ máu bên trong, bạch cốt xâm nhiên, máu chảy như suối. Sau một khắc, huyết mâu kim xí thú thân thể cao lớn, tầng tầng ngã xuống đất. Bụi đất văng khắp nơi, đất rung núi chuyển. Diệp Tinh Hà thu hồi nắm đấm, nói một tiếng, "Tiểu Thanh tiểu tử, giao cho các ngươi." Nghe vậy, Tiểu Thanh tiểu tử vui sướng hót vang, bay nào tới, gặm ăn huyết mâu kim xí thú huyết thịt. Diệp Tinh Hà bước vào trong động, tìm hương mà đi. Rất nhanh, hắn liền tới đến tận cùng sơn động. Một vũng thanh tuyền bên trong, mọc ra một gốc toàn thân xanh biếc, giống như là ngọc thạch thông thấu linh thảo. Chính là bát phẩm linh thảo, Huyền Thanh Ngọc cốt thảo. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhẹ phất ống tay áo, liền đem cái kia linh thảo bỏ vào trong túi. Sau đó, hắn bay người đi ra sơn động. Tiểu Thanh tiểu tử đã đem cái kia huyết mâu kim xí thú thi thể thôn vệ hầu như không còn. Chúng nó trên người khí tức liên tục tăng lên. Bất quá thời gian ba cái hô hấp, liền vượt qua thiên hà cảnh cửa ải lớn, đi vào linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu. Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu, các ngươi hai cái cũng là tiến bộ nhanh chóng. Bây giờ chỉ kém xích viêm huyết long can. Xích viêm huyết long can xa so với Huyền Thanh Ngọc cốt thảo càng thêm hiếm thấy. Chỉ vì loại linh thảo này chính là khát máu ma diễm trí lúc mới sinh ra, làm bạn mà thành thảo dược linh thảo. Nay loại yêu thú thân phụ thanh loan huyết mạch, thực lực cực cường. Bất quá hàn độc phệ thể, không thể không trừ. Diệp Tinh Hà kiên định lẩm bẩm, ta nhất định phải tìm đến khát máu ma diễm trí, tìm được xích viêm huyết long can. Nói xong, hắn tiếp tục thâm nhập sâu vạn linh sơn mạch. Thời gian cực nhanh, đã tới hoàng hôn, mặt trời lặn ánh chiều tà dần dần suy yếu. Diệp Tinh Hà bốn phía dò xét, tìm được một chỗ hang núi, tạm làm lối ra. Đi vào trong động, hắn ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện. Đột nhiên, đất rung núi chuyển, đại thụ gãy đổ. Hang núi bên ngoài, một nam một nữ, theo trong rừng cây lao ra. Đều là trên thân mang thương, chật vật không chịu nổi. Một đám cự lang yêu thú đi theo phía sau hai người, theo đuổi không bỏ. Cầm đầu cái kia có tới 10 mét cao, lông tóc như gai ngược, răng nanh giống như răng cưa. Hung thần ác sát, dữ tợn khủng bố. Thân mang trường bào màu xanh lục thanh niên dư quang quét qua, thấy Diệp Tinh Hà nghỉ ngơi hang núi. Cửa hàng có lưu dấu chân, rõ ràng có người đi vào qua. Hắn hưng phấn hô to, "Mục sư tỷ, trong động có người. Chúng ta được cứu rồi." Nghe vậy, nàng bên cạnh tên kia mục họ nữ tử mặt lộ vẻ vui mừng. Còn không đợi nàng mở miệng, che lớp thanh niên lớn tiếng cầu cứu, không biết trong động là vị nào sư minh, còn mời xuất thủ tương trợ. Thanh âm truyền vào trong động, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, khẽ nhíu mày, đi ra sân động. Ngoài động, lang bầy ùa lên, đem hai người bao vây trong đó. Theo đầu lang gầm lên giận dữ, bên người ác lang trong nháy mắt hướng hai người đánh tới. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà nhíu mày quá khẽ, xuất sinh, còn muốn đả thương người. Hạo đãng khí thế, bỗng nhiên bay lên, phản phất giống như thao thiên sóng lớn, ngang tàng ép hạ. Nhưng mà, đám này ác lang thực lực đều tại linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu phía trên. Thấy Diệp Tinh Hà ra tay, đầu lang gào lên một tiếng, lang bầy trong nháy mắt chuyển hướng Diệp Tinh Hà. Cái kia che lớp thanh niên trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà về sau, thấp giọng thì thảo, lại là cái linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu phế vật. Bất quá, phế vật này hét lớn một tiếng, vừa vặn đem lang bầy hấp dẫn tới. Thừa dịp lang bầy vây giết phế vật này thời điểm, chính là ta chạy trốn lúc. Nghĩ tới đây, che lớp thanh niên một phát bắt được mục sư tỷ thủ đoạn, quát, sư tỷ, đừng quản sống chết của hắn, chúng ta nhanh lên. Mục sư tỷ nghe vậy, hoảng sợ nói, Nhạc Hằng, ngươi nói gì vậy? Sư đệ động thân tương trợ, chúng ta ha có thể nhìn xem hắn chịu chết. Nhạc Hằng nhíu mày quát, ngươi cũng nói hắn là chịu chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở lại chỗ này, cùng hắn cùng chết sao? Chương 1163. Nhục. Chương 1163. Nhục. Ngươi. Mục sư tỉ mặt lộ vẻ phẫn hận chi sắc, hất tay của hắn ra, quay người phóng tới Diệp Tinh Hà. Sư đệ, ta tới giúp ngươi. Nhạc Hằng hừ lạnh một tiếng, thật là một cái nữ nhân ngu xuẩn. Thôi được, các ngươi chết rồi, ta mới có thể còn sống. Dứt lời, hắn liền muốn quay người rời đi. Diệp Tinh Hà ngăn tại áo bào xanh thiếu nữ trước người, mỉm cười, sư tỷ không cần phải lo lắng, vài đầu xúc sinh thôi, tiện tay làm thịt là được. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, dùng thân hóa long, chớp mắt đã tới lang bầy ở giữa. Lang bầy chưa phản ứng lại, Diệp Tinh Hà đã là xuất liên tục số quyền. Phanh phanh phanh, mỗi ra một quyền, liền sẽ xuyên thủng một đầu ác lang thân thể. Máu tươi bắn tung tóe, màu đỏ tươi chói mắt. Trong chớp mắt, mười mấy con ác lang đều chết. Diệp Tinh Hà lần nữa bước ra một bước, quyền thượng thanh quang tăng vọt, nện ở đầu lang trên thân. Chỉ nghe phanh một tiếng, đầu sói nổ tung, đỏ trắng đổ vật chảy ngang. Thi thể ngã trên mặt đất lúc, hai người đều là giật mình. Diệp Tinh Hà một người, lại trong nháy mắt, chém giết mười mấy con linh hồn cảnh đệ thất trọng lâu ác lang. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi vào Nhạc Hằng trên thân. Lẫm liệt như lao khiến cho người sợ hãi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nghĩ dùng ta mệnh, đổi lấy ngươi chạy trối chết cơ hội. Ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. Dứt lời, bàng bạc sát khí đột nhiên bay lên. Nhạc Hằng hoảng sợ run sợ, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. "Đừng, đừng giết ta. Đều là ta bị ma quỷ ám ảnh, lúc này mới nói năng lỗ mãng, còn mời sư huynh tha ta một lần." Mục sư tỷ lòng có không đành lòng, chắp tay làm lễ, "Vị sư đệ này, cầu ngài tha thứ. Chúng ta cũng là Thiên Viêm Thần Cung đệ tử, lệ thuộc vào Thái Thanh môn. Còn mời sư huynh xem ở đồng môn sư huynh đệ mức, tha cho hắn lần này đi." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại. Thái Thanh môn tên, hắn hơi có nghe thấy. Đây là cùng tiên kiếm sẽ một dạng hội minh, trong đó đệ tử hơn trăm, ở trên Viêm cung trong đứng hàng trước ba. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, "Xem ở đồng môn mức, ta liền tha cho ngươi một mạng. Nếu như không có sư tỷ cầu tình, ngươi hôm nay tỷ thí không thể nghi ngờ." Nhạc Hằng nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, dập đầu lạy bà cái liên tiếp. "Đa tạ sư huynh nhân không giết." Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, liền thu hồi tầm mắt. Mục sư tỷ trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, vừa cười vừa nói, "Ta gọi Mục Như Tịch, sư đệ ngươi đây?" Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Bên trên Viêm cung đệ tử, Diệp Tinh Hà." Mục Như Tịch kinh ngạc nói, "Nguyên lai là Diệp sư đệ, khó trách sẽ có thực lực như vậy." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời. Mục Như Tịch nhấp nhẹ môi son, chê cười nói, "Diệp sư đệ, bây giờ sắc trời đã muộn, ta cùng Nhạc sư đệ càng là có thương tích trong người, không biết có thể tại bên trong hang núi này tạm ở một đêm." Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, liền dẫn Mục Như Tịch hướng đi hang núi. Nhạc Hằng chật vật bò lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, trong mắt lòng đấu kỵ hùng nhiên. "Ta chằm chằm lâu như vậy đồ chơi, như thế nào nhường ngươi tùy tiện cướp đi?" Nhưng hắn biết rõ, bây giờ không phải là động thủ thời điểm, chỉ có thể che giấu trong lòng sát ý, chậm rãi đi vào hang núi. Nhạc Hằng ra vẻ định nọt đủ cười, nói ra, "Diệp sư minh, chúng ta môn chủ đã là linh hồ cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong cường giả, cũng tại đây Vạn Linh Sơn mạch bên trong. Như Diệp sư minh không chê, không bằng ngày mai cùng chúng ta cùng đi gặp môn chủ, như thế nào?" Diệp Tinh Hà không có chút nào hào hứng, thản nhiên nói, "Hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta tạm thời không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào." Nhạc Hằng đấy mắt hàn mang lóe lên, yên lặng không nói. Mục Như Tịch thở dài một tiếng, "Diệp sư đệ thiên tư chắc tuyệt, sao lại để ý chúng ta Thái Thanh môn? Đợi sáng sớm ngày mai, chúng ta liền cùng môn chủ tụ hợp, mau sớm chém giết khát máu ma diễm chí, trở về giao nhiệm vụ đi." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động, hỏi, "Các ngươi biết khát máu ma diễm chí ở đâu?" Mục Như Tịch gật đầu đáp, "Không sai, chúng ta nhiệm vụ lần này chính là săn giết khát máu ma diễm chí. Chúng ta môn chủ đã sớm biết yêu thú kia vị trí, nếu không phải chúng ta gặp thú triều, cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây." Nhạc Hằng cũng đi theo phụ hòa nói, "Ta thấy sư minh đối này khát máu ma diễm chí có hứng thú, không bằng gia nhập chúng ta, như thế nào?" Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, gật đầu nói, "Tốt, sáng sớm ngày mai, ta liền tùy các ngươi đi gặp môn chủ." Mục Như Tịch mặt lộ vẻ vui mừng, "Quá tốt rồi. Cứ như vậy, ta liền có thể có cơ hội báo đáp sư đệ ân cứu mạng." Nhưng Nhạc Hằng lại là giấu giếm sắc cơ, trong lòng cười lạnh, "Tiểu tạp thoái, cuối cùng cắn câu. Ngày mai nhìn thấy môn chủ, ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro." Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà ba người cùng nhau rời đi hang núi, cùng Thái Thanh môn mọi người tụ hợp. Sau nửa canh giờ, ba người trước mặt dọc đường một mảnh rừng cây, chỉ nghe tiếng bước chân chuyển đến. Cách đó không xa trong bụi cây, đi ra bảy tên thanh niên, từng cái thân mang áo bào xanh, ngực mang theo một đám mây huy chương. Trong đó, cầm đầu tên kia cường tráng thanh niên, trong tay ngọc phủ sáng lên hào quang áo ánh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy Mục Như Tịch lúc, hưng phấn kêu gọi, "Như Tịch." Mục Như Tịch mặt lộ vẻ vui mừng, ứng tiếng nói, "Dương môn chủ, chúng ta tại đây." Dương môn chủ nhanh chân chạy đến, ân cần nói, "Như Tịch, ngươi có thể có thụ thương." Mục Như Tịch lắc đầu cười khẽ, "Ta không sao, đa tạ môn chủ quan tâm." Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, giới thiệu nói, "Vị này liền là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Tinh Hà, Diệp sư đệ." Đừng nhìn Diệp sư đệ chẳng qua là linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu, có thể thực lực của hắn hoàn toàn không kém gì môn chủ. Hôm qua thú triều, chính là Diệp sư đệ đã cứu ta các loại. Lời vừa nói ra, mọi người đầu tiên là giật mình, rồi lại cười nhạo lắc đầu. Dương môn chủ kinh ngạc nói, "Gần với ta." Hắn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, cười khẽ lắc đầu, "Như Tịch, ngươi đang nói giỡn đi." Nhạc Hằng trong mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt, cao giọng nói, "Liền hắn cái phế vật này, chỗ nào so đến được môn chủ? Hôm qua rõ ràng là ta liều mạng thụ thương, đã thương nặng cái kia mấy con ác lang. Hắn bất quá là nhặt được cái tiện nghi, làm sao thành công lao của hắn?" Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, cười lạnh nói, "Nhạc Hằng, ngươi thật sự là sẽ đổi trắng thay đen. Ngươi nói lời này, không sợ ta giết ngươi?" Nhạc Hằng sắc mặt giật mình, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. "Càn rỡ." Dương môn chủ đột nhiên giận dữ, Diệp Tinh Hà, đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực, ta liền sợ ngươi. Tại ta Dương Hồng Đảo trước mặt, ngươi cái dám cũng không bằng. Lời còn chưa dứt, trên người hắn bay lên khí thế bằng bạc, ép hướng Diệp Tinh Hà. Môn chủ, trước đừng động thủ. Mà lúc này, Nhạc Hằng cười đáp ý, đưa lô thai thấp giọng nói, phải hắn tiến đến dò đường, có thể giảm bớt chúng ta tổn thương. Chờ gặp được khát máu ma diễm chí, lại giết hắn cũng không muộn a. Dương Hồng Đào lông mày nhíu lại, tự tiếu phi tiểu nói, chủ ý này không sai, liền để hắn dò đường đi thôi. Nhạc Hằng lông mày cao gầy, đáp ý cười nói, môn chủ quả nhiên rộng lượng, nhưng cái phế vật này dò đường, cũng xem như vật tận kỳ dụng. Mọi người nghe nói đều là mặt mũi tràn đầy niềm ai, cười ha ha. Chương 1164, dò đường. Chương 1164, dò đường. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, một bầy kiến hôi, ý nghĩ hao huyền. Đối đại ta tìm tới thị huyết ma diễm trí, liền giết sạch các ngươi. Nghĩ tới đây, hắn không nói một lời, nhanh chân hướng về phía trước. Mục Như Tịch tức giận căm phẫn, khẽ kêu nói, phó môn chủ, dạng này quá không công bằng. Dương Hồng Đào nhíu mày cười khẽ, tốt, Như Tịch, ngươi không cần xin tha cho hắn. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, ta tự sẽ thả hắn rời đi. Nhạc Hằng, xem trọng Như Tịch. Rõ. Nhạc Hằng lên tiếng, nhanh chân đi đến Mục Như Tịch sau lưng. Ta đi bồi Diệp sư đệ. Nàng hư lạnh một tiếng, nhanh chân bắt kịp Diệp Tinh Hà, cùng nàng cùng nhau dò đường. Nhạc Hằng âm độc cười một tiếng, môn chủ, ta tiến lên giám thị bọn hắn. Như tiểu tử này có bất kỳ dị động, ta trực tiếp làm thịt hắn. Dương Hồng Đào gật đầu cười lạnh, đi thôi. Nhạc Hằng lập tức đứng người, theo sát phía sau. Phương mới đi ra khỏi vài dặm, phía trước cách đó không xa truyền đến một tiếng hót vang, tiếng như tức điểu, bén nhọn chói tai. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, thầm nghĩ trong lòng, đây là thị huyết ma diễm trí ấu điểu tiếng tê. Dương Hồng Đào nhìn về phía rừng sâu, khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, phía trước có yêu thú ẩn hiện, đại gia cẩn thận. Diệp Tinh Hà, ngươi còn lo lắng cái gì? Nhạc Hằng sắc mặt trêu tức, cao giọng quát, còn chưa cút đi điều tra. Mục Như Tịch cả giận nói, Nhạc Hằng, ngươi chớ quá mức. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, chờ ta ở đây, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, xông vào phía trước trong núi rừng. Một chén trà về sau, mọi người vẫn là không thấy Diệp Tinh Hà trở về. Nhạc Hằng ánh mắt lấp lánh, thấp giọng nói, môn chủ, này tiểu tạp toái không phải là chạy a? Muốn chạy? Dương Hồng Đào nhíu mày, cười lạnh nói, không dễ dàng như vậy, ngươi đi đằng trước nhìn một chút. Vâng, phó môn chủ. Nhạc Hằng ứng tiếng về sau, xông vào núi rừng bên trong. Cùng lúc đó, bên ngoài một dặm núi rừng bên trong, Diệp Tinh Hà đứng tại một khỏa cổ thụ về sau, nhíu mày nhìn về phía nhìn lại. Chỉ thấy phía trước đất trống bên trên, có một đầu cao hơn 30 mét loài chim yêu thú, nằm xuống đất. Yêu thú kia toàn thân mọc đầy màu đỏ thắm lông vũ, giống như bùng cháy hỏa diễm, khuyết tán ra kinh người sóng nhiệt. Nhưng, nó lại mình đầy thương tích, khí tức bại bại, rõ ràng không còn sống lâu nữa. Quả nhiên là thị huyết ma diễm trí ấu điểu. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, nếu nơi này có ấu điểu, chim mẹ chắc chắn ở phụ cận đây. Lúc này, trong rừng truyền đến tiếng động, Nhạc Hằng từ phía sau lao ra. Hắn thấy thụ thương ấu điểu, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, quắc, Diệp Tinh Hà, ngươi thật to gan. Ngươi nhìn thấy thị huyết ma diễm trí lại không lên báo, có phải hay không nghĩ nuốt riêng? Nuốt riêng? Diệp Tinh Hà ánh mắt băng lãnh, khẽ cười nói, ta phát hiện ra trước, tự nhiên là ta. Các ngươi tính là thứ gì, ta không cần báo cáo. Bây giờ tìm được ấu điểu, hắn cũng không cần chịu người chế trụ. Nhạc Hằng, phải chết. Lập tức, một cỗ sát ý mở mịt mà lên, lạnh leo thấu xương. Nhạc Hằng lại hoàn toàn không sợ, cười lạnh nói, tiểu phế vật, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Nếu không phải hôm qua ta bị thương, giết ngươi như giết chó giết gà dễ dàng, phải không? Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, ta ngược lại muốn xem, ngươi tiếp ta một quyền, có thể hay không mạng sống. Nói xong, hắn thôi động thần cường, quyền thượng thanh quang tăng gọn, kinh người khí thế liên tục tăng lên. Nhạc Hằng trong mắt sát ý tăng gọn, cười gần nói, đây chính là ngươi tự tìm. Hôm nay, lão tử tất yếu lột da của ngươi ra. Dứt lời, khí thế của hắn chấn động, muốn động thủ. Đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét theo sau lưng truyền đến. Tiểu tạp toái, ngay cả ta Thái Thanh môn người cũng dám động, ngươi thật là lớn gan chó. Chỉ gặp Dương Hồng Đào khí thế hùng hổ, đạp không tới. Nhạc Hằng thấy này, sắc mặt mừng rỡ, hung hăng càn quấy hô to, Diệp Tinh Hà, ngươi nhất định phải chết. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lạnh lùng cười một tiếng, hết ngồi lại giếng, mưu toan lay trời. Hài hước, chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, hắn thôi động thần cương lực lượng, đấm ra một quyền. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cựu Biến Thần Quyền đệ ngũ trọng, thiên hỏa đốt thế. Năm đạo huyền hỏa hư ảnh ngưng tụ mà ra, ngạo nghễ mà đứng, uy thế hiển hách. Theo, hư ảnh hóa thành ngũ sắc huyền hỏa, bao bọc tại Diệp Tinh Hà trên cánh tay. Huyền hỏa trọng quyền, hung hăng hướng Nhạc Hằng lồng ngực nện xuống. Đây là cái gì quyền pháp? Nhạc Hằng con ngươi bỗng nhiên co vào, sắc mặt kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Có thể, thì đã trễ. Cái kia huyền hỏa trọng quyền, chớp mắt đã đến. Chỉ nghe quanh một tiếng vang trầm, huyền hỏa thao thiên bao phủ xuống, đem hắn nuốt hết. Nhạc Hằng liền kêu thảm đều không phát ra, trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Mọi người thấy này, đều là sắc mặt kinh hãi, dồn dập lui lại. Này Diệp Tinh Hà, thực lực vì gì mạnh như thế? Dương Hồng Đào cũng là trong mắt lóe lên một vẻ vẻ bối rối, thầm nghĩ, một quyền oanh sát Nhạc Hằng, cho dù là ta cũng làm không được. Tiểu tử này thực lực có gì đó quái lạ, ta sợ không phải là đối thủ của hắn. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói, ta muốn đầu này thị huyết ma diễm trí, ngươi còn muốn ngăn cản? Không dám. Không dám. Dương Hồng Đào hơi biến sắc mặt, chê cười nói, Diệp sư đệ, ngươi cứ lấy đi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thu lấy thị huyết ma diễm trí ấu niên. Sau đó, hắn hướng Mục Như Tịch chắp tay một cái, "Mục sư tỷ, ta muốn đi tìm Linh Thảo, liền lần từ biệt này." Mục Như Tịch mặt lộ vẻ không bỏ, chắp tay cười khổ, "Hai ngày này ủy khuất Diệp sư đệ, hữu duyên gặp lại." Dứt lời, Diệp Tinh Hà đạp không mà lên, quay người rời đi. Mà Dương Hồng Đào mặt lộ vẻ âm tàn, âm thanh lạnh lùng nói, "Tìm người đi theo hắn. Tiểu tử này nhất định muốn đi tìm thị huyết ma Diễm Chí, không thể để cho hắn trước phải tay." Mục Như Tịch sắc mặt đổi biến, hoảng sợ nói, "Môn chủ, ngươi sao có thể làm như vậy?" "Ý miệng, ký nữ." Dương Hồng Đào khuôn mặt giận dữ, quát, "Lão tử đối ngươi tốt như vậy, ngươi cũng không động tình. Cái kia mặt trắng nhỏ mới nhận biết hai ngươi ngày, ngươi cứ như vậy che chở hắn, lại nói nhiều một câu, ta liền ngươi cùng một chỗ giết." Mục Như Tịch mặt lộ vẻ sợ hãi, không nói nữa. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà theo thị huyết ma Diễm Chí khí tức, một đường tiến lên. Sau nửa canh giờ, hắn tới đến dãy núi chỗ sâu, chợt nghe gầm lên giận dữ. Cái kia tiếng giống như loan phượng hót vang, cực kỳ vang dội, chấn thiên động địa. Thanh âm này là theo đỉnh núi tới. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đỉnh núi. Chỉ thấy trên đỉnh núi có từng mảnh bóng mờ, dường như mây đen lưu động. Hẳn là thị huyết ma Diễm Chí hót vang tiếng. Nghĩ tới đây, hắn thôi động địch tiên cùng long bộ, dùng thân hóa long, hướng đỉnh núi mà đi. Đợi cho Diệp Tinh Hà đi vào đỉnh núi, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đầu toàn thân màu xanh, duỗi dài trăm mét chăn lớn, chiếm cứ trên đỉnh núi. Đầu kia chăn lớn giữ tận lân giáp, dựng đứng mà lên, trên đỉnh đầu, hai cái dựng thẳng sừng cao chót vót. Này, rõ ràng là một đầu thanh lân long mãng. Hắn trong cơ thể ẩn chứa nồng đậm thượng cổ long hồn lực lượng. Chẳng qua là lúc này, cái này thanh lân long mãng trên thân, giữ tận vết thương trải rộng, không ngừng chảy máu. Bảy viên màu trắng mãng trứng, bị nó gắt gao hộ dưới thân thể. Cái kia thanh lân long mãng khí tức bề ngoài, nguyên bản linh hồn cảnh đỉnh phong thực lực, còn sót lại năm thành. Chương 1165. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Chương 1165, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Mà tại sao huyệt của nó bên cạnh mười mấy con trưởng thành thị huyết ma Diễm Chí, không ngừng xoay quanh tiến công. Thị huyết ma Diễm Chí chính là linh hồn cảnh bắt trọng đỉnh phong yêu thú, dựa vào số lượng, thế nhưng cùng thanh lân long mãng một trận chiến. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ đại hỉ, cười nói, xem ra, này chút thị huyết ma Diễm Chí là muốn vây giết thanh lân long mãng. Đợi chiến đấu kết thúc, ta đi theo đám kia thị huyết ma Diễm Chí, nhất định có thể tìm được xích viêm huyết long can. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nóng nảy ra tay, rơi xuống trên tảng đá lớn, âm thầm quan sát. Đang khi nói chuyện, này mười mấy con thị huyết ma Diễm Chí lại lần nữa phát động công kích. Thị huyết ma Diễm Chí trải qua vòng đánh hạ đến, long mãng tương thế càng thêm nghiêm trọng mấy phần. Nhưng long mãng cũng không từ bỏ, phẫn nộ gào thét há mồm phun ra một ngụm màu xanh lá ngọn lửa bừng bừng. Cái kia lục diễm thao thiên, trong nháy mắt đem mấy cái thị huyết ma Diễm Chí đốt thành cho bụi. Thị huyết ma Diễm Chí rên rỉ một tiếng, đúng là cấp tốc thoát đi nơi này, chiến bại mà chạy. Cùng lúc đó, thanh lân long mãng phát ra một tiếng kêu rên, đập ầm ầm tại trong hang ổ nó đã là thân bị trọng thương, tính mệnh thở hơi cuối cùng. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nụ cười, thấp giọng thì thào, chính là ra tay thời cơ tốt. Nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên vang lên một đạo buông thả cười to. Chỉ gặp số đạo lưu quang phá không tới, đặt chân đỉnh núi, chính là Thái Thanh môn mọi người. Dương Hồng Đào đầy mặt đắc ý, ha ha cười nói, ta khí vận quả thực là tốt, không chỉ tìm được thị huyết ma Diễm Chí, còn có thể gặp được một đầu trọng thương thanh lân long mãng. Thật sự là lao tiên gia chiếu cố, cho ta phát một phen phát tài. Mọi người đều là mặt lộ vẻ tham lam, chăm chú nhìn cái kia long mãng. Mà lúc này, trong đám người đi ra cả người hình thấp bé, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ thanh niên. Cái kia mặt dỗ thanh niên ánh mắt bên trong tinh quang lấp lánh, xiểm cười quyến rũ nói, môn chủ, ngươi nếu là có thể giết cái này long mãng, đạt được nó trứng, tất nhiên giá trị liên thành. Cơ hội này, ngàn năm một thở, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghe vậy, Dương Hồng Đào trong mắt vẻ tham lam càng sâu, cười ha ha, quý tốt thần, ngươi nói không sai, chúng ta nhiều người, nhất định có thể đem xuất sinh này chém giết. Mọi người cùng nhau xông lên. Sau một khắc, mọi người thôi động thần cường, vây công mà lên. Thanh lân long mãng gào thét một tiếng, trên thân thể ầm ầm bẩm mèo. Cái kia cứng cắp cái đuôi, như kình thiên chi trụ, hung hăng quét về phía mọi người. Mọi người đều là giật mình, quay người muốn chạy trốn, lại thì đã trễ. Thanh lân long mãng cái đuôi quét ngang mà qua, trong nháy mắt đem mọi người đánh bay, thương vong thảm trọng. Nhưng thanh lân long mãng cũng đã là trọng thương cực hạn, muốn chống đỡ không nổi. Quý tô thần trong mắt tham lam lóe lên liền biến mất, la lớn, môn chủ, long mãng suy yếu thời điểm, chính là cơ hội tốt, mau giết tên xuất sinh này. Dương Hồng Đào cười lớn một tiếng, xuất sinh, nhìn ngươi còn như thế nào hung hăng cản quấy. Lời còn chưa dứt, hắn thôi động thần cường, hung hăng quanh ra một quyền. Quanh một tiếng vang thật lớn, cái kia thanh lân long mãng thân thể hung hăng chấn động. Theo một tiếng hét thảm, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Thanh lân long mãng sắp chết, nhưng trong mắt của nó lóe lên một vẻ phệ nhân hung quang, kéo ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một ngụm lục diễm. Dương Hồng Đào sắc mặt đột biến, nhanh chóng tránh không kịp, đang bị đánh trúng. Hắn trong nháy mắt miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Có thể cái kia thanh lân long mãng cũng ánh mắt thảm đạm, triệt để bỏ mình. Một lát sau, Dương Hồng Đào dãy rủa đứng lên, gầm thét một tiếng, trứng rồng đều là ta, ai dám đoạt, ta liền làm thì hay. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập thu hồi tầm mắt, không dám vọng động. Dương Hồng Đào trên mặt hiện một vẻ ngạo nhiên, trầm giọng nói, "Quý Tô Thần, đi nắm long mãng trứng, cầm đến cho ta." Quý Tô Thần mừng rỡ trong lòng, nói ra, "Vâng, môn chủ." Hắn đi ra phía trước, đông nhiên đem trứng rồng toàn bộ thu lấy, cười ha ha, một đám nướng ẩn. "Này thanh lân long mãng trứng, về ta tất cả." Dương Hồng Đào nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, giận dữ hét, "Quý Tô Thần, ngươi thật là lớn gan chó. Ta nhất định phải làm thịt ngươi." Nhưng mà, Quý Tô Thần lại mặt mũi tràn đầy khinh thường, hừ lạnh một tiếng, ngươi toàn thân trọng thương, hành động cũng khó khăn, lấy cái gì giết ta? Nghe vậy, Dương Hồng Đào sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, mây đen giăng đầy. Quý Tô Thần không còn để ý Dương Hồng Đào, mà là quay người nắm lên Mục Như Tịch, dâm cười ta nói, môn chủ, ngươi không thích nhất này tiểu biểu tử. Hôm nay, ta không chỉ muốn cướp ngươi trứng rồng, còn muốn đoạt nữ nhân của ngươi. Mục Như Tịch sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, Quý Tô Thần, ngươi thả ta ra. Đang khi nói chuyện, nàng thôi động thần cương, ra sức dãy rủa. Quý Tô Thần ánh mắt hung ác, nghiêm nghị nói, lão tử là linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu đình phong, thực lực xa mạnh của ngươi. Bây giờ Dương Hồng Đào trọng thương, không có là đối thủ của ta. Hôm nay, coi như ngươi gọi rách cổ họng, cũng không ai có thể cứu ngươi. Hắn vừa dứt lời, cách đó không xa truyền đến hừ lạnh một tiếng. Phải không? Chỉ gặp Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ đăm chiêu, đạp không tới. Lá, Diệp Tinh Hà. Quý Tô Thần sắc mặt đột biến, mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Diệp sư đệ. Mục Như Tịch sắc mặt mừng rỡ, cao giọng kêu gào. Lúc này, Quý Tô Thần ánh mắt lấp lánh, tự biết không phải là đối thủ, quay người liền muốn trốn. Muốn chạy trốn. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, ngươi trốn được sao? Lời còn chưa dứt, hắn thôi động Lịch Thiên Cuồng Long Bộ, đuổi sát mà lên. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Quý Tô Thần trước mặt, ngăn lại đường đi. Quý Tô Thần thân hình bỗng nhiên dừng lại, cắn răng thầm nghĩ, này Tinh Hà thân pháp, trên ta xa. Trốn đã là vô dụng, không bằng liều mạng với hắn. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, giống to, lão tử không trốn. Lão tử muốn làm thịt ngươi. Chỉ gặp, hắn thôi động thần cương, trên thân ánh sáng màu lam sáng chói. Chết đi cho ta. Quý Tô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lại không tránh không né, muốn mạnh mẽ chống đỡ một quyền này. Trong nháy mắt, ánh bạc mãnh liệt. Hắn đã là thôi động tinh thần bá vương thể. Trong lúc nhất thời, ánh bạc lấp lánh, tinh quang hóa giáp. Phanh một tiếng vang trầm, Quý Tô Thần nằm đấm, đập ầm ầm tại Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Quý Tô Thần sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ lực phản chấn truyền đến. Theo một tiếng hét thảm, cánh tay của hắn bị sinh sinh chấn bỡ. Mà Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, không chút nào thương. Ngươi liền chút bản lĩnh này, còn dám nói vừa muốn giết ta? Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, ta chính là đứng đấy nhường người đánh, ngươi cũng giết không được ta. Quý Tô Thần sắc mặt hoảng sợ, hai chân như nhũ ra, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hắn tầng tầng cho Diệp Tinh Hà giật đầu, kiệt sức khản giọng hô to, Diệp Tinh Hà, ta sai rồi. Ta nắm long mãng trứng cho ngươi, cầu ngươi tha ta một mạng. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nhạo một tiếng, nếu ta giết ngươi, long mãng trứng tự sẽ về ta hết thảy. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Phanh một tiếng vang trầm qua đi, Quý Tô Thần bị oanh thành một mịn. Sau đó, Diệp Tinh Hà thu hồi hắn không gian giới chỉ, quay người muốn đi gấp. Diệp Tinh Hà, ngươi dừng lại. Đúng vào lúc này, Dương Hồng Đào sắc mặt không cam lòng, hét to nói, cái kia thanh lân long mãng là ta đánh chết, trứng rồng có một phần của ta. Chương 1166, có thể từng nghĩ tới một ngày này. Chương 1166, có thể từng nghĩ tới một ngày này. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười lạnh, mới vừa ta không đến, ngươi mệnh cũng bị mất. Ngươi còn không biết xấu hổ tìm ta muốn trứng rồng. Dương Hồng Đào sắc mặt khẽ giật mình, khẽ cắn môi, uy hiếp nói, hôm nay, ngươi nếu không cho ta trứng rồng, hồi đến Tiên Viêm thần cùng, ta thượng thanh môn tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phải không? Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta đây hiện tại giết ngươi, không lâu vĩnh viễn trừ hậu họa. Dương Hồng Đào nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, liền lùi lại hai bước. Hắn còn muốn nói điều gì, có thể bỗng nhiên oa một tiếng, phun ra một miệng lớn máu đen. Còn bên cạnh số vị đệ tử cũng là sắc mặt tạm đạm, liền nôn mấy ngụm máu đen. Đây là có chuyện gì? Chẳng biết tại sao, trong cơ thể ta thần cương đang ở biến mất. Mọi người sắc mặt kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, bối rối nghị luận. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ đăm chiêu, cười nói, thanh lân long mãng độc viêm bên trong, chứa đoạt mệnh độc. Các ngươi không còn sống lâu nữa. Cái gì? Mọi người ánh mắt bối rối, vội vàng ngồi xếp bằng mà xuống, muốn xua tan kịch độc. Mà lúc này, Mục Như Tịch kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu đen. Nàng ánh mắt có chút tan rã, cười thầm nói, ta cũng phải chết. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, Mục sư tỷ, đừng có gấp. Ta là bát phẩm luyện đan sư, có thể luyện chế giải độc đan dược. Thật. Mục Như Tịch sắc mặt mừng rỡ, vội vàng chắp tay nói, ta đây cảm ơn trước Diệp sư đệ. Mục sư tỷ không cần phải khách khí, trước đó ngươi nhiều lần chiếu cô ta, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, sau đó quay người hướng đi thanh lân long mãng bên cạnh. Hắn đưa tay lấy ra thanh lân long mãng huyết dịch, trở tay gọi ra Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh, bắt đầu luyện chế đan dược. Long huyết giải độc đan chẳng qua là thất phẩm đan dược, Diệp Tinh Hà tiện tay nhặt ra. Sau nửa canh giờ, Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh nóng nóng rung động. Xong rồi. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, một trưởng bố tại đỉnh lô phía trên. Chỉ nghe quanh một tiếng vang trầm, nắp lọ mở ra, hào quang bốn phía. Hơn 10 viên thuốc bay lên mà lên, mùi thuốc phiêu đãng. Diệp Tinh Hà lấy ra một khỏa long huyết giải độc đan, cho Mục Như Tịch ăn vào. Mục sư tỷ, ăn vào này đan, độc tố lập hiểu. Mục Như Tịch gật gật đầu, ngồi xếp bằng, thôi động thần cương luyện hóa dự lực. Một lát sau, nàng mở bừng mắt ra, sắc mặt mừng rỡ, đa tạ Diệp sư đệ tương trợ. Trong cơ thể ta độc tố, quả nhiên đã hiểu. Diệp Tinh Hà cười khẽ khoát tay, thiện tay mà thôi. Thấy một màn này, trong mắt mọi người đều là lộ ra vẻ chấn động. Mấy tên Thái Thanh môn đệ tử tứ chi cùng sử dụng, leo đến Diệp Tinh Hà trước mặt, cúi quít dập đầu. Diệp sư minh, cầu ngài cứu lấy chúng ta đi. Diệp sư minh, ta không muốn chết, ta có khả năng mua, ta ra 10 vạn linh thạch mua một khỏa giải dược. Diệp Tinh Hà ánh mắt hờ hững, cười lạnh nói, các ngươi châm chọc khiêu khích thời điểm, có thể từng nghĩ tới sẽ có cầu ta một ngày. Diệp sư đệ, chúng ta biết sai rồi. Những người kia thân thể đột nhiên run lên, dập đầu cường độ lại hơn điểm. Diệp sư minh, đều là chúng ta có mắt không trọng. Cầu ngài dơ cao đánh khẽ, cứu chúng ta một mạng đi. Thấy thế, càng nhiều đệ tử đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Càng có người đem không gian giới chỉ hai tay dâng lên, chỉ cầu một đàn cứu mạng. Mà lúc này, Dương Hồng Đào cũng chống đỡ không nổi, lộn nhào vọt tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Phu phu một tiếng, quỳ rạp xuống đất, dập đầu như bằng tỏi, cao giọng cầu khẩn. Diệp sư đệ, cầu ngài mau cứu ta. Ta không muốn chết. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, rêu rêu nói, ta vì sao muốn cứu ngươi? Nghe vậy, Dương Hồng Đào thân thể dừng lại, suy tư một lát, cuốn quýt hô to, Diệp sư đệ, ta có thể cho ngươi làm Thái Thanh môn môn chủ. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, cười nói, Thái Thanh môn là cái thá gì? Dương Hồng Đào lập tức sững sờ, trong lúc nhất thời không có cách nào. Mà lúc này, Mục Như Tịch mặt mũi tràn đầy khó xử, nói ra, Diệp sư đệ, môn chủ đối ta không sai. Hắn sở dĩ nhằm vào ngươi, chỉ là bởi vì tiểu nhân châm ngòi. Mong rằng ngươi dơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một mạng đi. Dương Hồng Đào sắc mặt vui vẻ, vội vàng phụ hòa nói, Diệp sư đệ, đều là đám kia tiểu nhân giáp tâm hại người, mê hoặc cùng ta. Chỉ cần ngươi chịu cứu ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa, làm nô lệ của ngài. Dứt lời, hắn lại dập đầu lạy ba cái liên tiếp, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, thản nhiên nói, xem ở Lâm sư tỷ trên mặt mũi, ta có khả năng cứu ngươi một mạng. Nhưng, ngươi muốn nhớ kỹ ngươi lời. Vâng vâng vâng. Dương Hồng Đào sắc mặt mừng rỡ, vội vàng nói, tiểu nhân nhất định nhớ cho kỹ. Cùng lúc đó, ngoài ra mọi người cũng dồn dập cao giọng kêu gào. Chúng ta cũng nguyện ý trở thành Diệp sư huynh nô lệ. Ta cũng nguyện ý. Cầu Diệp sư huynh cứu ta. Diệp Tinh Hà xuất ra đan dược, lạnh lùng nhìn chung quanh mọi người, trầm giọng nói, ta cứu các ngươi một mạng, các ngươi liền phải đem hết toàn lực, vì ta đi tìm một vị linh thảo. Mọi người vội vàng đáp ứng, tiến lên tiếp nhận đan dược. Một lát sau, Dương Hồng Đào đám người luyện hóa đan dược, thể nội độc tố cũng dần dần tan biến. Đúng vào lúc này, một đạo to rõ gáy hót vang từ đằng xa truyền đến. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong bay tới mười mấy con thị huyết ma diễm chí, đáp xuống, phóng tới long mãng thi thể. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ, đi theo đám này thị huyết ma diễm chí, liền có thể tìm tới xào huyệt của bọn nó. Cái kia trong hang ổ, chắc chắn có xích viêm huyết long căn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đã có quyết sách. Mà lúc này, Dương Hồng Đào sắc mặt đột biến, cuốn quýt hô, Diệp sư minh, nhanh bảo vệ long mãng thi thể. Không cần. Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn cản, thản nhiên nói, ta đang cần này chút thị huyết ma diễm chí vì ta dẫn đường. Thị huyết ma diễm chí bay lượn cực nhanh, bình thường tất nhiên đuổi không kịp, lại để chúng nó lấy long mãng thi thể, tốc độ thông thả, ta mới có thể theo dõi. Nghe nói lời ấy, mọi người cũng không dám nói thêm nữa, yên lặng chờ đợi. Đám kia thị huyết ma diễm chí nhấc lên long mãng thi thể, hướng nơi xa bay đi. Đi, chúng ta bắt kịp. Mọi người đi theo thị huyết ma diễm chí, tại núi rừng bên trong đi xuyên. Sau nửa canh giờ, trước mắt mọi người rộng mở trong sáng, đi vào một chỗ tuyệt bích. Cái kia tuyệt bích cao và dốc, như đao bổ đùa chém. Trên đó một khối nham thạch to lớn nổi lên, chúc có to lớn xào huyệt. Này, liền là thị huyết ma diễm chí xào huyệt. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, sắc mặt mừng rỡ. Có thể xào huyệt bên trên bàn bay thị huyết ma diễm chí, cũng phát giác Diệp Tinh Hà đám người. Chỉ nghe một tiếng hót vang, mấy cái thị huyết ma diễm chí bay nhào mà xuống, trong nháy mắt phóng tới mọi người chỗ. Dương Hồng Đào sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, đám này thị huyết ma diễm chí thực lực mạnh mẽ, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ. Ngoài ra mọi người cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, liên tiếp lui về phía sau. Đội cái gì? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, trầm giọng nói, đám này xuất sinh, giao cho ta giải quyết là được. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, chen một tiếng, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, kiếm chỉ thương cùng. Cùng lôi phá bạn pháp đệ tứ trọng, bao tắc phá. Chương 1167. Đệ cửu trọng lâu. Thị huyết ma diễm chí vương. Chương 1167. Đệ cửu trọng lâu. Thị huyết ma diễm chí vương. Ầm ầm. Một đạo ánh sáng xanh phóng lên tận trời, ở chân trời rót thành vân hải, cuồn cuộn mà động. Thiên lôi rơi. Theo Diệp Tinh Hà huy kiếm quát nhẹ, vân hải ầm ầm phun trào, lôi tiếng nổ lớn. Rầm rầm rầm. Mấy chục đạo thanh lôi ầm ầm mà rơi. Lôi đỉnh gào thét, uy thế hiển hách. Cái kia thanh lôi liên tiếp đánh vào đám kia thị huyết ma diễm chí trên thân thể. Trong lúc nhất thời, lông vũ bay tán loạn, tiếng ai minh không ngừng. Phanh phanh tiếng không ngừng, trên bầu trời nổ tung số nhiều máu hoa. Máu tươi như mưa, chiếu nghiêng xuống. Bất quá thời gian ba cái hô hấp, chín con thị huyết ma diễm chí đều chết tại Diệp Tinh Hà quyền hạ. Theo ta đi lên. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, thôi động nịch tiên cuồng long bộ, đạp không mà lên, ngoài ra mọi người theo sát phía sau. Màu xanh lưu quang chớp động, Diệp Tinh Hà đám người đi tới đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tuyệt bích đỉnh, cuồng phong gào thét, trên đó có một cái trăm thước cao hang núi, sâu không thấy đáy. Trong này hẳn là thị huyết ma diễm chí hang ổ. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, thua tay nói, theo ta đi vào, tìm kiếm xích viêm huyết long căn. Phải. Diệp sư minh. Mọi người sắc mặt cung kính, vội vàng đi theo sát. Theo Diệp Tinh Hà đám người không ngừng đi sâu, một cỗ quần quần sóng nhiệt đập vào mặt, bất quá một lát, mọi người đã là mười phần khô nóng, mồ hôi đầm địa. Sau một nén nhang, mọi người cuối cùng đến xào huyệt chỗ sâu nhất, chỉ thấy một đầu màu vàng kim thị huyết ma diễm chí chiếm cứ tại một đống màu đỏ tinh thạch phía trên. Thân thể của nó cực kỳ khổng lồ, có tới 70-80 mét chi cự, tản mát ra một cỗ mạnh mẽ khí tức. Màu vàng kim thị huyết ma diễm chí dùng cặp kia con ngươi đỏ lõm, lạnh lùng quét nhìn Diệp Tinh Hà ba người. Nó lập tức phát giác được, Diệp Tinh Hà trên thân lây dính nó dòng roi máu tươi. Cái kia kim sắc thị huyết ma diễm chí lập tức tăng lên cổ, phát ra một tiếng gáy gọi, như mây bên trong sấm sét, bén nhọn chói tai. Mục Như Tịch trên mặt lập tức hiện hiện vẻ hoảng sợ nói, đây là linh hồn cảnh đệ cửu trọng lâu yêu thú, thị huyết ma diễm chí vương. Mà Diệp Tinh Hà lại không hoảng hốt chút nào, nhìn chung quanh một tuần, tầm mắt rơi vào hang động nơi hẻo lánh. Chỉ thấy góc kia rơi chỗ, một gốc toàn thân xích hồng, như là ngọc trúc linh thảo. Đúng thế, xích viêm huyết long căn. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía thị huyết ma diễm chí vương, dù như thế nào, hôm nay ta đều muốn chém giết xúc sinh này, cầm tới xích viêm huyết long căn. Mà lúc này, thị huyết ma diễm chí vương hốt vang một tiếng, trong miệng phun ra ngọn lửa màu vàng. Luôn ngọn lửa màu vàng nóng kia khí thế hung hăng va về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, thân thể hơi chấn động một chút, thôi động tinh thần bá vương thể. Lập tức, ánh bạc sáng chói, tinh quang hóa giáp, nóng bỏng hỏa diễm bao phủ xuống, trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà bao phủ. Diệp sư đệ, cẩn thận a. Mục Như Tịch kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Diệp Tinh Hà dạng này liền chết. Dương Hồng Đào nhíu mày, thấp giọng nỉ non, không có khả năng. Diệp Tinh Hà nếu không tránh không né, tự nhiên có ứng đối chi pháp. Mà lúc này, cái kia nóng bỏng hỏa diễm cháy hùng hực, đã triệt để đem Diệp Tinh Hà nuốt hết, không thấy tăm hơi. Thị huyết ma diễm chí vương ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, ngửa đầu cao minh. Xuất sinh, đắc ý cái gì? Nay điểm hỏa diễm, căn bản không tổn thương được ta. Mà lúc này, đống nhiên truyền đến Diệp Tinh Hà nhàn nhạt lời nói. Chỉ nghe phanh một tiếng, ngọn lửa kia bên trong đống nhiên sáng lên một đạo hào quang màu bạc. Cháy hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt bị quyền kình đánh sơ sát. Diệp Tinh Hà phá diễm mà ra, đúng là lông tóc không thương. Mau nhìn, Diệp sư minh ra đến rồi. Diệp sư minh vậy mà không hư hao chút nào, quả thật là mạnh mẽ. Dương Hồng Đào đám người sắc mặt kinh hãi, vẻ mặt càng kính sợ hơn. Mà Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm cái kia thị huyết ma diễm chí vương, khẽ cười nói, xem ra ngươi vì ấp những thị huyết ma diễm chí đó, hao phí không ít khí lực. Hiện tại ngươi liền linh hồn cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong cũng chưa tới, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thị huyết ma diễm chí vương trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, lùi lại về phía sau mấy bước. Nhưng nó thân ở xào huyệt chỗ sâu nhất, đã là lui không thể lui, còn muốn trốn. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, ngươi trốn được sao? Lời còn chưa dứt, hắn thả người nhảy lên, đấm ra một quyền. Đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ ngũ trọng, thiên hỏa đốt thế. Nam đạo huyền hỏa hư ảnh ngưng tụ mà ra, ngạo nghễ mà đứng, như ẩn như hiện. Cái kia huyền hỏa bay lên, bao trùm Diệp Tinh Hà cánh tay phải. Huyền hỏa trọng quyền, từ từ bốc lên. Xuất sinh, tiếp ta một quyền. Diệp Tinh Hà gầm nhẹ một tiếng, hung hăng đánh vào thị huyết ma diễm chí vương trên thân. Vang một tiếng vang thật lớn, thị huyết ma diễm chí vương thân thể đột nhiên chấn động, hộ thể kim sắc quang mang, trong nháy mắt phá toái. Nó phát ra một tiếng thê lương gáy gọi, hung hăng ngã tại xảo huyệt bên trong. Vang, bụi trần nổi lên bốn phía, đá vụn bay tán loạn. Cái kia kiếm thị huyết ma diễm chí vương đâm mấy lần về sau, liền không tiếng thở nữa. Một quyền oanh sát, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, đi vào hang núi nơi hẻo lánh, đem xích diễm huyết long căn cầm lên. Ta cuối cùng cầm tới xích diễm huyết long căn. Hắn sắc mặt mừng rỡ, cười nói, trong cơ thể ta hàn khí cuối cùng có thể giải trừ. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được cực phẩm linh thảo. Mà lúc này, Dương Hồng Đào xiểm cười quyến rũ nói, chủ nhân, không biết này thị huyết ma diễm chí vương cánh xương có thể hay không ban cho tiểu nhân. Tiểu nhân ở nhiệm vụ đại điện tiếp cái nhất định phải làm nhiệm vụ, chỉ cần dùng này xương cốt, liền có thể đổi lấy cực phẩm hồn thảo. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh giọng chất vấn, nhiệm vụ gì, ngươi còn nhất định phải làm? Dương Hồng Đào sắc mặt khẽ giật mình, tân sinh ý sợ hãi, không dám nói rõ lý do. Lúc này, Mục Như Tịch cười cười, nói ra, Diệp sư đệ, là như vậy. Thái Thanh môn thuộc về đệ tử Minh hội thế lực, hàng năm đều cần hoàn thành một cái thần cung điều động nhiệm vụ, mới có thể bảo chứng tài nguyên tu luyện. Nay yêu thú nếu là Diệp sư đệ giết, đến lúc đó đổi lấy hồn thảo đều cho ngươi, chúng ta chỉ cần đại điện chứng nhận là đủ. Đúng đúng. Dương Hồng Đào liên tục gật đầu, trong lòng mười phần thấp thỏm. Tốt. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt gật đầu, trầm giọng nói, ta hiện tại cần luyện hóa xích diễm huyết long căn, các ngươi cũng làm sơ nghỉ ngơi. Tạ ơn chủ nhân. Dương Hồng Đào đám người sắc mặt mừng rỡ, đội vàng đi tước đoạt cái kia thị huyết ma diễm chí vương xương cốt. Mà Diệp Tinh Hà tìm nơi hẻo lánh, khoanh chân mà xuống, lấy ra xích diễm huyết long căn, bắt đầu luyện hóa. Chỉ thấy cái kia xích viêm huyết long căn phía trên, vầy ngành ánh sáng, mở mịt mà lên. Cái kia màu đỏ hào quang hóa thành một đoàn sương mù, dần dần dung nhập Diệp Tinh Hà trong thân thể, dược lực vào cơ thể, lập tức hóa thành một dòng nước nóng, tràn vào trong đan điền. Cái kia luồng nhiệt như là dung nham, gặp được trong đan điền hàn khí, bao bọc mà lên. Bất quá một lát, trong đan điền hàn khí đã tan đi. Hàn khí hóa thành đạo đạo tinh thuần linh khí, tràn vào thần cương linh truyền bên trong. Sau 3 canh giờ, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, mở bừng mắt ra. Bây giờ ta đã đem Hàn xương cổ long nội đan triệt để luyện hóa, thực lực đại trướng, đã là linh hồn cảnh đệ lục trọng đỉnh phong. Nếu là thời cơ đến, tự nhiên có thể lại đột phá tiếp. Hắn nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, tập trung ý chí. Chương 1169. Chỉ bằng, ta là Diệp Tinh Hà. Chương 1169. Chỉ bằng, ta là Diệp Tinh Hà. Dương Hồng Đào lấy làm nhiệm vụ ngọc phù, thả trên đài, hơi hơi chắp tay nói, chấp sự đại nhân, ta tới giao nhiệm vụ. Áo đen chấp sự nắm lên nhiệm vụ ngọc phù, hướng hở liếc qua. Khi thấy rõ trong nhiệm vụ cho, hắn sắc mặt đổi biến, hoảng sợ nói, thượng thanh môn dò xét nhiệm vụ. Các ngươi chờ một lát, ta muốn đi xin phép đại thần quan. Dứt lời, hắn lập tức cầm lấy ngọc phù, vội vàng rời đi. Diệp Tinh Hà thấy này, nhíu mày hỏi, mục sư tỷ, đến cùng nhiệm vụ gì, vậy mà như thế kinh người. Mục Như Tịch ánh mắt lấp lánh, thở dài một hơi, lần này chính là bên trên Viêm Cung khó khăn nhất minh hội nhiệm vụ. Chúng ta Thượng Thanh môn một mực phát triển không sai, mơ hồ có vượt qua Thiên Kiếm sẽ xu thế. Thiên Kiếm gặp gỡ giải cơ chính cản vì chen ép chúng ta, cố ý để cho người ta phái rất khó được nhiệm vụ. Lần này nếu không phải có Diệp sư đệ, ta Thượng Thanh môn chắc chắn kết thúc không thành nhiệm vụ, liền muốn giải tán. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, thì ra là thế. Một nén nhang về sau, áo đen chấp sự trở về, sau lưng còn đi theo một vị thân mang áo bào đỏ đại thần quan. Mọi người nhất thời sắc mặt chấn kinh, nghị luận ầm ĩ đây là chấp trưởng bên trên Viêm Cung nhiệm vụ đại điện Hồ Thần Quan. Nghĩ không ra, đúng là Hồ Thần Quan tự mình ra mặt. Áo đen chấp sự đưa tay chỉ hướng Diệp Tinh Hà đám người, nói ra, Hồ Thần Quan, liền là bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ kia. Hồ Thần Quan hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, nhiệm vụ đề cập chỗ, các ngươi đều gặp rồi. Dương Hồng Đào vội vàng chắp tay, thấy qua. Hồ Thần Quan vội vàng truy vấn, ở trong đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao rất nhiều đệ tử đều là bỏ mạng tại này? Dương Hồng Đào đáp, trong sân cốc có một đầu thanh lân long mãng cùng một đầu thị huyết ma diễm chí vương tại tranh đoạt lãnh địa. Chính là bởi vậy, nhiều lần dẫn phát thú triều, dẫn đến rất nhiều đệ tử mất mạng. Hồ Thần Quan nhướng mày, lại nói, nói mà không có bằng chứng, có không chứng cứ. Dương Hồng Đào gật gật đầu, vội vàng xuất ra thị huyết ma diễm chí vương xương cốt. Cái kia mấy cây bạch cốt phía trên, khí tức dập dờn, dị thường mạnh mẽ. Vật này vừa ra, mọi người ánh mắt bên trong vẻ chấn động càng sâu. Lại là linh cốt. Hồ Thần Quan cũng là sắc mặt kinh hãi, tiếp nhận linh cốt quan sát tỉ mỉ, liên tiếp gật đầu. Này linh cốt hẳn là linh hồn cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong, mới có thể ngưng tụ mà ra, đúng là xuất từ thị huyết ma diễm chí vương. Nhưng hắn sau đó ngẩng đầu dò xét Dương Hồng Đào, nghi ngờ nói, ngươi bất quá linh hồn cảnh đệ bắt trọng lâu, như thế nào đánh giết thị huyết ma diễm chí vương? Dương Hồng Đào đội vàng chỉ Diệp Tinh Hà, giải thích nói, thị huyết ma diễm chí vương là vị này chém giết. Hắn, Hồ Thần Quan cau mày, hừ lạnh một tiếng, chớ có lựa gạt lão phu. Hắn bất quá là linh hồn cảnh đệ lục trọng lâu tu vi, càng không khả năng chém giết thị huyết ma diễm chí vương. Mọi người cũng dồn dập chú mục, cười nhẹ nghị luận. Này Thượng Thanh môn chính là nói láo đều sẽ không. Theo ta thấy, là bọn hắn điều tra không ra kết quả, tùy tiện viện cái lý do tới qua loa tắc trách. Cái kia linh cốt, nói không chừng đều là nhặt được. Lúc này, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cao giọng nói, nếu là mặt khác linh hồn cảnh đệ lục trọng lâu, khả năng làm không được. Nhưng ta có khả năng. Hồ Thần Quan nghe vậy, lắc đầu cười khẽ, tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì là có thể? Và ngươi sẽ nói mạnh miệng. Lời vừa nói ra, mọi người cười vang. Chỉ bằng, ta là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà khẽ ngẩng đầu, cao giọng hét lớn. Cái gì? Hồ Thần Quan nghe vậy, sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Hôm nay lời này, lão phu tin. Ngày này Viêm Thần Cung, chỉ có ngươi Diệp Tinh Hà kỳ tài ngút trời, có thể làm ra lần này hành động vĩ đại. Dứt lời, hắn vung lên ống tay áo, một gốc màu đỏ thắm linh thảo xuất hiện tại trong tay của hắn. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương thơm, trong nháy mắt tan ra bốn phía. Hồ Thần Quan mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, cười nói, Diệp Tinh Hà, đây là nhiệm vụ của ngươi ban thưởng, bát phẩm hồn thảo, huyết nguyên linh thảo. Sau khi ăn vào, có thể chúc ngươi mệnh hồn đột phá. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhẹ nhàng cười một tiếng, tạ ơn Hồ Thần Quan. Hồ Thần Quan quay đầu có nhìn về phía Dương Hồng Đào, nói ra, ngươi Thượng Thanh môn biểu hiện ưu việt, lần này có thể tấn cấp đệ nhị đại minh sẽ. Dương Hồng Đào sắc mặt mừng rỡ, vội vàng chắp tay tạ lễ, tạ Hồ Thần Quan. Sau đó, Hồ Thần Quan gật gật đầu, quay người rời đi. Nếu nhiệm vụ đã giao xong, ta cũng trở về. Lúc này, Diệp Tinh Hà thu hồi hồn thảo, cũng quay người rời đi. Ba người đi làm nhiệm vụ điện, lập tức dừng bước lại. Mục Như Tịch quay người, hơi hơi chắp tay nói, Diệp sư đệ, ta đi về trước. Dọc theo con đường này, đa tạ ngươi chiếu cố, như có cần ta địa phương có thể tới tìm ta. Diệp Tinh Hà lộ ra nụ cười, nhẹ gật nhẹ đầu đáp ứng. Dương Hồng Đào mặt mũi tràn đầy lĩnh nội, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chủ nhân, ta đây cũng trở về. Nếu là chủ nhân cần, ta định theo gọi theo đến. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt từng tiếng, đi thôi. Như có chuyện, ta sẽ phân phó ngươi. Dương Hồng Đào lập tức nhẹ nhàng thở ra, quay người rời đi. Thấy hai người rời đi, Diệp Tinh Hà nhíu mày, lẩm bẩm nói, lần này hao phí không ít thời gian, cũng không biết tệ huynh thương thế như thế nào. Thời gian cấp bách, ta phải nhanh một chút chạy trở về mới là. Nghĩ tới đây, hắn lập tức quay người, hướng trạch viện đi đến. Có thể Diệp Tinh Hà vừa đi trong núi đường nhỏ, đột nhiên cảm giác được sau lưng mơ hồ có sát khí tràn ngập. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, trầm giọng nói, cút ra đây đi. Thằng danh con này vẫn rất mẹ bén. Chỉ nghe một tiếng cười quái dị, trong bụi cây nhảy lên ra bảy bóng người, đem Diệp Tinh Hà bao vây trong đó. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét qua, đã là rõ ràng trong lòng. Bảy người này mặt tràn đầy vẻ tham lam, tương tại nhiệm vụ đại điện chạm qua mặt, đoán chừng là vì cái kia gốc bát phẩm hồn thảo tới. Cầm đầu thanh niên, một thân trường bào màu tím, sau lưng đeo kiếm, khuôn mặt thanh tú. Hắn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, khinh miệt nói, không nghĩ tới, ngươi cái phế vật này còn có thể lừa gạt trưởng lão. Ngươi không quan trọng một cái linh hồn cảnh đệ lục trọng lâu, căn bản không xứng có được bát phẩm hồn thảo. Nhanh chóng giao ra, còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Mấy con chó vườn, còn muốn bát phẩm hồn thảo. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi nếu thật muốn, liền tự mình tới lấy. Thanh niên áo bào tím lập tức mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, hét to một tiếng, tốt ngươi cái danh con, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Ta cái này làm thịt ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn bang một tiếng, rút ra một thanh trường kiếm. Tiếp theo, thôi động thần cương, rót vào trường kiếm bên trong. Màu đỏ kiếm khí tăng vọt mà ra, là hỏa diễm cháy hừng hực. Danh con, đi chết đi. Cái kia thanh niên áo bào tím hét lớn một tiếng, nhất kiếm đâm ra. Một đạo hơn 10 mét lớn lên hỏa diễm kiếm quang, từ kiếm bên trên tuôn trào ra, hung hăng đâm về phía Diệp Tinh Hà. Kiếm quang chớp mắt là đến, cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Chỉ gặp hắn thân thể hơi rung, thôi động tinh thần bá vương thể. Lập tức, ánh bạc sáng chói, hơn hẳn trăng sáng. Chương 1170. Chữ viết tái hiện. Chương 1170, chữ viết tái hiện. Tinh quang lấp lánh ở giữa, ngưng vị tinh quang áo giáp. Mà lúc này, ngọn lửa kia kiếm quang đã hoành đến. Chỉ nghe quanh một tiếng vang trầm, thao thiên hỏa diễm, trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà nuốt hết. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ trầm trọng, dồn dập cười ha ha. Liền chút thực lực ấy, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Ta nhìn danh con, liền là nghĩ lửa chúng ta, đơn giản hài hước. Lý Sư Minh một kiếm này, coi như là linh hồ cảnh đệ bắt trọng lâu võ giả cũng khó có thể ngăn cản, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia thanh niên áo bào tím nghe vậy, cao cao ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, ta cái này. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, lại bị bỗng nhiên cắt ngang. Muốn giết ta, ngươi cũng xứng. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, phá cho ta. Vâng. Bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt bắn ra, mạnh mẽ chấn tan tràn đầy thiên hỏa diễm. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, phá diễm mà ra. Hắn làm sao ra tới? Mọi người nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, đều là sững sờ tại chỗ. Ngươi, đáng chết. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, thôi động nghịch thiên cùng long bộ, phóng tới cái kia thanh niên áo bào tím. Thân hình hắn nhanh chóng, thanh niên áo bào tím căn bản không kịp phản ánh. Diệp Tinh Hà đi vào trước người hắn, một quyền đệm xuống. Mười ngọn núi lực lượng ầm ầm tuôn ra. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, cái kia thanh niên áo bào tím trong nháy mắt bị vành thành một miệng. Sâu kiến liền là sâu kiến, quá yếu. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía còn thừa mấy người, ngoắc ngoắc tay, mấy người các ngươi, cùng lên đi. Mọi người sắc mặt đổi biến, liền lùi mấy bước. Lý Sư Minh có thể là linh hồn cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong, lại bị một quyền đánh sát. Này Diệp Tinh Hà, thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Một người trong đó sắc mặt hoảng hốt, phù phù một tiếng, bị giảm xuống đất. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Còn thừa mấy người cũng là đấu trí hoàn toàn không có, dồn dập quỳ xuống đất, phù phù tiếng bên tai không dứt. Diệp Sư Minh, chúng ta sai. Chúng ta không nên ra tay cướp đoạt, cầu Diệp Sư Minh tha chúng ta đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, thật sự là không thú vị. Tự đoạn một tay, sau đó tất cả cút. Nghe vậy, mọi người không dám chần chờ, đều là cắn răng tay cụt, sau đó lộn nhào thoát đi. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn đám người kia, quay người tiếp tục hướng trạch viện mà đi. Một nén nhang về sau, hắn trở lại trạch viện trước. Lúc này, trạch viện một lần nữa xây dựng, đã là rực rỡ hẳn lên. Không sai, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã sửa xong. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười, nhanh chân đi vào trong viện, cao giọng hô, "Tế Minh, ta trở về." Có thể trong viện yên tĩnh một mảnh, cũng không đáp lại. Không tốt. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, bước nhanh xông vào trong lầu các. Chỉ thấy trong phòng, Tề Sử mặc sắc mặt ảm đạm, nằm ở trên giường. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, bắt lấy cổ tay của hắn, dò xét một lát. Tề Minh thương thế quá nặng, đã là hơi thở mong manh. Ta nhất định phải tranh thủ thời gian luyện chế Huyền Thanh Ngọc Lộ đan mới được. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng phất tay, gọi ra Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh. Phanh một tiếng vang trầm, Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà lập tức lấy ra Xích Viêm Huyết Long Căn, bắt đầu luyện chế đan dược. Một nén nhang về sau, Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh chấn động, đan mùi thơm khắp nơi. Tốt. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, lập tức lấy ra Huyền Thanh Ngọc Lộ đan, cho Tề Sử Mặc cho ăn xuống. Đan dược vào miệng về sau, Tề Sử Mặc sắc mặt dần dần hồng nhuận phất phớt, khí tức cũng dần dần băng phẳng. Diệp Tinh Hà tối thư một hơi, kể từ đó, Tề Minh thương thế đã không ngại, chỉ cần đang tu dưỡng mấy ngày, liền có thể khôi phục. Sau đó, Diệp Tinh Hà về trở về gian phòng của mình, ngồi xếp bằng. Việc cấp bách là phải nhanh tìm kiếm Vương Giai thần khí, cứu ra thanh đế. Nghĩ tới đây, bàn tay hắn một phiền, lấy ra cái viên kia màu đỏ bạc thạch, nằm trong tay. Trong khoảnh khắc, một cỗ mạnh mẽ lực hấp dẫn truyền đến, không ngừng thôn phệ trong cơ thể hắn huyền hỏa chi lực. Trong đan điền, ngũ đại huyền hỏa chi lực cuồn cuộn như sóng, hướng màu đỏ bảo thạch dũng mãnh lao tới. Trong chớp mắt, huyền hỏa chi lực đã tiêu hao bảy thành, mà cái kia màu đỏ bảo thạch bên trên cũng cho thấy một hàng chữ nhỏ: Thiên Viêm Chí Bảo Thần Khí, dấu tại Hiểu Vân Xế Triều chi phần cuối. Đợi cho thiên quang sáng tinh sương lúc, dùng. Chữ viết chưa hiển lộ hoàn chỉnh, trong cơ thể huyền hỏa chi lực đã triệt để hao hết. Diệp Tinh Hà ngụm lớn thở dốc, mắt thấy bảo thạch bên trên chữ viết dần dần tan đi, nhíu mày trầm tư. Năm loại huyền hỏa chi lực còn thiếu rất nhiều, ta cần mạnh hơn huyền hỏa mới có thể thấy rõ tất cả chữ viết. Nói xong, hắn ánh mắt nhất động, đã là nghĩ đến đối sách. Huyền Dương Ly Hỏa trong đỉnh, còn trấn áp xương hàn long tâm hỏa. Nếu có thể đem này hỏa luyện hóa, nhất định có thể nhường chỗ có chữ viết hiển lộ. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thu hồi màu đỏ bảo thạch, đi vào Chư Thiên Chấn Ma Tháp bên trong. Xương Hàn Long Tâm Hỏa có thể là xếp hạng thứ 11 vị huyền hỏa. Không chỉ như thế, trong đó còn ẩn chứa một tia Hàn Xương Cổ Long hồn lực, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ có tại đây Chư Thiên Chấn Ma Tháp bên trong luyện hóa, ổn thỏa nhất. Diệp Tinh Hà đưa tay trên không trung đạch một cái, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh đông một tiếng, rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, thân đỉnh rung mạnh, vù vù không ngừng. Một cỗ kinh khủng hàn khí tuôn trào ra. Sau một khắc, Xương Hàn Long Tâm Hỏa thoát khỏi đan đỉnh trói buộc, thoát khốn mà ra. Năm tầng bên trong, nổi lên lẫm liệt hàn phong, tuyết lớn đầy trời. Xương Hàn Long Tâm Hỏa táng làm Hàn Xương Cổ Long bộ dáng, một đôi băng tròng mắt màu lam bên trong, trèo lên xích hồng chi sắc. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, sắc ý mở mịt mà lên. Sát thân mối thủ, không đội trời chung. Nó vỗ cánh bay tới, hàn khí ngưng kết trào ở giữa, hóa thành sắc bén băng trảo, ngang tàng chém xuống. thế muốn đem Diệp Tinh Hà chém giết tại này. Thấy thế, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, muốn giết ta? Đơn giản hài hước. Hắn thân thể chấn động, muôn bản tinh thần chi quang đột nhiên tăng vọt. Đã là thôi động tinh thần bá vương thể, phá cho ta. Tiếp theo, hắn khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Sau một khắc, quyền chảo chạm vào nhau, ầm ầm rung động. Răng rắc. Băng chảo ứng tiếng mà nát, tản mát đầy đất. Xương Hàn Long Tâm Hỏa hét thảm một tiếng, hướng về sau ngã xuống. Nó hoảng sợ lùi lại, đúng là bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh sợ, quay người muốn trốn. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn. Ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Lời còn chưa dứt, hắn thôi động Lịch Tiên cùng Long Bộ, dùng Thân Hóa Long, xông về phía trước. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà đã tới Xương Hàn Long Tâm Hỏa trước người, tái xuất một quyền. Nhưng Xương Hàn Long Tâm Hỏa sớm có phòng bị, vỗ cánh thời điểm, Hàn Phong gào rít giận dữ, đảo cuốn tới. Đồng thời, nó thân hình nhanh lùi lại, đúng là so Diệp Tinh Hà tốc độ càng nhanh ba phần. Diệp Tinh Hà một quyền đánh tan rơi chầm chậm bông tuyết, nhưng lại không bị thương đến Xương Hàn Long Tâm Hỏa một chút. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, "Này Xương Hàn Long Tâm Hỏa, tốc độ thật nhanh. Chỉ sợ ta toàn lực thôi động Lịch Tiên cùng Long Bộ, cũng khó có thể đuổi kịp nó." Lúc này, cái kia Xương Hàn Long Tâm trên lửa hạ bốc lên, giống như là cười nhạo Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, suy tư một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, "Có. Trước đây không lâu, ta không phải đạt được Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết sao? Nếu có thể tu luyện thành công, định có thể đưa nó đuổi kịp." Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, "Lại để ngươi lưu thêm một lát." Chương 1171, Cô Vân Linh Chỉ. Chương 1171, Cô Vân Linh Chỉ. Đối đãi ta luyện thành Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết, lại đến gặp gỡ ngươi." Dứt lời, hắn quay người rời đi, phất tay đóng lại năm tầng cửa lớn. Chỉ nghe cửa lớn truyền ra tiếng vang, kèm thêm nộ long gào thét, đinh hai nhức óc. Nhưng mặc cho Xương Hàn Long Tâm Hỏa như thế nào va chạm, cũng khó có thể thoát đi Chư Thiên Chấn Ma Tháp tầng thứ 5. Diệp Tinh Hà thì là nặng trở vào phòng, lấy ra Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết, tinh tế là xem, hơi hơi nhíu mày. Tu luyện Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết đệ nhất trọng, cần đem trong cơ thể thần cường cùng tinh thần lực lượng dung hợp, hội tụ một điểm. Bước ra một bước, chớp mắt trăm mét, tu luyện đến đại thành, như có đạp nát tinh nguyệt bay. Nếu ta có thể luyện thành này đệ nhất trọng, liền có thể dễ dàng đuổi kịp Xương Hàn Long Tâm Lửa tốc độ, đưa hắn thu phục. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, thu hồi Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết, đi vào trong viện. Trong cơ thể thần cương quần quận như biển, theo giữa hai chân kinh mạch, ngưng tụ tại dưới chân. Càng có điểm điểm tinh quang, như mây mù vờn quanh tại dưới chân hắn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên phát lực, bước ra một bước, dưới chân gạch xanh nổ tung, thân hình bắn mạnh mà ra. Chỉ thấy tinh quang lóe lên, chỉ lần này một bước, đã là theo trong viện đi vào cửa chính. Nhưng, Diệp Tinh Hà nhíu mày, lẩm bẩm nói, trong chớp nhoáng này bùng nổ lực lượng, quá mức phân tán. Tinh thần lực lượng cùng thần cương kết hợp, xa xa không đạt được đệ nhất trọng hiệu quả. Không được, ta còn muốn tiếp tục tu luyện. Dứt lời, hắn lại lần nữa vận chuyển thần cương, tu luyện Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết. Nhưng vô luận hắn tu luyện như thế nào, thủy chung khó mà hai loại khác biệt lực lượng đều hội tụ tại dưới chân. Bất chi bất giác, thiên quang ảm đạm, ánh trăng vung vãi. Diệp Tinh Hà đứng ở trong viện, hơi hơi thở dốc, tạm làm tu chỉnh. Hắn cau mày, tự lẩm bẩm, không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ta cần một cơ hội, giúp ta ngưng tụ trong cơ thể thần cương, luyện thành Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết đệ nhất trọng. Suy nghĩ một lát, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, cái kia Cô Vân Linh Chỉ chính là tập hợp tiên địa linh khí hội tụ mà thành linh tuyển, nặng tựa bạc cân. Nếu không thận ngã bảo, liền sẽ bị cái kia khủng bố linh áp trong nháy mắt ép thành thịt nát. Nhưng cái kia linh chỉ bên trong áp lực cùng tinh thần lực lượng, vừa vặn có thể trợ ta tu luyện. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà hưng phấn cười một tiếng, tốt, liền đi này Cô Vân Linh Chỉ tu luyện. Dứt lời, hắn thả người bật lên, đặt cung mà đi. Bất quá thời gian đốt một nén hương, liền tới đến Cô Vân Phong đỉnh. Chu Thái Thượng bản tại đánh cho mắt, phát giác được Diệp Tinh Hà khí tức lúc, đột nhiên bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Tinh Hà từ trên trời giáng xuống. Chu Thái Thượng hơi hơi giật mình, vội vàng cười nói, "Diệp thủ tịch, ngươi qua đây rồi." Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Ta nghĩ tại đây Cô Vân Linh Chỉ bên trong tu luyện." Chu Thái Thượng cười gật đầu, "Dĩ nhiên có khả năng." Diệp Tinh Hà hắn hơi hơi chắp tay nói, "Làm phiền Chu Thái Thượng, ta đây liền tiến vào." Chu Thái Thượng không người đưa tiễn, cười nói, "Diệp thủ tịch, ngươi xem như tới đối thời điểm. Tối nay chính là đêm trăng tròn, trong ao ẩn chứa tinh thần lực lượng, xa so với ngày thường nồng đậm mấy lần. Bất quá, ao nước này bên trong áp lực cũng là ngày thường gấp ba, ngài có thể tuyệt đối đừng rơi xuống." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, ta lần này đến chính là muốn tại trong nước hồ tu luyện. "Cái gì?" Chu Thái Thượng kinh hãi, đổi đội vàng khuyên đủ, "Diệp thủ tịch, cái này không thể được a. Tại đây ngày trăng rằm, ngài nếu là rơi vào trong nước hồ, hẳn phải chết không nghi ngờ." Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói, "Không cần phải lo lắng, ta tự có chừng mực." Đang khi nói chuyện, hai người đã tới Linh Chỉ Diệp. Diệp Tinh Hà lườm cái tia ao nước liếc mắt, cảm nhận được sẽ trong ao nồng đậm tinh thần lực lượng, rất là hài lòng. Sau một khắc, hắn đúng là thả người bật lên, nhảy vào cái kia trong nước hồ. "Diệp thủ tịch." Thấy một màn này, Chu Thái Thượng kinh hô một tiếng, đứng dậy muốn cứu rút. Nhưng mà, hắn vẫn là chậm một bước trong nước hồ, bay lên điểm điểm đỏ ửng, truyền ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Đợi sau khi hết khiếp sợ, Chu Thiên bên trên nụ cười trên mặt lập tức hóa thành âm độc chi sắc. "Diệp Tinh Hà, nghĩ không ra ngươi lại như vậy ngu xuẩn. Ta vốn nghĩ mượn cơ hội này định mạng ngươi, hóa giải ngươi ta ở giữa ân oán. Hiện tại xem ra, ta vừa lại không cần cùng người chết tốn nhiều miệng ngươi đâu." Thấy cái kia trong ao máu tươi, Chu Thái Thượng đã là nhận định Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng trong nước hồ còn có một bóng người già sức dãy rủa. Cái này người chính là Diệp Tinh Hà. Trong ao áp lực có tới một tòa nặng như Thái Sơn. Mới vừa hắn nhảy vào trong đó, chẳng qua là trong nháy mắt, liền đem thân thể của hắn xé rách, chảy ra máu tươi. Bất quá, hắn đã sớm chuẩn bị, thôi động tinh thần bá vương thể. Cái kia áp lực nặng nề, bất quá trong chốc lát, liền triệt để tiêu tán. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thấp giọng thì thào, ao nước này bên trong áp lực, xa so với ta tưởng tượng của bố. Bất quá, nếu ta có thể tại đây áp lực dưới, lao ra mặt nước, cái kia Đạp Nguyệt Phái tinh quyết đệ nhất trọng, liền tự sụp đổ. Nghĩ tới đây, hắn thôi động trong cơ thể thần cương cùng tinh thần lực lượng, hội tụ dưới chân. Bước ra một bước, lại chẳng qua là tại linh trì bên trong, cất cao một quyền độ cao. Như người chết chìm, vô lực dãy rủa. Nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không cứ thế từ bỏ, lại lần nữa ngưng tụ thần cương, không ngừng tu luyện. Một bước, hai bước, ba bước. Linh trì bên ngoài, Chu Thái Thượng đang muốn rời đi, đột nhiên cảm nhận được chỉ dưới nước chuyển ra khí tức mạnh mẽ. Hắn biến sắc, kinh ngạc nói, "Này khí tức là Diệp Tinh Hà." Hắn không chết. Chu Thái Thượng thả mắt nhìn đi, đang nhìn thấy Diệp Tinh Hà liên tục dậm chân, tu luyện Đạp Nguyệt Toái tinh quyết. Trên mặt hắn hoảng sợ, trong nháy mắt đã tới đỉnh phong. Ao nước này bên trong áp lực, liền cung chủ đều không dám tùy tiện đến thử. Hắn Diệp Tinh Hà không chỉ không chết, còn ở lại chỗ này linh chỉ bên trong tu luyện. Khủng bố như vậy, ta sau này tuyệt không thể lại chọc hắn nửa phần, vẫn là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Nghĩ tới đây, Chu Thái Thượng lắc đầu, vội vàng rời đi. Lão bất tử này, cuối cùng đã đi. Đại hắn sau khi rời đi, một tên áo bào đỏ trung niên thả nhẹ bước chân, lặng yên tới gần. Người đến chính là áo bào đỏ đại thần quan, La Trung Nguyệt. Diệp Tinh Hà, cuối cùng để cho ta tìm tới ngươi. La Trung Nguyệt nhìn về phía linh trì, giữ tợn cười một tiếng. Hôm nay ta liền vì ta kia đáng thương cháu trai báo thù. Có thể khi hắn đạp vào linh trì trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cô áp lực kinh khủng, trong nháy mắt đưa hắn ép vào trong ao. Máu thịt xé rách, máu tươi huy sái. Đau nhức kéo tới, La Trung Nguyệt thống khổ kêu rên, không ngừng dãy rủa. Nghe nói kêu thảm, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, trong mắt hàn mang ngấm dần lên. La Trung Nguyệt, ngươi tới nơi này làm gì? La Trung Nguyệt cố nén đau nhức, tức giận gào thét, tiểu tạp toái, ngươi giết cháu của ta La Vân Hy, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, giết ta, ngươi cũng xứng. Hắn thôi động thần cường, dung hợp tinh thần lực lượng, hội tụ dưới chân, bước ra một bước, thân hình bỗng nhiên cất cao, đã tới mặt tao rìa. Hắn lại lần nữa bước ra một bước, trong nháy mắt lao ra ao nước, đạp không mà đứng. La Trung Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, không dám tin nói, không có khả năng. Trong nước hồ áp lực có tới vạn cân chi trọng, ngươi làm sao có thể thoát khỏi? Chương 1172, Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết đệ nhất trọng, luyện thành. Chương 1172, Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết đệ nhất trọng, luyện thành. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, vạn cân, ngươi cũng quá coi thường ta. Ngươi bất quá thân ở rìa, liền không thể thừa nhận này vạn cân lực lượng. Mà ta lại là tại ao nước chính giữa tu luyện, nơi này áp lực có thể là dòng dã 10 vạn cân. Cái gì? La Trung Nguyệt thất thanh kêu sợ hãi, đã là bị sợ vỡ mật. Diệp Tinh Hà câu lên ý cười, chậm rãi hướng đi La Trung Nguyệt, đem hắn nhấc lên, như dẫn theo một đầu như chó chết, trở về linh trì ở giữa. La Trung Nguyệt liều mạng dãy rủa, lại bị cái kia càng ngày càng mạnh áp lực ép đến thất khiếu chảy máu, kêu thảm không ngừng. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, không quan trọng sâu kiến, cũng muốn giết ta. Chậm rãi cảm thụ này thịt nát xương tan mùi vị đi. Dứt lời, hắn tiện tay đem La Trung Nguyệt ném vào trong ao. La Trung Nguyệt liền kêu thảm cũng không từng phát ra, chớp mắt liền bị cái kia 10 vạn cân áp lực sinh sinh ép thành thịt nát. Trong khoảnh khắc, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ linh trì. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt liếc qua, tiếp tục tu luyện Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết. Chỉ gặp hắn bước ra một bước, dưới chân lập tức ánh sao lấp lánh, tràn ngập mà lên. Điểm điểm kim sắc quang mang, trải rộng phương viên 1 mét chỗ, chi chít khắp nơi. Một vệt kim quang ngưng tụ thành trăng tròn, tùy theo ầm ầm phá toái. Diệp Tinh Hà đạp nát tinh nguyệt, phóng lên tận trời. Sau một khắc, thân hình hắn chớp động, xuất hiện tại bên bờ. Xúc địa thành thốn, một bước ngàn mét. Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu, Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết đệ nhất trọng, cuối cùng luyện thành. Lần này, ta xem cái kia xương Hàn Long Tâm Hỏa còn có thể chạy trốn tới nơi nào. Sau đó, hắn lấy ra ngọc phủ, đưa tin Ngô Thái Khanh. La Trung Nguyệt là đại thần quan, muốn thông chi Ngô Thái Thượng tới xử lý việc này. Cái gì? La Trung Nguyệt thất thanh kêu sợ hãi, đã là bị sợ vỡ mật. Diệp Tinh Hà câu lên ý cười, chậm rãi hướng đi La Trung Nguyệt, đem hắn nhấc lên, như dẫn theo một đầu như chó chết, trở về linh trì ở giữa. La Trung Nguyệt liều mạng dãy rủa, lại bị cái kia càng ngày càng mạnh áp lực ép đến thất khiếu chảy máu, kêu thảm không ngừng. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, không quan trọng sâu kiến, cũng muốn giết ta. Nhìn tận mắt chính ngươi thịt nát xương tan đi. Nói xong, hắn tiện tay đem La Trung Nguyệt ném vào trong ao. La Trung Nguyệt liền kêu thảm cũng không từng phát ra, chớp mắt liền bị cái kia 10 vạn cân áp lực sinh sinh ép thành thịt nát. Trong khoảnh khắc, máu thịt nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt liếc qua, sau đó thi triển Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết. Bước ra một bước, chân đạp tinh nguyệt, lưu quang lấp lánh, tóe lên mảng lớn bọt nước. Sau một khắc, thân hình của hắn xuất hiện tại bên bờ. Xúc địa thành thốn, một bước ngàn mét. Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu, Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết đệ nhất trọng, cuối cùng luyện thành. Lần này, ta xem cái kia xương Hàn Long Tâm Hỏa còn có thể chạy trốn tới nơi nào. Nhưng mà, hắn đang muốn rời đi thời điểm, lại nhìn thấy xung quanh đài bên trên thi thể. Trên thi thể, còn lưu lại La Trung Nguyệt khí tức. Diệp Tinh Hà biến sắc, lạnh giọng nói, "La Trung Nguyệt, ngươi thật sự là chết chưa hết tội." Hắn lấy ra ngọc phủ, đưa tin Ngô Thái Khanh. Trước sau bất quá mấy tức, Ngô Thái Khanh đạp không tới. Khí thế bằng bạc, giống như sơn nhạc, ầm ầm ép hạ. Hắn tới đến Diệp Tinh Hà bên cạnh, nhíu mày hỏi, "Tinh Hà, đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Tinh Hà liền đem mới vừa phát sinh sự tình, từng cái cáo chi. Nghe vậy, Ngô Thái Khanh hừ lạnh một tiếng, này La Trung Nguyệt thật là đáng chết. Tinh Hà, việc này lão phu tự sẽ báo cáo cung chủ, ngươi không cần phải lo lắng. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, đà tạ Ngô Thái thượng. Đệ tử còn có việc trong người, cáo từ trước. Ngô Thái khanh nhẹ gật nhẹ đầu, Diệp Tinh Hà liền thả người bật lên, đạp không rời đi. Rất nhanh, hắn nặng quay về chỗ ở, rơi ở trong viện. Tâm niệm vừa động, lại lần nữa trở lại Chư Thiên Chấn Ma Tháp bên trong, đẩy ra tầng thứ 5 cửa lớn. Cửa mở thời khắc, lẫm liệt phong tuyết đập vào mặt. Chỉ nghe một tiếng nộ long gào thét, xương hàn long tâm hỏa mở cái miệng rộng, phun ra băng hàn long tức, bay vụt tới. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể thần cương tụ hợp vào hai chân, bước ra một bước. Đạp nguyệt toái tinh quyết, lưu quang sáng chói, đạp tinh mà đi. Trong nháy mắt tránh thoát cái kia băng hàn long tức, một bước đi vào xương hàn long tâm hỏa trước người, đấm ra một quyền. Hạo đãng thần cương, giống như quần cuộn giang hà, tụ hợp vào quyền bên trong. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, xương hàn long tâm hỏa bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại tháp trên vách. Lập tức, cổ tháp chấn động, phong tuyết chợt ngừng. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, cho ta thôn phệ. Hai tay của hắn bóp ra ấn quyết, dùng tự thân làm trung tâm, hóa thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Kinh khủng lực hấp dẫn, kéo lấy xương hàn long tâm hỏa, bay về phía Diệp Tinh Hà. Mặc nó dễ dỗi như thế nào, cũng khó thoát Diệp Tinh Hà lòng bàn tay. Xương hàn long tâm hỏa tán đi long hình, hóa thành một sợi băng lam sắc hỏa diễm, tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, lạnh lẽo thấu thể, lẫm liệt như lao. Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể huyền hỏa, vận chuyển ngũ hỏa dung đan chi thuật, đem xương hàn long tâm hỏa bao vây. Như luyện đan, trưởng không ngũ đại huyền hỏa, luyện hóa xương hàn long tâm hỏa. Bất quá thời gian đốt một nén hương, xương hàn long tâm hỏa dung nhập ngũ đại huyền hỏa bên trong. Một vệt băng lam chi sắc, lặng yên nở rộ. Diệp Tinh Hà hưng phấn cười nói, lần này nhất định có thể nhường cái kia bảo thạch bên trong chữ viết triệt để hiện hiện. Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra cái viên kia màu đỏ bảo thạch. Tâm niệm vừa động, trong cơ thể sáu bên trong huyền hỏa chi lực điên cuồng tràn vào. Bảo thạch bên trên chữ viết lại lần nữa hiện hiện, trôi nổi tại trước người. Thiên Viêm Chí Bảo thần khí, giấu tại Hiểu Vân Xế Chiều chi phần cuối. Đợi cho thiên quang sáng tinh sương lúc, dùng mới sinh chiều dương chi sáng chói, chiếu rọi thiên khung đỉnh núi bia đá, liền sẽ mở ra mật cảnh cửa vào. Cửa vào chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, lại 10 năm luân hồi một lần, nhớ lấy nhớ lấy. Sau khi xem, Diệp Tinh Hà nhíu mày lẩm bẩm, Thiên Cung Phong, ta chưa từng nghe qua. Có lẽ Ngô Thái thượng sẽ biết cái gì, không bằng chờ hắn đem trước mắt sự tình xử lý thỏa đáng, lại đi hỏi thăm. Nghĩ tới đây, hắn đem màu đỏ bảo thạch cùng Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh thu hồi, quay người đi ra tầng thứ 5. Đột nhiên, Chư Thiên Chấn Ma Tháp rung mạnh, đất rung núi chuyển, phản phất sắp quy đạo. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, nhíu mày nói ra, phát sinh chuyện gì? Hắn thả mắt nhìn đi, chỉ thấy Chư Thiên Chấn Ma Tháp tầng thứ 6, cửa lớn phía trên. Xích sắt lắc lư, tiếng vang chợt chợt. Một cỗ thao thiên chi thế từ tầng thứ 6 bên trong tuôn trào ra. Giang rắc. Lập tức, xích sắt đứt đoạn, nổ thành đầy trời mảnh vỡ, tứ tán mà bay. Ngay sau đó, liền nghe thùng thùng mấy tiếng nổ. Tầng thứ 6 bên trong vây khốn đồ vật, tầng tầng va chạm cửa lớn, đâm đến cả tòa tháp cao tạ diêu lũ hoàng, như muốn quỳnh đảo. Di động kéo dài một nén nhang, này mới dần dần lắng lại. Diệp Tinh Hà trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ, này tầng thứ 6 bên trong, đến tột cùng giam giữ lấy vật gì, lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Nghĩ thầm thời khắc, hắn tới đến 6 tầng cổng, đưa tay theo trên cửa. Bàng bạc cự lực cùng sóng to gió lớn, đột nhiên bùng nổ. Nhưng cửa lớn không nhúc nhích tí nào, không hề có động tĩnh gì. Diệp Tinh Hà thu về bàn tay, thở dài nói, ta hiện tại còn mở không ra tầng thứ 6. Đợi ngày sau tăng lên thực lực, lại đến thử xem. Nghĩ tới đây, hắn liền từ bỏ nếm thử, trở lại trong viện. Lúc này, đã là ánh bình minh vừa ló dạng, đông phương bong bóng cá chợt trắng. Ngoài cửa đột nhiên nhớ tới tiếng đập cửa, một đạo quen thuộc thanh âm tùy theo truyền đến. Chương 1173, ngươi cũng xứng. Chương 1173, ngươi cũng xứng. Diệp thủ tịch, ngươi ở đâu? Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, Tào Long Lĩnh, hắn tới làm cái gì? Sau đó, hắn đứng dậy đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa lớn ra. Cửa mở lúc, hắn thấy Tào Long Lĩnh sắc mặt lo lắng, nhíu mày hỏi, Tào chấp sự, xảy ra chuyện gì? Tào Long Lĩnh vội vàng nói rõ lý do, Diệp thủ tịch, hôm nay có thể là đại điển bái sư tháng ngày, ngươi làm sao còn không đi Tiên Vũ viện? Diệp Tinh Hà giật mình, không hiểu hỏi, đại điển bái sư là cái gì? Gặp hắn không hiểu, Tào Long Lĩnh giật mình nói, nguyên lai Diệp thủ tịch không biết đại điển bái sư một chuyện. Dạng này, chúng ta vừa đi vừa nói. Diệp Tinh Hà gật đầu, theo hắn đi ra sân nhỏ. Vừa tới cửa, hắn liền nhìn thấy Tề Sử Mặc về sau ở chỗ này. Thương thế hắn đã khỏi hẳn, thấy hai người đi tới, cười hô, "Tào chấp sự, Diệp huynh, các ngươi đã tới." Tào Long Lĩnh gật đầu nói, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau sớm lên đường đi." Hai người gật đầu, thôi động trong cơ thể thần cương, bay lên trời. Trên đường, Tào Long Lĩnh vì Diệp Tinh Hà giải thích nói, "Diệp thủ tịch, ta tới cho ngươi nói một chút này đại điển bái sư sự tình. Phàm là tiến vào bên trên Viêm cung đệ tử, nhất định phải tuyển lựa một vị áo bào đỏ thần quan, làm thụ nghiệp đạo sư." Đệ tử còn lại sớm đã chạy tới Thiên Vũ viện, gặp ngươi chậm chạp không đến, lúc này mới phái ta tới xem xét. Diệp Tinh Hà giật mình gật đầu, ta xác thực không biết này đại điển bái sư một chuyện, làm phiền Tào chấp sự cáo chi. Tào Long Lĩnh gật đầu, sau đó tăng tốc bước chân, hướng Thiên Võ viện tiến đến. Rất nhanh, ba người tới Thiên Vũ viện, bước vào điện bên trong. Điện bên trong tiếng người huyên áo, nghị luận ầm ĩ đột nhiên, có một tên áo bào xanh đệ tử thấy ba người xuất hiện, cao giọng nói, "Xem, Diệp Tinh Hà đến rồi." Trong khoảnh khắc, điện bên trong lặng ngắt như tờ. Mọi người cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà đám người. Còn không đám ba người tới gần, một tên khuôn mặt kiệt ngạo áo bào xanh đệ tử, thử lạnh một tiếng. thật sự là kiêu ngạo thật lớn, lại nhường một đám thần quan đệ tử chờ ngươi lâu như vậy. Mọi người sắc mặt trêu tức, cười lạnh phụ họa. Không phải liền là Thiên Vũ viện thủ tịch sao? Thật coi mình là cái nhân vật rồi. Coi như hắn lại thế nào lợi hại, cũng bất quá là cái đệ tử thôi. Dám để cho một đám thần quan chờ lâu như vậy, thật là muốn chết. Diệp Tinh Hà như không nghe thấy, đi theo Tào Long Lĩnh, đi tới trong đại điện. Tào Long Lĩnh hơi hơi chắp tay nói, "Chư vị thần quan, Diệp Tinh Hà dẫn tới." Trước người hắn bảy tên áo bào đỏ thần quan, đều là mặt hiện vẻ lạnh lùng, mặt chứa không vui. Trong đó, cầm đầu tên kia khuôn mặt ngoan lệ áo bào đỏ trung niên, hừ lạnh một tiếng. Trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, khinh thường nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi kiêu ngạo thật lớn. Lên làm thủ tịch về sau, liền thần quan đều không coi vào đâu." Diệp Tinh Hà chắp tay nói, "Tiền bối chớ trách, đệ tử không biết đại điển bái sư nhất thời, lúc này mới đến trộm." Áo bào đỏ trung niên chưa mở miệng, mới vừa mở miệng tên kia kiệt ngạo thanh niên, khinh thường cười lạnh, "Đại điển bái sư sớm đã kết thúc, ngươi còn tới làm gì? Bên trên Viêm cung không có vị trí của ngươi, còn không mau cút đi." Diệp Tinh Hà nhướng mày, "Ngươi là người phương nào? Cũng xứng để cho ta lăn." Còn không đợi kiệt ngạo thanh niên mở miệng, bên cạnh hắn một tên áo bào xanh đệ tử ngạo nghễ mở miệng, "Bên cạnh ta vị này, chính là Liệt Sơn kiếm Triệu Tử Hoàng, tại Thiên kiếm trong hội bài danh vị thứ 5." Liên Triệu sư minh cũng không nhận ra, thật sự là có mắt không trọng. Triệu Tử Hoàng cười lạnh nói, "Bây giờ thần quan muôn hạ, sớm đã thu đầy đệ tử, không có vị trí của ngươi. Ngươi có khả năng mang theo bên cạnh ngươi phế vật, chạy trở về Hạ Viêm cung đi." Diệp Tinh Hà ánh mắt phát lạnh, đang muốn mở miệng. Bên cạnh, Tào Long Lĩnh nhíu mày nói ra, "Diệp thủ tịch, lần này có thể khó làm. Áo bào đỏ thần quan có thể thu nhận đệ tử có hạn, một khi danh ngạch chiếm hết, còn lại người liền sẽ giáng cấp, trở lại Hạ Viêm cung. Lần này có thể như thế nào cho phải?" Mọi người nghe vậy, đều là trên mặt rêu cợt trở lấy xem Diệp Tinh Hà chạy trở về Hạ Viêm cung. Nhưng, Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, cười hỏi, "Có phải hay không hết thảy áo bào đỏ thần quan đều có thu đồ đệ tư cách?" "Không sai." Triệu Tử Hoàng nghiền ngẫm cười nói, "Bất quá, chỗ có thần quan danh ngạch, sớm đã đủ quân số. Ý gì theo cung trong quy định, hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử tới, ngươi cũng phải chạy trở về Hạ Viêm cung đi." Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, quay đầu hỏi, "Tào chấp sự, không biết Lê thần quan thu mấy tên đồ đệ?" Nghe vậy, Tào Long Lĩnh hoàn toàn tỉnh ngộ. "Lê thần quan môn hạ còn có vị trí, ta này liền thông chi Lê thần quan tới." Nói xong, hắn lấy ra một viên đưa tin ngọc phủ, thông chi Lê Lạc Tuyền. Triệu Tử Hoàng vẫn như cũ khinh thường nói, "Coi như Lê thần quan tới, lại như thế nào? Ai chẳng biết Lê thần quan mắt cao hơn đầu, dòng dã 5 năm chưa thu một tên đệ tử mới. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng bái nhập Lê thần quan môn hạ." Mọi người nghe tiếng cười to, tràn đầy khinh thường. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, "Như ngươi loại này phế vật, Lê thần quan tự nhiên trước mắt." Triệu Tử Hoàng đột nhiên giận dữ, "Quắc, ngươi dám mắng ta là phế vật? Ngươi chờ, vô luận Lê thần quan có hay không thu ngươi làm đồ, ta đều muốn làm thịt ngươi." Trong mắt của hắn tơ máu lan tràn, xích quang lấp lánh. Đã là động sát tâm, thế muốn chém giết Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, cũng không mở miệng. Rất nhanh, một bóng người bước vào điện bên trong, bước nhanh chạy đến. Chỉ thấy Lê Lạc Tuyền nhíu mày, vừa đi vừa nhìn. Thấy Diệp Tinh Hà lúc, mỉm cười, "Hô, Tinh Hà, ta đến, đến rồi." Nghe hắn như vậy xưng hô lúc, trên mặt mọi người rêu cợt đều là cứng đờ. Lê Lạc Tuyền đi vào Diệp Tinh Hà trước người, cười nói, "Mới vừa có sự tình trì hoãn, lúc này mới tới chậm chút." Diệp Tinh Hà cười hỏi, "Nghe nói Lê thần quan thu đồ đệ danh ngạch còn không có đầy?" Lê Lạc Tuyền gật đầu nói, "Không sai, môn hạ của ta bên trên có một cái danh ngạch. Nếu ngươi nghĩ đến, ta cầu còn không được a." Dứt lời, hắn cười ha ha, khó nén hưng phấn trong lòng. Diệp Tinh Hà như vậy thiên tư, liền Ngô Thái Thượng đều khen ngợi không dứt. Như có thể trở thành đồ đệ của hắn, có thể nói là thiên đại hỷ sự. Thấy một màn này, mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. "Cái gì? Lê thần quan vậy mà xin Diệp Tinh Hà bái sư?" Triệu Tử Hoàng biến sắc, vội vàng nói, "Lê thần quan, ta so Diệp Tinh Hà thực lực càng mạnh. Như thu ta làm đồ đệ, ngày sau định nhất định Diệp Tinh Hà mạnh hơn trăm lần." Lời vừa nói ra, áo bào đỏ trung niên đột nhiên giận dữ, "Triệu Tử Hoàng, ngươi muốn chết phải không? Bái ta làm thầy, chẳng lẽ hủy khuất ngươi rồi?" Triệu Tử Hoàng chau mày, trong lòng giãy giụa. Nhưng Lê thần quan chính là một đám áo bào đỏ thần quan bên trong, thực lực tối cường người. Nếu có thể bái hắn làm thầy, coi như mang tiếng xấu, lại như thế nào? Nghĩ tới đây, Triệu Tử Hoàng nhẫn tâm quyết đoán, quỳ một chân trên đất, "Cầu Lê thần quan, thu ta làm đồ đệ." Lê Lạc Tuyền liếc mắt nhìn hắn, khinh thường cười lạnh, "Liên ngươi thiên phú như vậy, liền Diệp Tinh Hà một thành cũng chưa tới, cũng xứng làm đồ đệ của ta." Lập tức, Triệu Tử Hoàng sắc mặt đổi biến, thầm nghĩ không ổn. Hắn vốn cho rằng Lê thần quan thấy hắn về sau, chắc chắn bức bỏ Diệp Tinh Hà, đưa hắn thu làm môn hạ. Lại không nghĩ rằng, Lê thần quan lại cố chấp như thế. Chương 1174, khảo nghiệm. Chương 1174, khảo nghiệm. Hắn đột nhiên quay người, hướng cái kia áo bào đỏ thần quan nói ra, "Tiền thần quan, đệ tử mới vừa nhất thời hồ đồ, ta..." Tiền thần quan hừ lạnh một tiếng, "Ta tòa miếu nhỏ này, chứa không nổi ngươi này tôn đại Phật." Cút. Nghe vậy, Triệu Tử Hoàng ngã ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro. Ai ngờ này nhất thời tham nghiệm, lại khiến cho hắn rơi vào tình trạng như thế. Xong. Toàn xong. Nhưng vào lúc này, một tên khác áo bào đỏ thần quan thản nhiên nói, "Tiền Lộc, ngươi không muốn đồ đệ này, cái kia ta muốn phải." Tiền Lộc quay đầu thoáng nhìn, im lặng nói, "Chu Vân, ngươi nếu muốn, cầm lấy đi là được." Lời nói ngạo lớn, phản phất Triệu Tử Hoàng cũng không phải là một người, mà là một cái bất kiện. Chu Vân câu lên ý cười nói, "Đây chính là ngươi nói." "Triệu Tử Hoàng, tới." Triệu Tử Hoàng nghe vậy, tuy có không cam lòng, lại chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dậy, đi vào Chu Vân bên cạnh. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ. Cá mẹ một lửa. Dứt lời, hắn liền không để ý Triệu Tử Hoàng. Tùy ý hắn tràn ngập sát ý tầm mắt, ở trên người hắn hung hăng quét qua, không rảnh để ý Lê Lạc Tuyển sớm đã không kịp chờ đợi, cười nói, Diệp Tinh Hà, đối đãi ngươi bài sư, ta này ba cái danh ngạch liền đấy. So sánh ta trước hai cái đồ đệ, vẫn là thiên phú của ngươi, nhất làm ta hài lòng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hơi hơi giật mình, sau đó nhíu mày. Danh ngạch, chỉ có một cái. Cái kia Tề huynh hắn. Lê Lạc Tuyển sững sờ, tầm mắt quét qua bên cạnh hắn Tề Sử Mặc. Tề Sử Mặc trầm tư một lát, thản nhiên nói ra, Diệp huynh, không cần phải lo lắng ta. Coi như trở lại Hạ Viêm Cung lại như thế nào? Diệp Tinh Hà lắc đầu nói, ta trở lại Hạ Viêm Cung, cũng có thể dễ dàng thông qua sát hạch, trở lại bên trên Viêm Cung. Cho nên, danh sách này liền giao cho ngươi. Còn không đợi Tề Sử Mặc mở miệng, lòng mang oán hận Triệu Tử Hoàng cười ha ha. Thật gọi người cười đến rụng răng. Quý giá như vậy danh ngạch, ngươi vậy mà nhường cho một cái phế vật. Ngớ ngẩn. Trong mắt của hắn tràn đầy ghen ghét, như liệt như lửa, cháy hừng hực. Mới vừa hắn bỏ qua mặt mũi, lại bị Lê Thần Quan khinh thị, thành trong mắt mọi người trò cười. Có thể này Diệp Tinh Hà lại đem cơ hội này chắp tay nhường ra. Thật là đáng chết. Lê Lạc Tuyền suy nghĩ thật lâu, rồi mới lên tiếng, đã như vậy, ta liền phá lệ một lần, đem bọn ngươi cùng nhau nhận lấy. Tiên Lộc cười lạnh nói, Lê Lạc Tuyền, ngươi đây là ý gì? Cung trong quy củ như thế, há lại ngươi nói toạc lệ liền phá lệ? Thật sự là không đem cung chủ để vào mắt. Một đám thần quan sắc mặt lạnh lẽo, dồn dập phụ họa. Không sai, cung quy không thể phá. Lê Thần Quan, ngươi nếu là phá quy củ này, đừng trách chúng ta vô tình. Lập tức, Lê Lạc Tuyền cau mày, tiến tới lưng nan. Triệu Tử Hoàng đắc ý nhe răng cười, dày vò đường này, còn không phải không ai muốn phế vật. Ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì? Cút nhanh lên. Mọi người đầy mặt rêu cợt chờ lấy Diệp Tinh Hà rời đi. Nhưng vào lúc này, một đạo trung khí mười phần thanh âm theo ngoài điện truyền đến. Không ai thu hắn. Vậy liền lao phu tới thu. Nghe được cái thanh âm này, chúng thần quan cùng nhau biến sắc. Đây là Ngô Thái thượng thanh âm. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Ngô Thái khanh nhanh chân đi tiến vào điện bên trong, ngẩng đầu mà bước, khí thế phi phàm. Mọi người dồn dập hành lễ, cùng kêu lên quát, gặp qua Ngô Thái thượng. Ngô Thái khanh nhẹ gật nhẹ đầu, xem Diệp Tinh Hà, cười nói, Tinh Hà, ngươi có nguyện làm đồ đệ của lão phu? Trong ngôn ngữ, hình như có mấy phần trông đợi chi ý. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay cười nói, đệ tử nguyện ý. Nô Thái khanh cười ha ha, tốt. Lao phu đã sớm nghĩ thu ngươi làm đồ. Lần này, thật sự là Lao phu một nỗi lòng. Thoải mái tiếng cười, quanh quẩn trong đại điện. Chúng đệ tử trong mắt, tràn đầy ghen ghét. Triệu Tử Hoàng càng là đỏ mắt, sát tâm tăng gọn, hận không thể tại chỗ chém giết Diệp Tinh Hà. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, kế tổng tâm lai. Hắn ra vẻ nghi hoặc, cao giọng nói, y đi theo cung quy, nếu là đại điện bái sư bên trong, có thái thượng trưởng lao thu đồ đệ. Không phải phải đi qua áo bào đỏ thần quan khảo nghiệm sao? Bằng không thì há có thể xứng với thái thượng chi đồ thân phận? Chúng thần quan cùng nhau gật đầu. Tiên Lộc câu lên ý cười nói, Nô Thái thượng, đầu quy củ này ngài chưa quên a? Nô Thái khanh hừ lạnh một tiếng, Tiên Lộc, ngươi là đang chất vấn lao phu nhãn lực. Tiên Lộc ngoài cười nhưng trong không cười nói, đây là cung chủ quyết định quy củ, không liên quan gì đến ta. Nhưng Nô Thái thượng khăng khăng như thế, không bằng tỉnh cung chủ tới chủ trì công đạo. Nô Thái khanh sắc mặt lạnh lẽo, ngươi đang uy hiếp lao phu? Tiên Lộc cười không nói, đã là nhận định Nô Thái khanh, không dám cùng cung chủ mặt. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cao giọng nói, không quan trọng khảo nghiệm, ta đón lấy là được. Phóng ngựa đến đây đi. Tiên Lộc cười đáp ý, đây chính là ngươi nói. Hắn suy nghĩ một lát, lại nói, mọi người đều biết, Nô Thái thượng đàn quyền song tuyệt. Nếu muốn làm đồ đệ của hắn, nói ít cũng muốn luyện chế ra thất phẩm đan dược, mới có thể xứng với cái thân phận này. Chúng thần quan theo nhau gật đầu, đồng ý Tiên Lộc đề nghị. Ngay sau đó, Tiên Lộc lườm Chu Vân liếc mắt, thản nhiên nói, Chu thần quan, ngươi đã là thất phẩm luyện đan sư, liền có ngươi đi cùng Diệp Tinh Hà tỉ thí đi. Chu Vân lạnh nhạt gật đầu, đi tới Diệp Tinh Hà trước người. Cười nói, Diệp Tinh Hà, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi có thể luyện thành thất phẩm trung cấp đan dược, liền coi như ngươi thông qua. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, không quan trọng thất phẩm, quá coi thường ta. Nói xong, hắn đưa tay vung lên, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh đồng một tiếng, nện rơi xuống đất. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà một trường đánh vào thân đỉnh, trong cơ thể huyền hỏa như vỡ đê nước lũ, tuôn trào ra. Huyền hỏa bốc lên, sáu đạo quang mang giao thế thoáng hiện. Mọi người thấy một màn này, lập tức lên tiếng kinh hô. Sáu loại huyền hỏa, cái này sao có thể? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Diệp Tinh Hà lấy ra mấy chục chủng linh thảo, cùng nhau ném về phía đan đỉnh. Sáu loại huyền hỏa hòa làm một thể, hóa thành hình rồng, bay lên trời, há miệng nuốt vào hết thể linh thảo. Trong khoảnh khắc, trong đỉnh tuôn ra quần quần sóng nhiệt, tràn ngập toàn bộ đại điện. Cảnh giới hơi yếu người, đã là đầu đầy mồ hôi, phản phất đặt mình vào trong lò lửa, thống khổ không thể tả. Chu Vân trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói, đây là huyền hỏa dung đan bí thuật. Sáu loại huyền hỏa tương dung, ngươi làm sao có thể làm đến? Diệp Tinh Hà mắt biết ai ngờ, toàn lực thôi động huyền hỏa chi lực. Sau ba hơi thở, cường thịnh khẽ run, truyền ra một tiếng vang nhỏ. Diệp Tinh Hà đống nhiên mở mắt, quát lên. Huyền hỏa cự long phá đỉnh mà ra, sông hơn trăm mét cao, mới vừa tán đi. Một viên trắng non như ngọc đan dược chậm rãi hạ xuống. Đan hương hóa mây, vờn quanh tại đan dược trung quanh. Phảng phất một áng mây bay xuống, rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Chu Vân lại là giật mình, run rẩy thanh âm nói, đan hương hóa mây, ngương hư là thật. Bát phẩm hoàn mỹ, ngọc dương thanh tâm đan. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều chấn kinh. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói, thiện tay mà làm, hà tất kinh ngạc? Hạng gì cuồng ngạo? Nhưng hắn có cuồng ngạo vô liếng. Chu Vân thấy viên thuốc này,
đấu trí hoàn toàn không có.
Trận này, ta nhận thua. Chương 1175, một trận sinh tử. Chương 1175, một trận sinh tử. Chỉ dựa vào này đan, hắn đã biết được, Diệp Tinh Hà tuyệt không phải vật trong ao, hắn không xứng làm người này sư phụ. Nghe này một lời, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ai không biết Thiên Viêm Thần Cung bên trong, ngoại trừ Ngô Thái Khanh luyện đan thuật tối cường bên ngoài, chính là Chu Vân đứng hàng thứ hai. Có thể Diệp Tinh Hà luyện đan thuật, không biết thắng qua Chu Vân gấp bao nhiêu lần. Liên Ngô Thái Khanh cũng khó có thể thắng qua Diệp Tinh Hà. Kẻ này thiên phú, đủ để kinh động như gặp thiên nhân. Diệp Tinh Hà mây trôi nước chảy nói, còn có cái gì khảo nghiệm? Tiên Lộc lấy lại tinh thần, trên mặt chấn kinh ngấm dần lui, nổi lên âm độc chi sắc. Hắn lạnh giọng nói ra, đừng tưởng rằng ngươi luyện đan có chút thiên phú, liền đủ để tự ngạo. Mới vừa nói qua, Nô Thái Thượng quyền kiếm xong tuyệt, này trận thứ hai khảo thí, liền tỉ thí quyền pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Tử Hoàng, quát khẽ nói, Triệu Tử Hoàng, ngươi đi chiếu cố hắn. Nghe vậy, Triệu Tử Hoàng giữ tợn cười một tiếng, rõ. Hắn nhanh chân đi hướng Diệp Tinh Hà, nụ cười càng thêm dữ tợn. Tiểu phế vật, mặc cho ngươi thuật luyện đan mạnh hơn, tu vi cuối cùng so ra kém ta. Chờ một chút ta liền kích ngươi cùng ta sinh tử chiến, đưa ngươi chém giết tại này. Nghĩ như vậy, Triệu Tử Hoàng nghiền ngẫm cười nói, Diệp Tinh Hà, trận này sinh tử chiến, ngươi có dám hay không? Lời vừa nói ra, chúng đệ tử kinh hô không thôi. Triệu Sư Minh đã là linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong, một tay quyền kình hóa kiếm, liền sơn đoạn hải chi thuật, sớm đã lô hỏa thuần thanh. Diệp Tinh Hà như cùng hắn một trận sinh tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người đã là nhận định, Diệp Tinh Hà không dám nhận hạ này sinh tử chiến. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Sinh tử chiến, ta ứng. Nghe vậy, Triệu Tử Hoàng hơi hơi kinh ngạc, sau đó cất tiếng cười to. Diệp Tinh Hà, vốn cho rằng ngươi sẽ cự tuyệt ta, có thể ngươi lại tự tìm đường chết. Không biết trời cao đất rộng, ta cái này làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, khí thế bàng bạc bực khởi, hóa thành sơn nhạc nguy nga, ngang tàng ép hạ. Hắn bước ra một bước, ví như cự hùng hám địa, chấn động không ngừng. Trong cơ thể thần cương tụ hợp vào quyền bên trong, ngưng kết thành một thanh Trảm Thiên Lợi kiếm. Kiếm dài 3 mét, dày rộng trầm trọng. Hình như có liệt sơn đoạn hải chi uy, ngang tàng chém xuống. Đi chết đi. Thần kiếm vãi sơn quyền. Tiếng quát như sấm, cuồn cuộn tới. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, có chút ý tứ, nhưng còn chưa đáng kể. Hắn thân thể chấn động, khí thế bàng bạc, đột nhiên bay lên. Huyền hỏa chi lực tràn vào quyền bên trong, sau lưng cự tượng ngưng kết, thanh thế hạo đãng. Ngay sau đó, nam đạo hư ảnh hóa thành ngũ sắc huyền hỏa, bao bọc Diệp Tinh Hà cánh tay. Đại Phạm Tiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ ngũ trọng, thiên hỏa đốt thế. Huyền hỏa hùng nhiên, tầng tầng một quyền, đánh tới hướng quyền kình kia cự kiếm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đại điện lay động, thần cương tứ tán. Huyền hỏa trọng quyền thế như trẻ tre, trong khoảnh khắc, liền đem quyền kình kia cự kiếm đốt thành tro. Quyền kình bắn ra, nện ở Triệu Tử Hoàng trên cánh tay. Cốt nhục nổ tung, máu me đầm địa. Tại Triệu Tử Hoàng giữa tiếng kêu gào thê thảm, Diệp Tinh Hà bước ra một bước, thoáng hiện đến trước người hắn. Sau đó, một trường vung ra, đánh vào hắn trên đan điền. Ầm! Triệu Tử Hoàng bay ngược mà ra, hung hăng đụng trong điện trên trụ đá, nôn như điên máu tươi. Hắn dậy rủa đứng lên, toàn thân run rẩy, hoảng sợ gào thét, ngươi vậy mà phế đi đan điền của ta. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, sinh tử chiến, có thể là chính ngươi để. Đừng nói phế đi đan điền của ngươi, coi như ta giết ngươi, thì phải làm thế nào đây? Vừa dứt lời, trên người hắn sắc ý mở mịt mà lên. Triệu Tử Hoàng hoảng sợ cầu xin tha thứ, không, đừng giết ta. Trước đó đối ngươi đủ kiểu nhục nhã, đều là hội trưởng ý tứ. Ta chẳng qua là nghe lệnh làm việc, cầu ngươi tha ta một mạng đi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, ta đây liền lưu ngươi một mạng. Trở về nói cho cơ chính cản, có loại quang minh chính đại đến, đừng đùa những cái kia âm. Cút. Triệu Tử Hoàng trong lòng mừng như điên, chật vật bỏ lên, quay người liền trốn. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua mọi người, cao giọng nói, còn có cái gì khảo nghiệm? Phóng ngựa đến đây đi. Mọi người dồn dập cúi đầu, tránh đi ánh mắt của hắn. Liên Tiên Lộc cũng là nắm chặt hai quả đấm, lòng có nộ khí, lại không biết như thế nào đối phó Diệp Tinh Hà. Nô Thái khanh khẽ cười nói, được rồi, này hai vòng khảo nghiệm đủ để chứng minh Diệp Tinh Hà thực lực. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là đồ đệ của lão phu. Ai dám động đến hắn một chút, đừng trách lão phu vô tình. Nói xong, hắn vất ống tay áo một cái, quay người liền đi. Diệp Tinh Hà theo sát phía sau liên đối lấy Lê Lạc Tuyển cùng Tề Sử Mặc cùng nhau rời đi. Trên đường, Diệp Tinh Hà chắp tay nói, đa tạ sư phụ tương trợ, cũng nhiều tạ Lê tiền bối, Nguyễn Thu đủ linh làm đồ đệ. Lê Lạc Tuyển cười nhạt một tiếng, đây đều là ta nên làm. Nô Thái khanh cười ha ha, đầy mặt đắc ý, Diệp Tinh Hà, lão phu đã sớm nghĩ thu ngươi làm đồ. Nếu không phải hôm nay tiền kia lộc mắt bị mù, nhất định phải làm khó dễ ngươi, sao lại nhường lão phu nhặt được tiện nghi? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, lại đột nhiên cảm giác trong không gian giới chỉ truyền đến một hồi dị động. Hắn đem thần cương thăm dò vào trong giới chỉ, tìm dị động đầu nguồn. Rất nhanh, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra cái viên kia màu đỏ bảo thạch. Bảo thạch bên trên, màu đỏ hào quang lúc sáng lúc tối, tựa hồ cùng cái gì sinh ra cảm ứng. Nhìn thấy khối này bảo thạch, Lê Lạc Tuyền kinh ngạc nói, Huyền Viêm nuốt diễm thạch, ngươi vì sao lại có vật này? Diệp Tinh Hà cũng không giấu giếm, đem Vương Giai thần khí sự tình em hai nói. Sau khi nghe xong, Lê Lạc Tuyền hạ giọng nói, cái này Thiên Cung phòng, ta ngược lại thật ra hơi có nghe thấy. Ta chuyển cho ngươi Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền, lúc tu luyện cần nhiều loại huyền hỏa chống đỡ, ta cũng bất quá tu luyện tới đệ thất trọng thôi. Ta đã sớm nghe nói, cái này Thiên Khung Phong bên trong có giấu một đạo huyền hỏa, lại ngại ít có người tìm tới cái này Thiên Khung Phong. trong tay ngươi tảng đá kia chính là cái kia huyền hỏa phối hợp đồ vật, có thể dựa vào nó tìm thông hướng thiên khung phong địa đồ. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói, đa tạ Lê tiền bối chỉ bảo. Nô Thái Khanh hơi hơi nhíu mày, nói ra, lão phu nghĩ tới một chuyện. Hôm qua ra ngoài thời điểm, từng nghe nói Đế Đô chợ quỷ bên trong truyền ra huyền hỏa hiện thế tin tức, có lẽ cùng ngươi thứ muốn tìm có quan hệ. Chợ quỷ chỉ ở giờ tí mở ra, ngươi có thể đi thử thời vận. Diệp Tinh Hà gật đầu nói, tốt, ta đây đêm nay liền đi cái kia chợ quỷ đi một lần. Sau đó, mấy người phân biệt, Diệp Tinh Hà cùng Tề Sử Mặc quay về chỗ ở Diệp Tinh Hà trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng, lặng chờ màn đêm buông xuống. Giờ hợi vừa đến, hắn liền rời đi chỗ ở, chạy tới ngàn mạch quảng trường. Thông qua truyền tống trận, đi vào đại viêm trong đế đô, hướng quá khứ người qua đường hỏi thăm một phiên. Chợ quỷ ở vào đế đô phía nam, là một chỗ độc lập cái giới, cùng bên ngoài cách xa nhau. Diệp Tinh Hà tính toán canh giờ, cũng nhanh đến giờ thí, liền bước nhanh chạy tới chợ quỷ cửa vào. Càng đi năm đi, càng là ít ai lui tới. Đường phố vắng vẻ, cửa hàng đại môn khóa chặt, chỉ có Tiêu Phong phất qua, hơi lộ ra lãnh địch. Rất nhanh, hắn xa xa trông thấy một tấm bia đá, thượng thư chợ quỷ nhị chữ. Bia đá bên cạnh đứng đấy một tên trên mặt tu la mặt nạ, toàn thân phát ra hàn khí áo bào đen nam tử trung niên. Thấy Diệp Tinh Hà đi tới, hắn vừa xài bước ra, ngăn lại đường đi. Chương 1176, chợ quỷ. Chương 1176, chợ quỷ. Như tiến vào chợ quỷ, còn cần đưa ra tín vật. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, nơi nào có thể được tín vật? Áo bào đen trung niên cười lạnh, từ đó hướng đông trăm bước, có một chỗ sòng bạc. Nếu ngươi có thể được đến phường chủ thưởng thức, liền có thể cầm tới tín vật. Bất quá, nơi đó đều là giết người không chớp mắt ác đồ, liền ngươi chút thực lực ấy, đi cũng là chịu chết. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không nhọc hao tâm tổn trí, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, hắn quay người hướng đông mà đi. Áo bào đen trung niên nhìn xem bóng lưng của hắn, cười lạnh nói, tiểu phế vật, đây chính là chính ngươi muốn chết, trách không được ta. Diệp Tinh Hà một đường hướng đông, không thấy một nhà cửa hàng mở cửa. Cho đến chừng trăm bước, hắn trông thấy một tòa phủ đệ bên trong, ra vào võ giả rất nhiều. Phủ đệ gạch vàng ngọc ngói, xa hoa lộng lẫy, thượng thư ngàn linh phường bá chữ to. Diệp Tinh Hà dò xét bốn phía, tự lẩm bẩm, xem ra liền là nhà này sòng bạc. Dứt lời, hắn nhanh chân đi tiến vào sòng bạc. Tới tới tới, đặt cược. Mua định rời tay. Phường bên trong đổ khách vây tụ một đoàn, kêu gào liên tục, chấn người màng nhĩ đau nhức. Diệp Tinh Hà như không nghe thấy, ngắm nhìn một phía, nhưng không thấy trưởng quản sòng bạc người. Rất nhanh, một tên sai vặt bước nhanh chạy đến, xiểm cười quyến rũ nói, công tử nhìn xem lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên tới đi. Không biết công tử muốn chơi chút gì. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta muốn trợ vị tín vật. Nghe vậy, gã sai vặt hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, công tử xin mời đi theo ta. Hắn mang theo Diệp Tinh Hà, xuyên qua ồn ào phòng trước, đi vào trong viện. Chỉ thấy không ít võ giả vây tụ tại đây bên trong, đều là nín hơi ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm ở giữa nữ tử kia trong tay tảng đá. Nữ tử thân mang váy đỏ, dáng người xinh đẹp, nụ cười vũ mị. Nàng dương mắt nhìn về phía trước người tên kia áo trắng trung niên, cười nói, nếu cho tốt, vậy liền xem vận khí của ngươi như thế nào. Vừa dứt lời, cô gái quyến rũ thôi động thần cường, một chưởng đánh vào trên tảng đá. Chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng vang nhỏ, tảng đá ứng tiếng vỡ vụn. Một vệt sáng chói lục quang, trong nháy mắt nở rộ. Lập tức, mọi người kinh hô trận trận. Đây là thương mục phỉ thủy thạch. Đây chính là kiện bảo bối a. Nghe nói có bền bỉ gân cốt công hiệu, nói ít giá trị 15 vạn linh thạch trung phẩm. Nghe vậy, áo trắng trung niên hưng phấn cười to. Cô gái quyến rũ vừa cười vừa nói, vận khí không tệ. Đây là trợ quỷ lệnh bài thông hành, cầm chắc. Nàng tiện tay ném ra một viên lệnh bài màu đen, rơi vào áo trắng trung niên trong tay. Áo trắng trung niên thu hồi lệnh bài, cảm kích nói, đa tạ thẩm cô nương. Dứt lời, hắn quay người liền đi ra ngoài. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, hắn lệnh bài này là như thế nào lấy được? Gã sai vặt cười nói rõ lý do, nếu muốn đạt được lệnh bài này, ngài có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, dùng 15 vạn linh thạch trung phẩm giá cả, trực tiếp mua xuống lệnh bài. Thứ hai, chính là dùng mới vừa tên nam tử kia phương thức, giao phó 3 vạn linh thạch trung phẩm, cực thế nào viên nguyên phôi bên trong có dấu bảo vật. Nếu là mở ra bảo vật vượt qua 10 vạn linh thạch trung phẩm, liền có thể đổi lấy trợ quỷ lệnh bài. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đi theo gã sai vặt đi vào cô gái quyến rũ trước người. Gã sai vặt cung kính chắp tay, thẩm đại nhân, vị công tử này muốn đi vào chợ quỷ lệnh bài. Cô gái quyến rũ trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, cười nói, quy củ của nơi này, hắn hẳn là cùng ngươi nói qua đi. Như vậy, ngươi lựa chọn thế nào loại phương thức? Diệp Tinh Hà cũng không đội vã trả lời, mà là quét qua trên bàn mấy khối nguyên phôi. Nguyên phôi hình dạng khác nhau, giống như ngân thạch, cũng không chỗ thần kỳ. Nhưng Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt kim quang lưu chuyển, tầm mắt xuyên qua nguyên phôi lúc, lập tức bị một cỗ lực lượng ngăn lại cản. Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh, không quan trọng cấm chế, há có thể ngăn được ta? Hắn toàn lực thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong nháy mắt xông phá ngăn trở, liếc mắt xem thấu nội bộ giấu giếm bảo vật. Trong đó, ánh sáng tím lấp lánh, như lôi đỉnh quay cuồng, uy danh hiển hách. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt ý cười, ta tuyển loại thứ hai. Dứt lời, hắn tiện tay ném ra 3 vạn linh thạch trung phẩm. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, một chưởng đánh vào một viên nguyên phôi phía trên. Thanh quang chợt hiện, nguyên phôi ứng tiếng mà nứt. Tản mát đá vụn, trong nháy mắt bị thần cương chấn vỡ, hóa thành một phấn, tản mát trên bàn. Bàng bạc cự lực phía dưới, lại không bị thương cùng với bên trong bảo vật một chút. Thấy một màn này, mọi người nhìn mà than thở. Ngay sau đó, một vệt sáng chói ánh sáng tím sáng lên, chói lóa mắt. Chỉ thấy một khối màu tím thủy tinh rơi xuống trên bàn. Trên đó nộ lôi như rồng, bay lên trời. Hồ quang điện lấp lánh, ken ken rung động. Thấy thế, cô gái quyến rũ cả kinh nói, lại là Tử Đỉnh Lôi Phách Tinh. Mọi người càng là kinh hô liên tục. Nay Tử Đỉnh Lôi Phách Tinh chính là tu luyện mệnh hồn tuyệt hảo đồ vật. Nếu có thể luyện hóa, còn có thể nhường mệnh hồn đạt được sấm sét lực lượng, uy năng tăng gấp bội. Vẹn vẹn này một viên lớn chừng quả đấm Tử Đỉnh Lôi Phách Tinh, giá trị 50 vạn linh thạch trung phẩm. Cô gái quyến rũ ánh mắt nhất động, hỏi, vị công tử này có nguyện bán ra khối này Tử Đỉnh Lôi Phách Tinh? Ta dùng 50 vạn linh thạch trung phẩm mua xuống, cũng sẽ vì công tử dâng lên trợ quỷ lệnh bài. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, thầm nghĩ trong lòng, này Tử Đỉnh Lôi Phách Tinh tuy tốt, nhưng không sánh được trong tay của ta cái kia gốc bát phẩm hồn hảo. Đến mức cái kia mỏng manh sấm sét lực lượng, đối mệnh ta hồn tăng lên, cực kỳ bé nhỏ. Tức là như thế, bán cũng tốt. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ gật nhẹ đầu. Cô gái quyến rũ vung tay lên, gã sai vật liền đem cái kia Tử Đỉnh Lôi Phách Tinh lấy đi. Ngay sau đó, cô gái quyến rũ lấy ra 50 vạn linh thạch cùng một viên lệnh bài màu vàng nóng, đưa cho Diệp Tinh Hà. Này miếng lệnh bài màu vàng nóng là trợ quỷ kim lệnh, áp đảo sắc ngân lượng lệnh phía trên. Chỉ có thân phận tôn quý người mới có thể có được. Đến này lệnh người, trợ quỷ bên trong thông suốt. Diệp Tinh Hà tiếp nhận lệnh bài cùng linh thạch, thu nhập không gian giới chỉ, chắp tay nói, đa tạ. Dứt lời, hắn nhanh chân đi ra sân nhỏ, quay về trợ quỷ cửa vào. Tên kia áo bào đen trung niên thấy Diệp Tinh Hà trở về, khinh thường cười nói, làm sao? Không có cầm tới lệnh bài, chuẩn bị cầu ta thả ngươi tiến vào. Si tâm vọng tưởng. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, lấy ra trợ quỷ kim lệnh, trong tay vuốt. Ta lệnh bài này cùng những người khác không giống nhau lắm, ngươi có thể nhìn cho kỹ. Áo bào đen trung niên cười lạnh lướt qua, nụ cười hơi ngưng lại. Ngay sau đó, hắn sát mặt hoảng sợ nói, trợ quỷ kim lệnh. Cầm kim lệnh người cũng không chịu trợ quỷ quy củ hạn chế, tùy ý sát lục. Coi như hắn là trợ quỷ người giữ cửa, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn phủ một tiếng quỳ dạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ, đại nhân, ta sai rồi. Là ta có mắt như mù, cầu ngài lượn quanh ta một mạng đi. Diệp Tinh Hà lười nhắc cùng hắn so đo, thu hồi lệnh bài, thản nhiên nói, lăn đi. Đúng đúng. Áo bào đen trung niên trong lòng vui vẻ, vội vàng bỏ lên, định mặt nói, đại nhân ngài mời. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt gật đầu, bước vào chợ quỷ cửa lớn. Vào cửa trong nháy mắt, trước người phong cảnh lại như gợn sóng. Ngay sau đó, hắn liền xuyên qua cái kia đạo vô hình kết giới, bước vào chợ quỷ bên trong. Một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh đập vào mặt. Chương 1177, địa đồ tới tay. Chương 1177, địa đồ tới tay. Diệp Tinh Hà dò xét bốn phía, biến sắc. Chỉ thấy trên mặt đất còn có vết máu chưa khô, màu đỏ tươi chói mắt. Mấy tên cầm trong tay trường đao nam tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt hung quang hiện thị rõ. Diệp Tinh Hà ánh mắt phát lạnh, trong cơ thể thần cương vận sóng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhưng mấy tên nam tử bên trong đột nhiên có một người hoảng sợ nói, hắn có trợ quỷ kim lệnh. Nghe vậy, mấy người còn lại trên thân sắc ý dần dần tối lui. Có kim lệnh người đều lại nhận quỷ ảnh vệ bảo hộ, chúng ta không thể chơi vào. Đi. Dứt lời, mấy người không chút do dự quay người liền đi. Ngay sau đó, một đạo xa lạ khí tức phi tốc tới gần. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một tên mang theo mặt nạ, thân mang hắc bảo người thần bí, như quỷ mị xuất hiện tại hắn bên cạnh. Sau đó, người thần bí cung kính chắp tay, đại nhân, ta là của ngài quỷ ảnh vệ, phụ trách bảo hộ an nguy của ngài. Không biết đại nhân tới trợ quỷ, có gì muốn làm? Thấy người này chớp mắt đã tới trước người, Diệp Tinh Hà thầm nghĩ trong lòng, cái này người thực lực thật là khủng khiếp. Vẹn vẹn tốc độ này, liền trên ta xa. Thấy người này cũng không có ác ý, Diệp Tinh Hà hạ giọng nói, ta muốn tìm thông hướng thiên khung phong địa đồ. Nghe vậy, người thần bí thân thể khẽ run, trầm ngâm nửa ngày mới vừa mở miệng. Đại nhân xin mời đi theo ta. Người thần bí phía trước dẫn đường, mang theo Diệp Tinh Hà đi vào một chỗ yên lặng nhà gỗ. Nhà gỗ đơn sơ, không chút nào thu hút. Người thần bí nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính nói, quỷ sứ đại nhân, có khách quý tới chơi. Rất nhanh, cửa gỗ mở ra. Phía sau cửa là một tên áo lam láo giả, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn khóa chặt tại trợ quỷ kim lệnh bên trên, cười nói, vào đi. Dứt lời, hắn liền quay người đi trở về trong phòng, Diệp Tinh Hà theo sát phía sau. Trong phòng tối tăm, hơi lộ ra lộn xộn, lại có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Hai người ngồi xuống trong phòng ghế dài, áo lam lão giả cười hỏi, không biết đại nhân muốn biết cái gì. Diệp Tinh Hà hơi hơi nheo mắt lại, trầm giọng hỏi, thiên khung phong bên trong có không huyền hỏa? Áo lam lão giả gật đầu, không sai, xác thực có dấu một đạo huyền hỏa, mà lại rất có thể là bài danh 10 vị trí đầu huyền hỏa. Nhưng hôm nay khung phong thần bí khó lường, chỉ có cầm tới địa đồ mới có thể bước vào trong đó. Diệp Tinh Hà truy vấn, cái kia địa đồ ở nơi nào? Áo lam lão giả dựng thẳng lên ba ngón tay, cười nói, cho ta 30 vạn linh thạch trung phẩm, thông hướng thiên khung phong địa đồ liền là của ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà mặt chứa cảnh giác nói, chỉ đơn giản như vậy? Áo lam lão giả cười nhạt một tiếng, trợ quỷ xa so với ngươi tưởng tượng đến càng khủng bố hơn. Chỉ cần cho ra giá cả đầy đủ cao, coi như ngươi muốn cái gì, đều có thể tìm tới cho ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đã đứng dậy, từ phía sau trên giá gỗ lấy người tiếp theo hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra lúc, một vệt màu đỏ hào quang từ trong hộp sáng lên. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy trong không gian giới chỉ cái viên kia màu đỏ bảo thạch rung động không thôi. Cái kia vật trong hộp, tất nhiên cùng Thiên Viêm Tôn giả có quan hệ. Áo lam lão giả cúi người, đem hộp gỗ đặt lên bàn. Diệp Tinh Hà dương mắt xem xét, trong hộp là một cái xưa cũ quyển gia cựu trụ, tán phát ra trận trận nóng bỏng khí. Hắn lấy ra 30 vạn linh thạch, đặt ở trên bàn, sau đó cầm lấy cái kia quyển trụ, đem hắn mở ra. Trên quyển trụ, dãy núi nặng loan, san sát nối tiếp nhau. Mây mù quay cuồng, biến ảo khó lường. Mơ hồ rõ ràng một tòa cao ngất mỏng núi, giấu tại trong mây mù. Bất quá, mây mù không ngừng biến hóa, che chắn trong núi cảnh tượng, không đường mà theo. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, hiện tại còn nhìn không ra cái gì, có lẽ phải dùng màu đỏ bảo thạch kích hoạt mới có thể thấy rõ thông hướng thiên khung phong đường. Ta vẫn là rời khỏi nơi này trước, biết rõ ràng bản vẽ này bí mật lại nói. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đứng dậy liền muốn ly khai. Chờ một chút. Áo Lam lão giả mở miệng giữ lại. Diệp Tinh Hà quay đầu hỏi, còn có chuyện gì? Áo Lam lão giả mỉm cười, xem ở ngươi là kim lệnh người nắm giữ mức, lão phu đưa ngươi một tin tức. Thiên khung phong bên trong có dấu hung sát đồ vật, nếu là nhìn thấy, tuyệt không thể địch lại. Bằng không, sẽ chỉ là một con đường chết. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chắp tay nói, đa tạ đề điểm. Dứt lời, hắn quay người đi ra nhà gỗ, trở lại chợ quỷ cửa vào. Chỉ thấy vận sóng lại nổi lên, Diệp Tinh Hà đã là xuyên qua cái giới, trở lại trong đế đô. Cổng tên kia áo bào đen trung niên, cung kính chắp tay, cung tiễn đại nhân. Bây giờ phải nhanh một chút chạy tới địa đồ chỗ, lấy được vương giai thần khí mới là. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà dùng thân hóa long, rời đi đế đô, một đường đạp không mà đi. Cho đến đế đô bên ngoài 10 dặm, một chỗ cực cao sườn đồi phía trên, này mới chậm rãi hạ xuống. Hắn bốn phía dò xét, không thấy bóng dáng, liền lấy ra màu đỏ bảo thạch cùng cái kia địa đồ. Hai vật vừa ra, đồng thời sáng lên màu đỏ hào quang. Sau đó, bảo thạch hóa thành mấy đạo tinh tế hồng quang, rót vào trong địa đồ. Trên bản đồ mây mù dần dần tan đi, lộ ra phía dưới đan xen tung hoành dãy núi. Không chỉ như thế, trong địa đồ truyền ra một cỗ lực hấp dẫn. Chẳng qua là trong chớp mắt, liền đem Diệp Tinh Hà trong cơ thể một sợi thần cương hút vào trong đó. Trên đó sáng lên một cái điểm sáng màu trắng, lúc sáng lúc tối. Mà cái kia điểm sáng bên trên khí tức, cùng Diệp Tinh Hà không có sai biệt. Diệp Tinh Hà giật mình, mang theo cả kinh nói, nguyên lai bức tranh này là thất truyền đã lâu ảnh mây. Ảnh mây có thể hấp thu thiên địa chi lực, hình chiếu cầu bên trong chiếu rọi chỗ. Trên bản đồ cảnh tượng phát sinh biến hóa, liên đại biểu vị trí kia cũng đang phát sinh biến hóa. Không chỉ như thế, còn có thể cho thấy nắm giữ người vị trí. Chỉ tiếc, ảnh mây chế tác quá trình, không khác chế tạo một thanh đỉnh cấp bảo khí, càng là sớm đã thất truyền. Bằng không, nay ảnh mây cũng sẽ không như thế hiếm hoi. Diệp Tinh Hà thu hồi ảnh mây, chỉ thấy sắc trời đã tối, tinh thần đầy trời. Hắn trầm tư một lát, tự lẩm bẩm, sắc trời không còn sớm, không bằng tu luyện một đêm, ngày mai tiếp tục đi đường. Dứt lời, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, lấy ra cái kia gốc bát phẩm huyết nguyên linh thảo, đặt ở hai chân phía trên. Hắn tâm niệm vừa động, đạo cung bên trong mệnh hồn liên tục hiện hiện. Trước người cái kia gốc huyết nguyên linh thảo chậm rãi hiện lên, tuôn ra tinh thuần hồn lực, rót vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Hồn lực hóa thành giang hà, tuôn hướng đạo cung bên trong. Một đám mệnh hồn cảm giác được hồn lực lưu động, lập tức truyền ra hưng phấn chi ý ví như thổ tính, không ngừng luyện hóa cố lực lượng này. Đột nhiên, thanh long mệnh hồn phát ra một tiếng rít, khí thế liên tục tăng lên. Đột phá, địa giai thất phẩm mệnh hồn. Ngay sau đó, mặt khác mệnh hồn liên tục đột phá địa giai thất phẩm. Cho đến hồn lực hao hết lúc, thiên thư mệnh hồn trang sách tốc độ cao lật qua lật lại, rồi lại dần dần lắng lại. Diệp Tinh Hà thầm nghĩ trong lòng, xem ra này gốc hồn thảo lực lượng còn chưa đủ. Nếu muốn nhường thiên thư mệnh hồn đột phá địa giai thất phẩm, còn cần một gốc bát phẩm hồn thảo. Bất quá, trước mắt tìm kiếm vương giai thần khí mới là quan trọng sự tình, việc này tạm thời chậm rãi. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, hướng đông phương nhìn lại. Chỉ thấy thiên quang sáng tinh sương, chiều dương bay lên không. Hắn chậm rãi đứng dậy, thả người vọt lên không trung, đạp không mà đi. Sau 3 ngày, Diệp Tinh Hà thân như sao băng, từ không trung phi tốc lướt qua. Chương 1178. Không công lý khiến tiêu la. Chương 1178. Không công lý khiến tiêu la. Hắn nhấc mắt nhìn đi, đã thấy một tầng mây mù bao phủ vạn thiên sơn mạch. Vân Hải bước lên thời điểm, mơ hồ truyền ra một cỗ cường hãn khí tức, có thể áp chế cảm giác của hắn. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà trong không gian giới chỉ ảnh mây, tuôn ra một cỗ cực nóng khí. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy trên thân cái kia cỗ áp lực bỗng nhiên chợt nhẹ. Tùy ý mây mù bay cuồng, lại khó mà ngăn cản cảm giác của hắn. Diệp Tinh Hà rơi vào một mảnh núi rừng bên trong, lấy ra ảnh mây, cúi đầu nhìn kỹ. Ảnh mây bên trên, cái kia điểm sáng màu trắng đã tới địa đồ góc dưới bên trái. Diệp Tinh Hà sắc mặt vui vẻ, xem ra nơi này chính là Đại Hoang Sơn Mạch. Thiên Cung Phong liền tại phía trước. Đại Hoang Sơn Mạch có tới trên trăm ngọn núi, mười mấy đầu dãy núi, san sát núi tiếp nhau, đan sen tung hành. Lại không nói may mắn bước vào trong mây mù, tiến vào này Đại Hoang Sơn Mạch. Như không ảnh mây chỉ dẫn, sẽ chỉ ở tại chỗ quay tròn, cho đến hết hơi hết sức mà chết. Diệp Tinh Hà cầm trong tay ảnh mây, qua lại núi rừng bên trong, càng thêm tới gần Thiên Cung Phong. Đột nhiên, một cỗ mỏng manh khí tức bị hắn phát giác, hình như có mấy phần sát ý. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu, chỉ cảm thấy cỗ khí tức kia loang lổ phức tạp, chỉ sợ không chỉ một người. Sau đó, trong rừng truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, sợ quá chạy mất rất nhiều chim ong. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nơi này lại còn có người khác. Hắn nghi hoặc thời điểm, đã là thôi động thần cương, thi triển Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết. Dưới chân ánh sao lấp lánh, mở mịt mà lên. Bước ra một bước, xúc địa thành thốn, thoáng qua ngàn mét. Trong khoảnh khắc, xuất hiện ở trong rừng đất trống lên. Nguyên bản đất trống nộp lên chiến hai đội nhân mã, đều là giật mình. Ngay sau đó, hai đội đồng thời lui lại, mở ra một khoảng cách, cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Trong đó một phương trong đội ngũ, thân mang trường bào màu tím nam tử mập mạp lạnh giọng chất vấn, ngươi là người phương nào? Đây là chúng ta cùng Thối Kiếm Cốc cân đoán, nếu ngươi thất thời, kịp thời xéo đi. Bằng không, lão tử liền ngươi cùng một chỗ giết. Còn không đợi Diệp Tinh Hà mở miệng, trong đội ngũ một tên thân mang quần dài trắng, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử phẫn nộ quát, Lý Thanh Hoàng, ngươi vũ nhục sư muội ta, càng đem hắn bức sắc hoang dã, quả thực là cái xuất sinh. Hôm nay nếu gặp được, ta liền giết ngươi, vì sư muội ta báo thù. Lý Thanh Hoàng dâm tà cười to, là lão tử làm, lại như thế nào? Đã ngươi đưa tới cửa, lão tử liền nhường ngươi nếm thử nam nhân mùi vị. Hắn đông nhiên quay đầu, quát khẽ nói, đại ca, làm này tiểu tiện nhân. Vừa dứt lời, một tên thân mang áo bào đen, cường tráng như châu nam tử, nhanh chân đi ra. Hắn thân thể chấn động, khí thế bảng bạc đống nhiên bay lên, thế như sơn nhạc, ngang tàng ép hạ. Mọi người ở đây đều sắc mặt kỳ biến, bị cố khí thế này ép tới không thể động đậy. Linh hồn cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong, thối kiếm cốc trong đội ngũ, một tên áo bào trắng trung niên tuyệt vọng hò hét, đã sớm nghe nói, Hắc Long Điện Long Đầu Lão Đại Chu Vũ đã là linh hồn cảnh thất trọng lâu đỉnh phong. Hôm nay vậy mà gặp được hắn, há có đường sống? Nữ tử váy trắng cũng là mặt xám như cho, dứt khoát gầm nhẹ, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được. Nàng rút ra bên hông bảo kiếm, lại là chuẩn bị hoành đao tự vẫn. Một bên, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong cơ thể thần cương phun trào, bước ra một bước, chỉ thấy tinh quang lóe lên, hắn đột nhiên xuất hiện tại nữ tử trước người, đoạt lấy nàng bảo kiếm trong tay. Hắn lắc đầu cười khẽ, không quan trọng mấy cái cường đạo mà thôi, tiện tay có thể giết, cô nương hà tất lấy cái chết làm do ý chí. Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình. Hạng gì cuồng vọng? Chu Vũ ánh mắt băng hàn nói, tiểu tạp thoái, phương mới cho ngươi cơ hội đào tẩu, có thể ngươi lại muốn đưa chết. Đã như vậy, ta trước hết làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thần cương như sóng, gào thét mà ra. Màu lam thần cương hóa thành quần quận sóng lớn, ngưng tụ thành một đầu khổng lồ cá voi. Cá voi có tới cao 30 mét, che khuất bầu trời, uy thế thao thiên. Chu Vũ hét lớn một tiếng, kinh lạc suối đen. Chỉ nghe cá voi phát ra một tiếng kêu to, ầm ầm ép hạ. Thối kiếm cốc mọi người không khỏi run sợ rút lui, đầy mặt tuyệt vọng. Tên kia áo bào trắng trung niên càng là nghiến răng nghiến lợi nói, đều là tên tiểu xuất sinh này. Nếu không phải là hắn, chúng ta như thế nào bị hắn liên lụy, rơi vào thịt nát xương tan xuống tràng. Mọi người nhìn hằm hằm Diệp Tinh Hà, phẫn hận mắng chửi. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà như không nghe thấy, trong cơ thể quần quận thần cương, quần quận mà lên. Hắn quyền thượng thanh quang phun trào, không ngừng phụt ra hút vào. Đấm ra một quyền, như nộ long cuồng hống, hung hăng nện ở cự kình phía trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cự kình chấn động, trong nháy mắt nổ tung. Đầy trời bọt nước chiếu nghiêng xuống, như cự lãng vách ngạn, đụng cũng không ít thối kiếm cốc đệ tử. Sóng lớn tán đi, Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng, lông tóc không thương. Khoe miệng của hắn câu cười, thản nhiên nói, ngươi liền chút bản lĩnh này. Thấy một màn này, Hắc Long Điện mọi người không khỏi chấn kinh, dồn dập rút lui. Chu Vũ càng là trừng lớn hai mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tạp toái, ngươi làm sao có thể phá sát chiêu của ta? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, điêu trùng tiểu kỹ, thiện tay có thể phá. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Trong mắt của hắn hàn mang chợt hiện, trên thân sát ý mở mịt mà lên. Chỉ bằng Chu Vũ vũ nhục vô tội thiếu nữ điểm này, đủ để cho Diệp Tinh Hà giết hắn nghìn lần, vạn lần. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, dưới chân tinh quang lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ. Giống như quỷ mị, xuất hiện tại Chu Vũ trước mặt, đấm ra một quyền. Ầm. Một quyền xuyên thủng Chu Vũ lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi. Chu Vũ liền kêu thảm cũng không từng phát ra, phanh tiếng ngã xuống đất, mệnh tàng tại chỗ. Sau đó, Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua Hắc Long Điện mọi người, lạnh giọng nói, các ngươi cũng đều đáng chết. Vừa dứt lời, Hắc Long Điện mọi người cùng nhau quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Cầu ngài đừng giết chúng ta. Chúng ta biết sai, cầu ngài tha cho chúng ta một mạng đi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, các ngươi chém giết người vô tội lúc, có thể từng nghĩ tới tha cho bọn hắn một mạng. Chết đi cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình lấp lánh thời điểm, đã là thôi động tinh thần bá vương thể. Lập tức, tinh quang biến hóa, tươi đẹp chói lọi. Nhưng, Diệp Tinh Hà liên tục anh ra số quyền, từng đóa máu tươi chi hoa, lặng yên nở rộ. Một hơi bên trong, hơn 10 người Hắc Long Điện đệ tử đều chết. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua trên mặt đất thi thể, không có chút nào nửa phần thương tiếc. Sau đó, hắn quay người đi đến váy trang thiếu nữ trước người, thản nhiên nói, "Cô nương, hiện tại các ngươi không sao." Mọi người đều tại trong lúc khiếp sợ, còn chưa tỉnh táo lại. Nói xong câu đó, Diệp Tinh Hà quay người liền muốn ly khai. Váy trang thiếu nữ hoảng đội mở miệng, "Công tử dừng bước." Diệp Tinh Hà quay người, nhíu mày hỏi, "Còn có chuyện gì?" Váy trang thiếu nữ chắp tay thi lễ, "Tiểu nữ tử tên là Bạch Lạc Khê, thôi kiếm cốc đại tiểu thư. Lần này tiến vào Đại Hoang Sơn Mạch, chỉ vì tìm được huyền hỏa, vì phụ thân luyện đan chữa bệnh. Cho nên, ta muốn mời công tử giúp ta tìm tới huyền hỏa, vô luận được chuyện hay không, tự có thâm tạng." Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, nàng vậy mà biết huyền hỏa vị trí, không bằng đáp ứng trước thỉnh cầu của nàng, đợi luyện hóa huyền hỏa, cũng có thể vì phụ thân nàng luyện đan. Huyền hỏa, hắn nhất định phải được. Nhưng, cướp đi người khác cứu mạng đồ vật, rồi lại thấy chết không cứu, hắn làm không được.